Chương 324, dục tiên dục tử chương 324, dục tiên dục tử 9 giờ sáng, Cao Dương người một nhà riêng phần mình mặc lỏng lẻo áo ngủ, lười biếng ngồi vây quanh tại nhà ăn cạnh bàn ăn, ăn khách sạn đưa tới phù hợp bữa sáng, Vương Tử Gai cũng ở đây. Mọi người vừa ăn điểm tâm vừa thương lượng ban ngày đi đâu chơi, bầu không khí hòa hợp tự nhiên, nghiêm nhiên là người một nhà. Cao Dương cắn cả di rau quả bánh, miệng máy móc tính ngay nuốt lấy, ánh mắt u oán nhìn chằm chằm bàn đối diện Vương Tử Gai. Đối với hắn cùng Cao vui sướng ăn bụng chính mình cuối cùng một hộp cơm chưa thịt một chuyện còn canh cánh trong lòng, với lại Cao Dương làm sao cũng không nghĩ tới, Vương Tử Gai lại là chủ mưu. Vương Tử Gai bị nhìn chằm chằm không được tự nhiên, chột dạ cười theo, dùng cái xin sâm một khối bồi can, ném đến trong khay của Cao Dương, "Huynh đệ, đến, ăn bồi can." "Không cần, chính ngươi ăn." Cao Dương lạnh lùng xách bồi can, ném vào Vương Tử trong chén gai. "Dương Dương, nhỏ gai, các ngươi đây là cãi nhau à nhà? Ba ba hết chuyện để nói." "Không có." Vương Tử Gai rất kích động, "Cao thúc ngươi đừng nói loạn, hai ta tình cảm tốt lấy, làm sao có thể cãi nhau." "Đúng vậy a." Cao Dương ngoài cười nhưng trong không cười, "Chúng ta tình cảm tốt lấy, coi như trên đời này chỉ còn cuối cùng một hộp cơm chưa thịt, cũng nhất định sẽ làm cho đối phương ăn." "Không sai biệt lắm đi a." Cao vui sướng đều nhìn không được rồi, một mặt ghét bỏ, "Không phải liền là một hộp cơm chưa thịt ta, mấy đồng tiền nha, không dứt đúng không? Trọng yếu không phải cơm chưa thịt, là các ngươi không trải qua đồng ý của ta." Cao Dương biến sắc, xoát một tiếng đứng lên, vứt bỏ dĩa ăn trong tay, nhanh chóng hướng về hướng nhà vệ sinh, ầm một tiếng quẳng tới cửa. "Dương Dương, ngươi làm sao còn nổi giận a, đứa nhỏ này thật là..." Ba ba ở phía sau hô hào. "Đừng để ý đến hắn, lão ca chính là tự kỷ tới quá muộn." Cao vui sướng đầu đen rau muốn nói. Cao Dương khóa trái sau cửa nhà cầu, lập tức nhấn hạ xả nước buồn cầu khóa, hai tay che miệng, ngồi xổm xuống, thân thể cuộn mình trở thành một đoàn. A Cao Dương cực lực nhấn lại, vẫn là phát ra một chút tiếng rên, bất quá đều bị tiếng xả nước cho phủ lên. "Má ơi, thật sự là rất thư thái. Hai cái thiên phú đồng thời thăng cấp, quả thực dục tiên dục tử, tiêu hồn và phách, tại chỗ thăng thiên. Sao chép cùng biết lão người đồng thời lên tới 4 cấp." May mắn Cao Dương bây giờ lục cảm đầy đủ nhạy cảm, tại thăng cấp trước đó, Cao Dương đã sớm phát giác được trong thân thể năng lượng biến hóa vi diệu, từ đó sớm trốn vào nhà vệ sinh tránh đi người nhà thái mắt. "Không phải, thật sự là một trận phiền toái không nhỏ. Những ngày gần đây, liên quan tới như thế nào dẫn phù văn ở trên người mà không bị người phát hiện, một mực là cái đầu đau vấn đề. Nhất là Chu Tức tới về sau, trên thân hắn đã có được 2 khối phù văn." Vương Tử Gai không quan trọng, lấy hắn tính đặc thủ, cho dù nhìn thấy cũng chưa chắc có bất kỳ phản ứng. "Nhưng người nhà liền không nói được rồi, tại châu ngươi thay mặt phu một tuần này, mỗi ngày chen tại một cái không tính lớn khách sạn sớm chiều ở chung, còn không có phòng ngủ của mình cùng tư nhân không gian, giấu đồ vật thế nhưng là vấn đề lớn, có chút sơ sẩy liền sẽ ủ thành sai lầm lớn." Đối với cái này, Cao Dương cũng là không thèm đếm xỉa rồi. Dù vậy trời nóng, hắn vẫn là mặc vào 7 phần quần. Còn 2 khối phù văn mạch kín, hắn thì dùng trong suốt được đây, gắt gao quấn ở bắp đùi của mình bên trong, một bên một khối. Mặc dù có chút buồn nôn, nhưng cái này đích xác là chỗ bảo đảm nhất. Mỗi đêm đi ngủ, Cao Dương đều vô ý thức khép lại hai chân, sợ lộ ra dấu vết để lại. "Huynh đệ, ngươi không sao chứ? Đừng nóng giận, ta về nhà bồi ngươi cơm chưa thịt được không? Ta bồi ngươi một giường, không, 10 thùng." Vương Tử Gai tại nhà vệ sinh bên ngoài gõ cửa. "Ta không tức giận, cùng ngươi đùa giỡn, ta bỗng nhiên có chút tiêu chảy." Cao Dương trở về một tiếng, lại vọt lên xuống ngựa thùng, "Một hồi liền tốt, các ngươi ăn trước." "Này, nói sớm đi." Vương Tử Gai thanh âm lập tức vui vẻ. "Tiểu tử này, thật tốt hống a." Cao Dương cười thở dài, có chút định thần, tâm niệm vừa động. "Tiến vào hệ thống ngươi bây giờ tính gộp lại 183 cái may mắn điểm xem xét 4 cấp sao chép. 4 cấp sao chép, nhưng sao chép số ID 15 về sau tất cả thiên phú sao chép phương thức, chạm đến thân thể đối phương 0.7 giây sao chép số lượng, một chứa đựng thời gian, 5 giờ thời gian sử dụng, 20 giây khoảng cách thời gian, 6 giờ 4 cấp sao chép vĩnh cửu thuộc tính tăng thêm, tinh thần lực 400, mị lực 100 xem xét 4 cấp biết láo người. 4 cấp biết láo người, 24 giờ bên trong nhưng chủ động phân rõ một lần mục tiêu là không nói dối, lại phán đoán hắn lời nói dối vì thiện ý vẫn là ác ý. 4 cấp biết láo người vĩnh cửu thuộc tính tăng thêm, tinh thần 80, mị lực 40, trang bị thuộc tính đổi mới thể lực, 500 sức chịu đựng, 500 lực lượng, 800 nhanh nhẹn, 1100 tinh thần, 730 mị lực, 480 vật khí, 565 đợi chút nữa, có phải hay không thêm thiếu đi? A, không ít. Thiên phú mỗi lần thăng cấp thuộc tính tăng thêm phải không tính gộp lại đấy, cho nên là trừ đi cái chức đẳng cấp thuộc tính tăng thêm đến tính toán. Hệ thống sẽ không ra sai nhìn đem người có thể đấy. Rời khỏi hệ thống. Buổi sáng khí trời tốt, người cả nhà quyết định tới một lần quần đảo du lịch, dựng du thuyền đem toàn bộ châu ngươi thay mặt phu đảo nhỏ đều tham quan một lần, không chỉ có là khu buôn bán, cũng bao quát một chút dân bản địa hòn đảo thôn xóm. Hưng phấn của mọi người gây nên cũng rất cao, ngoại trừ mụ mụ, trưởng quản quyền lực tài chính nàng một mực đang lo lắng dự toán. Rất nhanh Vương Tử Gai liền giải quyết tốt đẹp vấn đề này, hắn kiên trì cho tất cả mọi người xuất tiền túi, lý do là làm thu lưu hắn qua đêm cảm tạ. Người một nhà tự nhiên thản nhiên tiếp nhận, ngoại trừ mụ mụ, nhăn nhó rất lâu. Đảo mắt, 6 người vượt qua vui vẻ phong phú một ngày. Ban đêm, mọi người ăn cơm tối, người tại khách sạn không còn đi ra ngoài. Cao Dương lấy muốn một thân một mình ở trên đảo tản bộ làm lý do ra cửa. Cao vui sướng tự nhiên không vui, Cao Dương đã sớm chuẩn bị để Vương Tử Gai phụ trách giải quyết nàng. Vương Tử Gai không có nhục sứ mệnh, khi hắn khóc lóc van nài cầu khẩn dưới, Cao vui sướng đành phải cùng hắn chơi một hồi game mô ngay. Cao Dương sau khi ra cửa, trước tiên được đảo tùy ý rời đi sẽ, xác nhận không có bị người theo dõi, hắn lặng lẽ chạy tới sao băng đảo tư nhân trên nước biệt thự. Nhà này bị Ngô Biển cả bao hết 10 ngày biệt thự sang trọng, y nguyên đèn đuốc sáng trưng, bày đặt vang động trời âm nhạc, nhìn tựa hồ rất nhiều người đang chơi đùa. Trên thực tế, biệt thự này trước mắt chỉ còn lại có Chu Tức cùng Đỏ Thấp Cáo. Những người khác đều đã phân lượt ngồi máy bay quay trở về rồi. Cao Dương nhẹ nhõm vượt qua cửa sắt, đi qua màu xanh lam hồ bơi lộ tiền, một bộ chạy khớp động tác, nhẹ nhõm bò lên trên lầu 2 ban công. Hắn đi vào phòng khách, liếc nhìn đang uống cà phê Đỏ Thấp Cáo cùng soát điện thoại di động Chu Tước. Trên ghế sofa hai người cảnh giác ngẩng lên đầu, nhận ra là Cao Dương, thần sắc trầm tĩnh lại. Chu Tước hỏi, sao ngươi lại tới đây? Sự tình còn thuận lợi a? Cao Dương không trả lời mà hỏi lại. Những người khác đi về trước, ta cùng Tiểu Hồ đang được, theo hắn về rồi. Chu Tước suy nghĩ một chút, không có gì bất ngờ xảy ra, sáng mai máy bay. Vậy là tốt rồi. Cao Dương có dụng ý khác xem một chút Đỏ Thấp Cáo, lại nhìn một chút Chu Tước. Chu Tước lập tức hiểu ý, cười cười, có chuyện nói thẳng, Tiểu Hồ là ta tâm phúc, tin được. Đỏ Thấp Cáo không nói chuyện, trên mặt hiện lên một tia tự hào. Được. Cao Dương cũng không còn đề phòng, hắn vừa đi về phía Chu Tước, vừa bắt đầu cởi quần. Chương 325, thi thể chương 325, thi thể Chu Tước đầu tiên là sững sờ, vội vàng đưa tay ngăn trở hai mắt, chỉ bất quá giữa ngón tay có chút rộng, a bảy ảnh, ngươi đây là muốn làm gì a? Chớ khẩn trương, bên trong còn xuyên qua. Cao Dương vội vàng giải thích. Cao Dương nhanh nhẹn cởi bảy phần quần, bên trong còn mặc một đầu đến gối màu đen tiếp thân quần bơi. Tại màu đen quần bơi bên trái bên đùi, quấn lấy vài vòng trong suốt băng dán, dán một khối dùng màu đen túi nhựa gói kỹ lưỡng phủ văn mạch kín. Cao Dương đem trên đùi trong suốt băng dán một vòng kéo xuống đến, vỡ xuống trí tuệ phủ văn mạch kín, đưa nó từ màu đen trong túi nhựa lấy ra, đưa cho Chu Tước. Cho. Chu Tước khẽ nhíu mày, không có tiếp. Nàng xem một chút Đỏ Thấp Cáo. Đỏ Thấp Cáo cũng có chút khó xử, hắn biểu lộ vi diệu hỏi, bảy ảnh trưởng lão, ngươi không có gì bệnh truyền nhiễm a? Không có. Ta xong rồi chỉ toàn cực kỳ. Cao Dương có chút tức giận, cũng có chút thụ thường, với lại ta dùng túi nhựa bao lấy, ta rất chú ý vệ sinh đấy. Bảy ảnh a, Chu Tước nâng chán, ngươi cái này quá cẩn thận a, thực sự có hại mị lực. Cao Dương xem thường, chỉ cần bảo đảm không cho người nhà phát hiện, đừng nói giấu ở cái này, coi như để cho ta nhét. Khu khu. Chu Tước tăng hắng một cái, ra hiệu Cao Dương không cần nói nữa. Đỏ Thấp Cáo trên mặt ghét bỏ mà tiến lên, dùng hai cây đầu ngón tay móng tay dài, nhẹ nhàng kẹp lấy trong tay Cao Dương phủ văn mạch kín, nhanh chóng quay người vọt vào phòng rửa mặt, đoán chừng là phải thật tốt cho phủ văn mạch kín trừ độc. Cao Dương xuyên về quần, cười cùng Chu Tước chia sẻ tin tức tốt, hạ tỷ, ta sao chép cùng biết láo người đều lên tới 4 cấp, trí tuệ phủ văn không cần dùng, cho nên giao cho ngươi đảm bảo. Đoán được. Chu Tước cũng cười, chúc mừng nha, lại mạnh một chút. Thời không phủ văn ta tiếp tục mang theo, hy vọng có thể trước ở tinh hồng thủy chiếu trước đó thăng cấp. Bảy ảnh a, ta đưa ngươi thứ gì đi? Chu Tước nói. Cái gì? Chờ một lát. Chu Tước nói xong về đến phòng, một phút đồng hồ sau, nàng chạy ra, cầm trong tay một cái vật, là một cái 10 phần tiếp cận màu da cánh tay bao. Đến, cởi quần áo. Chu Tước đôi mắt hơi đổi, khoe miệng ngậm lấy một tia xấu xa ý cười. A tốt. Cao Dương cũng không kiêng rẻ, hai tay bắt lấy tờ sợt góc áo, đi lên dương lên, nhẹ nhõm đem tờ sợt cởi, lộ ra hơi gầy lại bắp thịt hình dáng rõ ràng nửa người trên. Hoa nha. Chu Tước nhìn chằm chằm Cao Dương bụng dưới dò xét, nhếch miệng lên biên độ rõ ràng hơn, nhìn không ra, rất rắn chắc nha. Chu Tước dương dương cái cằm, đưa tay. Cao Dương lập tức nâng tay phải lên, Chu Tước tiến lên, đem cánh tay bao quấn ở cánh tay của hắn bên trong dưới nách vị trí. Cao Dương cúi đầu xem xét, xác thực không rõ ràng, mặc xong quần áo, cơ bản nhìn không ra. Ngươi xem, đây không phải là rất tốt à? Chu Tước lui ra phía sau một bước, lại chỉnh thể quan sát một chút Cao Dương ngon đủ thể, cười giải thích, tổ chức đã sớm cân nhắc qua tùy thân mang phủ văn không dễ dàng cho ẩn tàng vấn đề, đây là chuyên môn định chế cánh tay bao, bộ hậu cần có thể lĩnh, ta còn tưởng rằng ngươi biết. Cao Dương mặc tờ sợt, ngữ khí ai đoán, ta nào có biết, cũng không ai nói với ta. Ta gia nhập công hội liền còn chưa có đi qua đi cần bộ. Ha ha, cái này cánh tay bao là ta lần này mang thời không phủ văn lúc đã dùng qua. Chu Tước cười cười, không mới rồi, ngươi trước thích hợp dùng đi. Tạ ơn hạ tỷ. Cao Dương rất là cảm kích, không kịp chờ đợi bắt đầu cởi quần. Hoa, ngươi lại làm gì a? Chu Tước lui lại một bước, kém chút lại phải chảy mắt. Cao Dương hoàn toàn không thèm để ý, ta đổi phủ văn đến cánh tay trong bọc, cuốn ở trên chân khó chịu chết rồi, còn nóng. Buộc cho ngươi những ngày này có thể nhịn xuống tới. Chu Tước thở dài, vung tay lên, nhà vệ sinh ở bên kia, đi bên trong đổi. Thực sự quá không văn nhã. A tốt. Cao Dương hướng nhà vệ sinh đi. Chu Tước nhìn xem Cao Dương bóng lưng, bất đắc dĩ cười, bảy ảnh a bảy ảnh, tỷ vừa đối với ngươi sinh ra một chút xíu khác phái phương diện hứng thú, kết quả ngươi thật sự trong nháy mắt liền để ta phía dưới rồi. Ấy cho đã, tiểu tử này sẽ không phải là cố ý a? Chu Tước hơi sững sờ, đáy mắt hiện lên một tia như có như không ý cười. Mấy phút đồng hồ sau, Cao Dương cùng Đỏ Thấp Cáo phân biệt từ nhà vệ sinh cùng rửa mặt phòng đi tới. Tốt. Hai người trăm miệng một lời, nhao nhao sững sờ, nhìn nhau đối phương một chút. Bên Cao Dương đã cởi quần bơi, xé mở bên đùi trong suốt băng dán, đem thời không phủ văn đổi được tiếp cận màu da cánh tay trong bọc, hiện tại hắn một thân nhẹ nhõm, thần thanh khí sảng. Đỏ Thấp Cáo bên này, dùng màu trắng khăn tay đem trí tuệ phủ văn gói kỹ, vừa rồi, hắn đã lặp đi lặp lại đem thanh tẩy, trừ độc, lau lau rồi nhiều lần. Cao Dương, tinh xảo quái. Đỏ Thấp Cáo, cậu thả nam nhân. Hai người ở trong lòng lẫn nhau chê một cái đối phương. Chu Tước ngồi ở phòng khách trên ghế sofa, bưng một chén hồng trà, hướng hai người vẫy tay. Đều tới, ngồi. Cao Dương cùng Đỏ Thấp Cáo đi tới, ngồi xuống. Chu Tước nhấp một miếng trà, bảy ảnh Đỏ Thấp Cáo, ta vừa tiếp vào hội trường điện thoại. Đêm nay, hắn cùng Lý Mỗ người sẽ cùng tiểu quỷ gặp mặt. hy vọng hết thể thuận lợi. Đỏ thâm cáo nói, khó mà nói ai, Chu Tức không quá lạc quan, cái này tiểu quỷ cảm giác cũng rất cổ quái. Ngươi gặp qua tiểu quỷ a? Cao Dương hỏi. Chu Tước lắc đầu, ngay cả ta người ta là nam hay là nữ cũng không rõ ràng. Cao Dương một mặt không hiểu, thực lực bảng xếp hạng là chúng ta Kỳ Lân công hội làm ra, tiểu quỷ tại bảng danh sách trước 4, vậy chúng ta khẳng định là đối với người ta đã có giải a. À, cái này bảng danh sách nhưng thật ra là kế thừa thế kỷ trước một cái giang hồ bảng danh sách, khi đó có không ít cao thủ tiền bối, tiểu quỷ ngay tại trong đó. Bất quá nha, các tiền bối lục tục ngoe ngoe đã chết không sai biệt lắm, giống như chỉ có tiểu quỷ còn sống. Chu Tước cười cười, Kỳ Lân công hội thành lập về sau, tiểu quỷ làm nàng một đời kia cao thủ, vẫn lưu tại bảng danh sách 5 vị trí đầu, cũng biểu thị chúng ta đối với tiền bối một loại tôn kính. Cao Dương điểm điểm, thì ra là thế, nói như vậy, tiểu quỷ đã rất già. Tại trong ấn tượng của Cao Dương, trước mắt liền tiếp xúc qua hai vị tuổi lớn hơn giác tỉnh giả, một cái là bảo dưỡng có đạo lý phu nhân, một cái là 12 cầm tình con khỉ ngang ngược. Giác tỉnh giả là nguy hiểm cao nghề nghiệp mệnh lớn lên rất ít. Bảy ảnh. Chu Tước nhìn về phía Cao Dương, ta cùng Đỏ thông cáo sau khi đi, bên này liền thừa ngươi một người, không có vấn đề đi. Cao Dương gật gật đầu, không có vấn đề. Tuyết đầu mùa bị tỷ tỷ Bạch Lộ mang đi, trên người mình chỉ còn lại có một khối thời không phù văn, với lại người biết chuyện này cũng rất ít. Trong thời gian ngắn, Cao Dương nghĩ không ra mình tại bên này còn có thể chọc phiền phải gì. Lui 10.000 bước, thật chọc phiền phức, còn có Vương Tử Gai. Vậy thì tốt, chúng ta rời gặp. Chu Tước sóng mắt lưu chuyển, thanh âm mềm mấy phần, hảo hảo bồi bồi người nhà. Cao Dương gật đầu. Cao Dương tại Chu Tước biệt thự chờ đợi một hồi liền rời đi, trở lụy đảo lúc đã là đêm khuya 10 điểm. Cao Dương đi qua trước đó lướt xong cái kia phiến bãi biển, du khách còn rất nhiều, mặc quần bãi biển cùng bikini tuổi trẻ nam nữ nhóm tại trên bờ cát chơi đùa lấy, còn có người tại thả pháo hoa. Ầm 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 dạ không truyền đến một trận sấm rền, giọt mưa lớn như hạt đậu rơi xuống, mùa mưa châu ngươi thay mặt phu chính là như vậy, mưa rào nói đến là đến. Các du khách hô to mất hứng, nhao nhao ôm đầu hướng bên bờ khách sạn chạy tới, chỉ chốc lát, trên bờ cát cũng chỉ còn lại có Cao Dương một người. Cao Dương đi tại trong mưa to, đột nhiên ý thức được chính mình tựa hồ không quá hợp quần, hắn cũng hẳn là chạy tới tránh mưa đấy. Nhưng một khắc này, trong lòng hắn đột nhiên xuất hiện nghịch phản tâm lý, kỳ thật hắn trước kia liền thật thích tại trong mưa dạo bước đấy, mặc kệ, cứ như vậy đi tới đi, rất nhanh liền đến nhà. Cao Dương nâng lên hai tay, đem ở bước cộc cộc tóc cắt ngang chán hướng sau đầu trải, đi chưa được mấy bước, dư quang lóe lên. Hắn dừng bước lại, nghiêng người nhìn về phía một bên trên bờ biển. Nơi đó nằm sấp một cỗ thi thể. Chương 326, Huyền môn chương 326, Huyền môn rời, núi Thanh Khu, Thành Hà công viên. Đêm khuya, dưới bầu trời lấy mưa nhỏ, một cô dài hơn màu đen xe thương vụ chậm rãi tiến vào công viên cổng. Đêm mưa trời, trong công viên không thấy du khách, có vẻ hơi quẩn cung é. Thanh Hà công viên là rời tam đại công viên thứ nhất, thực vật tươi tốt, tự nhiên phong quang rất tốt. Nổi danh nhất đúng là Thanh Hà Hồ, mỗi đến mùa hè, trong hồ nở đầy hoa sen, xanh đúng tươi tốt, phong cảnh ưu mỹ thoải mái, đứng ở hồ nước trung ương bắt giác đỉnh nghỉ mát bên trên, sẽ có một loại xuyên qua cảm giác, là nếp xưa kẻ yêu thích chụp ảnh thắng điểm. Giờ phút này, màu đen dài hơn xe thương vụ chính lái hướng Thanh Hà Hồ. Trong xe ngồi 4 người. Lái xe là một cái mang khẩu trang, kính râm cùng mũ lưỡi trai trung niên nam nhân, cơ hồ đem mặt che đến cực kỳ chặt chẽ. Hắn mặc phi thường chính thức đồ tây đen, mang một đôi màu đen bao tay, toàn thân trên dưới không nhìn thấy một chút xíu làn da. Hắn là trăm sông đoàn 6 tổ tổ trưởng, giang hồ danh hào thuốc đắng. Thuốc đắng là một loại thuốc đông y liệt, phi thường khổ, trên thực tế, thuốc đắng tao ngộ cũng rất khổ. Hắn thức tỉnh không bao lâu liền bị một cái giận thú phát hiện, ngay lúc đó thuốc đắng vẫn là một gian pháo hoa nhà máy pháo hoa thời. Cái kia đêm khuya, hắn bị ép dẫn bảo toàn bộ pháo hoa nhà máy cùng giận thú đồng quy vu tận. Thuốc đắng thân thể bị đại diện tích bỏng, hôn mê ròng rã một tháng, cuối cùng là trăm sông đoàn người đem thuốc đắng từ quỷ môn quan cho cứu giúp trở về. Từ đó về sau, hắn liền gia nhập trăm sông đoàn báo ân rồi. Tay lái phụ ngồi lấy một cái an tĩnh tiểu nam hải, hắn là ba tổ tiểu thiên. Tiểu thiên mặc nhu thuận nhi đồng lễ phục, buộc lên dây an toàn, toàn bộ hành trình hai mắt nhắm lại, phát động cảm chi bảo đảm quanh thân 1.000 thước bên trong không có khả nghi cường đại sinh mệnh thể tới gần. Phía sau xe là một cái cỡ nhỏ bao xương. Lý Mẫu người cùng Kỳ Lân, riêng phần mình ngồi đối diện tại sofa nhỏ bên trên, ở giữa là một trường cố định khay trà bằng thủy tinh, phía trên còn bày đặt một chút tạp chí cùng trà uống. Xe lái rất ổn, hai người giống như là ngồi ở trong phòng. Kỳ Lân hai tay nắm quả trượng, mặt mỉm cười, ta còn tưởng rằng tiểu quỷ trước tiên là sinh, không nghĩ tới là nữ sĩ. Nữ sĩ? Lý Mẫu người mỉm cười, năm nay là 2018 năm, ta nhớ không lầm, nàng hẳn là có 96 tuổi. 96 tuổi, so với ta tưởng tượng còn cao hơn thọ A. Kỳ Lân có chút giật mình, sau đó lại nhàn nhạt bổ sung một câu, nhất là, rốt cuộc vẫn là một cái giác tỉnh giả mà nói. Đúng vậy A. Lý Mẫu người gật gật đầu, nàng là mê vụ thế giới nhiều tuổi nhất giác tỉnh giả. Lý phu nhân, ngài cùng tiểu quỷ tiền bối là thế nào biết? Kỳ Lân rất là tò mò. Nàng nha, là của ta người dẫn đường. Lý Mẫu người hai mắt hơi đóng, trong mắt lộ ra kính nể, nàng dùng đều hoài niệm giọng điệu nói ra, cũng là ta sớm nhất gia nhập tổ chức người. Kỳ Lân bất động thanh sắc suy nghĩ một lát, một cái phi thường xa xưa danh tự nổi lên tâm trí của hắn, Huyền môn. Huyền môn là một cái rất già giác tỉnh giả tổ chức, sáng lập tại thế kỷ trước 40 năm thay mặt. Khi đó, thức tỉnh giới còn không có bây giờ ba phần thiên hạ của diện, Huyền môn có thể nói là nhất thống giang hồ. Cho dù là hiện có trưởng thọ nhất 12 cầm tinh tổ chức, cũng là tại Huyền môn xuất hiện hơn 20 năm sau mới sáng lập. Bất quá, bởi vì lúc ấy còn không người phát hiện trung yên cánh cửa cùng phù văn mạch kín, tất cả mọi người thiên phú đều bị giới hạn 3 cấp, giác tỉnh giả đám bọn chúng tổng thể thực lực là kém xa bây giờ. liên quan tới huyền môn tư liệu cũng không nhiều, nổi danh nhất đúng là 38 năm trước trắng thai họa sự kiện. Nghe nói là giáp tỉnh giả cùng cao cấp thú buộc phát một trận chiến tranh, người lãnh đạo là mấy con vọc thú, nhưng cái tin tức này phải chăng đáng tin, đã không cách nào chứng thực. Trắng thai họa về sau, huyền môn diệt vong, đại lượng giáp tỉnh giả cũng ở đây một năm kia chết đi. Ha ha. Lý Mẫu người cười lấy gật gật đầu, thế kỷ trước thời năm 1970 ta gia nhập huyền môn, năm đó ta 15 tuổi. Bây giờ nghĩ lại, cái kia 10 năm, giống như một giấc mộng. Kỳ Lân cân nhắc lấy thời gian, Lý phu nhân, ngươi gia nhập huyền môn thứ 10 năm đã xảy ra trắng thai họa, huyền môn tổ chức diệt vong. Vâng. Trắng thai họa, đến tột cùng là cái gì? Kỳ Lân hỏi. Ta không biết. Lý Mẫu người lắc đầu, năm đó ta tiên tri mới 3 cấp, năng lực rất có hạn, ta không thuộc về gia tiền tuyến nhân viên chiến đấu. Lý Mẫu thanh âm của người có chút nặng nề, ta nhớ được, năm đó mùa đông, huyền môn tất cả nhân viên chiến đấu đều bị phái đi chấp hành một cái nhiệm vụ trọng yếu. Lúc nửa đêm, tiểu quỷ xuống tới, nàng máu me khắp người, bị thương rất nặng. Nàng nói cho ta biết, chấp hành nhiệm vụ người đều chết rồi, bao quát trượng phu của nàng, huyền môn người sáng lập. Lý Mẫu người dừng lại, hồi ức chuyện này tựa hồ làm cho hắn thống khổ, nàng nhất định phải hoãn một chút. Kỳ Lân kiên nhẫn chờ đợi. Đêm đó, tiểu quỷ quyết định mang ta đào tẩu, nhưng cao cấp thú đuổi đi theo, chúng ta lọt vào tập kích, ta không rõ ràng xảy ra chuyện gì, bởi vì ta trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Còn ta khi tỉnh lại, hai chân của ta mất đi năng lực hành động, cũng thân ở một nơi xa lạ, tiểu quỷ không biết kết cục ra sao. Đảo quốc. Kỳ Lân đoán được. Vâng, đó là một cái rất nhỏ đảo hoang, ta ở đằng kia chờ đợi 3 năm, một cái nơi đó giác tỉnh giả phụ trách chiếu cô ta, người kia về sau trở thành trượng phu của ta. Kỳ Lân khẽ gật đầu. 3 năm sau, ta cùng trượng phu trở lại rồi, ta một mực đang tìm kiếm tiểu quỷ, cũng ở đây tìm kiếm huyền môn những người khác, nhưng là đều không thu hoạch được gì, huyền môn đã trở thành lịch sử. 1 năm sau, ta sáng lập trăm sông đoàn, về sau, trượng phu ta chết bệnh, lại về sau, tiểu quỷ lại xuất hiện. Trắng hai họa phát sinh năm đó, tiểu quỷ đã 58 tuổi, nhưng nàng nhìn qua tựa như 30 nhiều tuổi tuổi trẻ. Ta lại lần nhìn thấy nàng là tại ngàn hy năm, cũng chính là 18 năm trước. 78 tuổi nàng đã là cái chân chính lao thái bà, ta một chút thậm chí không thể nhận ra, tuế nguyệt thật sự rất tàn nhẫn a liên quan tới huyền môn cùng trắng thai họa sự tình, tiểu quỷ không hề đề cập tới, nàng chỉ nói phát sinh sự tình không cách nào cải biến, người muốn nhìn về phía trước. Ta hy vọng tiểu quỷ gia nhập trăm sông đoàn, thậm chí muốn đem đoàn trưởng vị trí tặng cho nàng, làm cho hắn tiếp tục lãnh đạo giác tỉnh giả. Từ khi 20 năm trước ngươi phát hiện phù văn mạch kín tồn tại về sau, giác tỉnh giả thực lực tăng nhiều, ta cho rằng giác tỉnh giả tương lai là quan minh. Nhưng là, tiểu quỷ cự tuyệt ngươi. Kỳ Lân đoán được. Đúng vậy à, nàng nói, nàng già, giác tỉnh giả tương lai cùng với nàng lại không quan hệ, nàng phải thật tốt hưởng thụ lúc tuổi già sinh sống. Lý Mẫu người nói đến nơi này, thở dài một hơi, rất khó tin tưởng, lời này sẽ từ tiểu quỷ trong miệng nói ra. Nếu như ngươi biết lúc tuổi còn trẻ nàng, ngươi liền sẽ biết nàng là cỡ nào hào tình bạn trượng cùng chủ nghĩa lý tưởng một người. Hiện tại, nàng đang làm cái gì? Kỳ Lân hiếu kỳ. Không làm cái gì, mỗi ngày uống rượu, uống đến say như chết. Lý Mẫu người lại thở dài một hơi, nàng lần trước chịu gặp ta đã là 1 năm trước, bởi vì không có tiền mua rượu rồi. Lần này chịu gặp ngươi, không phải là lần trước ngươi cho nàng mua rượu tiền tiêu xong a? Kỳ Lân mở một trò đùa. Lý Mẫu người cười khổ, nói không chừng, thật đúng là. Hai người đang khi nói chuyện, ô tô ngừng. Lý phu nhân đã đến thuốc đắng dùng khàn khàn đến cơ hồ hở thanh âm nói ra. Chương 327, tiểu quỷ chương 327, tiểu quỷ. Kỳ Lân quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ xe, bọn hắn đi tới thanh hà ven bờ hồ một mảnh trên đồng cỏ. Tiểu Thiên, ngươi đang ở đây trên xe chờ lấy. Lý phu nhân ôn nhu phân phó nói. Vâng. Tiểu Thiên chớp chớp trong suốt mắt to, sau đó lại lần nhắm lại, tiếp tục canh chừng. Thuốc đắng, vất vả ngươi rồi. Lý phu nhân nói tiếp. Vâng. Thuốc đắng mở cửa xe, chống lên một thanh dài trôi dù đen, đi đến đuôi xe, mở cốp sau xe, xuất ra chồng chất xe lăn. Hắn nhanh chóng trở lại thân xe bên trái, đem xe lăn mở ra, mở cửa xe. Thuốc đắng một tay bung rủ, một tay hướng phía trong xe Lý phu nhân mở ra. Lý Mẫu người thân thể lập tức trở nên nhẹ nhàng, chậm rãi trôi nổi, cũng bay ra cửa xe, ngồi ở trên xe lăn. Thuốc đắng một tay bung rủ, một tay đẩy Lý Mẫu người xe lăn đi lên phía trước. Kỳ Lân xuống xe theo, đôi mắt hơi rét. Thuốc đắng thiên phú hẳn là trọng lực số ID 31, thời không hệ. Tác dụng là có thể cải biến tự thân cùng quanh thân phạm vi bên trong tất cả vật thể trọng lực lớn nhỏ. Trong sông đoàn đại bộ phận thành viên thiên phú đều là số ID 100 về sau, nhưng tổ trưởng cấp bậc thành viên cũng không thiếu cao thủ. Xem ra, trong sông đoàn thực lực cũng không có ngoại giới coi là yếu như vậy. Kỳ Lân chống ra một thanh dài trôi dù đen, một tay chống phải trượng, chậm rãi đuổi theo. Thanh hà bên hồ bên trên, ngừng lại một cỗ rộng thùng thình cũ nát màu trắng phòng xe. Chiếc xe này hẳn là tại đây chờ đợi một đoạn thời gian rất dài, phòng xe phần đuôi đắp giản dị lều che nắng, lều phía dưới là một cái bàn nhỏ cùng một thanh chồng chất băng ghế. Xe bốn phía dưới bệ cửa còn đồn lấy không ít tạp vật, khắp nơi có thể thấy được bình bình lọ lọ, bia, rượu đế, rượu nho, rượu thuốc, quả thực chính là vỏ chai rượu người thu thập. Thuốc đắng đẩy Lý Mẫu người xe lăn, đi vào phòng xe trước. Kỳ Lân chống đỡ quải trượng đi ở phía sau, mặc dù cực lực cẩn tàng, nhưng động tác vẫn có rất nhỏ mất cân đối. Trong lúc nhất thời, Kỳ Lân lại có chút lòng chua xót. Hai cái người tàn tật vì cứu vớt chủng tộc vận mệnh, chạy đến tìm một cái mỗi ngày say không còn biết gì tự quỷ, nói ra ai mà tin a. Tự quỷ. Trên xe lăn Lý Mẫu người hô một tiếng. Phòng xe bên trong không phản ứng, mưa vẫn đang rơi, tích tắc đánh vào màu đậm cửa kính xe bên trên, từng trận mưa bụi thổi qua cũ kỹ phòng xe, toàn bộ hình tượng lộ ra một loại không nói ra được thống khổ cảm giác. Ngươi trực tiếp gọi lao thái thái tự quỷ, sẽ không lễ phép a. Một bên Kỳ Lân cười hỏi, ai muốn đối nàng sử dụng tôn xưng, nàng mới thật sự biết tức giận, nàng trước kia à, nhất không chịu giả rồi. Lý Mỗ người cười lấy giải thích. Tiểu quỷ. Kỳ Lân cũng mất cố kỵ, hô một tiếng. Bịch trong phòng truyền đến tiếng vang, tiếp theo, trong cửa sổ xe sáng lên màu da cam ánh đèn, cũ kỹ quặng cuẽ phòng xe lập tức nhiều một chút ấm áp khói lửa. Ai vậy? Một cái lao thái bà thanh âm khàn khàn, nhưng rất táo bạo, trung khí mười phần. Ta, một tử. Lý Mỗ người lớn tiếng trả lời, bên cạnh ta vị này chính là Kỳ Lân, chúng ta đã hẹn đêm nay gặp mặt. Phòng xe bên trong trầm mặc một lát, tựa hồ tại cố gắng nhớ lại chuyện này. Tiếp theo, bên trong truyền ra không nhịn được thanh âm, ta đang ngủ, ngày mai lại đến. Tử quỷ, ngươi rõ ràng đáp ứng chúng ta đêm nay gặp mặt. Lý Mỗ người bắt đầu bán thảm, bên ngoài hạ thật là lớn mưa, chúng ta một cái ngồi xe lăn, một cái trụ quải chỗ đấy, đến một chuyến khó khăn biết bao à, ngươi nhận tâm đem chúng ta cự tuyệt ở ngoài cửa à. Nghe nói như thế, Kỳ Lân càng lòng chua xót rồi. Ồn ào quá. Không thấy, ta muốn đi ngủ. Trong xe thanh âm càng thêm nóng nảy. Kỳ Lân bung rủ dưới nách kẹp lấy một cái rượu hộp, tử quỷ, nghe nói ngươi thích uống rượu, ta cố ý mang cho ngươi đến một bình 95 năm năm xưa lão cửu. Ôi phòng ốc bên trong truyền đến tha thiết lại tinh thần phân chấn tiếng cười, tới thì tới nhà, còn mang cái gì lệ à, mau vào đi. Mấy giây sau, xe phòng cửa hướng phía một bên kéo ra, một cái không có cầu thang sườn dốc dựng xuống dưới. Lý Mỗ người cùng Kỳ Lân hai mặt nhìn nhau, ánh mắt có chút bất đắc dĩ. Con sâu rượu này, căn bản chính là cái lao ngoan đồng nhà. Thuốc đắng, ngươi cũng trở về trên xe đi. Lý Mỗ người nhìn một chút Kỳ Lân, làm phiền. Nên phải đấy. Thuốc đắng rời đi, Kỳ Lân thu rủ, sau đó đẩy Lý Mỗ người xe lăn tiến nhập phòng xe. Phòng xe bên trong không gian rất lớn, nửa trước đoạn là một cái phòng, có bàn ăn cùng ghế sofa. Nửa đoạn sau chia làm trên dưới hai tầng không gian, phía dưới là chủ vệ, thượng tầng là phòng ngủ. Phòng bếp rửa mặt trong chậu tất cả đều là không có soát bát đũa, quần áo, đồ dùng hàng ngày còn có rảnh rỗi bình rượu cùng lon không đầu ném đến đầy đất đều là, Kỳ Lân hầu như không địa phương đặt chân. Phòng xe chủ nhân, một cái tóc trắng lộ tả, mặt mũi tràn đầy khô quắc nếp nhăn nhỏ gầy lao thái bà, bà bọc một kiện cũ nát rộng lượng nam tính đen tơ sợi, nhìn qua giống một đầu biến hình màu đen váy liền áo, tiểu tụy hai chân bên trên mặc một đôi bẩn thỉu dép lào, lôi thôi đến không được. Nàng ngồi ở một trương người lười trên ghế, một chân giẫm ở trên ghế, còn buồn ngủ gãi đầu. Hai vị, tùy tiện ngồi a, Lý Mỗ người trực tiếp ngồi xe lăn, ngược lại là đã giảm mất đi phiền phức. Nan để lại cho Kỳ Lân, bởi vì hắn phóng nhãn nhìn lại, căn bản không địa phương ngồi a cuối cùng, hắn tìm tới một trương duy nhất một lần nhượng tợ lật tiệp ghế đầu, câu nệ ngồi xuống, tay chân rất mất tự nhiên khép lại, phi thường co quắp, hắn cảm thấy mình thời khắc này bộ dáng như cái nhược trí. Tiểu quỷ vàng như nến sắc làn da nghiêm trọng rủ xuống, hai cái khỏe mắt sưng vụ giống như hai cái túi nước. Con mắt của nàng rũ cục lấy, hầu như chỉ còn lại có một đường nhỏ, nhưng khe hở bên trong ánh sáng rất sắc bén, cũng không đục ngầu. Kỳ Lân vừa ngồi xuống, tiểu quỷ liền vội vã không nhịn nổi rỗi ra gầy trơ cả xương tay, rượu cho ta. Kỳ Lân đem trong tay rượu hộp đưa cho nàng. Nàng hưng phấn mà tiếp nhận, hai ba cái liền bạch tìm tỏi tinh quý đóng gói hộp, tay này kình xem xét cũng không phải là người bình thường. Nàng từ trong hộp móc ra một bình tốt nhất rượu đế, trực tiếp trôi chảy, xoay một tiếng liền đem cái nắp cắn mở. Nàng nuốt nuốt đỏ bừng mũi, tiến đến bình rượu trước mồm ngửi ngửi, trên mặt lộ ra hài lòng thân sắc, khô quắc nếp nhăn đều răng ra, đủ hương, đủ thuần. Lao tiểu a, quả nhiên là lão tiểu. Nàng nói xong giơ chai rượu lên, đối miệng liền định đến bên trên một ngụm. Tử quỷ. Lý Mỗ người vội vàng gọi nàng lại, đêm nay cũng không thể làm cho hắn hai lần sẽ say rồi, nhất định phải khống chế tiết tấu, đem chuyện khẩn yếu cho nói chuyện. Lý Mỗ người cười cười, cái này rượu ngon độc hưởng rất không ý tứ a, mọi người cùng nhau uống nha. Mục tử, ngươi cũng uống rượu. Tiểu quỷ có chút giật mình, sau đó phi thường mừng rỡ, quá tốt rồi, ngươi rốt cuộc hiểu. Dùng cái gì giải lo, chỉ có uống rượu a. Hôm nay phá lệ. Lý Mỗ người cười lấy nhìn thoáng qua Kỳ Lân, chủ yếu là bồi hai vị. Tiểu quỷ nhìn về phía Kỳ Lân, tiểu tử, ngươi cũng thích uống rượu. Kỳ Lân gật gật đầu, khiêm tốn nói, có đôi khi sẽ uống chút rượu đỏ. Ha ha, tốt. Tiểu quỷ tâm tình thật tốt, vậy tối nay chúng ta sẽ không say không về, các ngươi nhìn bên ngoài mưa, tốt bao nhiêu thời tiết ta, nên uống rượu. Tiểu quỷ đem bình rượu đem thả xuống, bốn phía nhìn xem, a nơi này của ta không cái chén a, có bát cũng được. Lý Mỗ người đề nghị, tốt, dùng bát. Nha, bát không tắm. Tiểu quỷ nói, ta tới đi. Kỳ Lân đứng lên, lần này không chủ quả trượng, hắn khập khiễng đi đến phòng xe phía sau cỡ nhỏ phòng bếp rửa chén bên cạnh ao, mở ra vòi nước, chờ đợi rửa chén ao nước xúc trước đó. Kỳ Lân trước thu thập lại tao loạn chủ án, đem một chút lon không đầu cùng thức ăn ngoài thực phẩm đóng gói hộp ném vào túi rác, đóng gói tốt. Tiểu quỷ bưng lấy trong tay rượu đế, quay đầu nhìn thoáng qua làm việc nhà Kỳ Lân, cười hát hát nói, ta tiểu quỷ có tài đức gì à, có thể làm cho Kỳ Lân công hội người đứng đầu cho ta rửa chén. Ngài thế nhưng là huyền môn người sáng lập thứ nhất, ta là văn bối, nên phải đấy lưng Kỳ Lân đối tiểu quỷ, thanh âm khiêm tốn nuốt mông ngựa. Tiểu hòa tử, không sai. Tiểu quỷ tâm tình tốt hơn, nàng xem hướng Lý Mỗ người, thanh âm sảng khoái, một tử, nói đi, tìm ta có chuyện gì? Chương 328, nâng cốc dạ đàm. Chương 328, nâng cốc dạ đàm. Vậy ta cũng không vòng vo rồi tiếp xuống vài phút, Lý Mỗ người trịnh trọng đem tinh hồng thủy triều một chuyện tiến hành nói rõ chi tiết. Tiểu quỷ hai tay dâng bình rượu, thỉnh thoảng ngửi một chút mùi rượu, cũng không biết là đang nghe hay là tại thất thần. Sau 5 phút, Lý Mỗ người cơ bản nói xong, nàng xem hướng tiểu quỷ chờ đợi phản ứng của nàng. Tiểu quỷ để chai rượu xuống, ngẩng đầu, không chút nào giật mình trả lời một câu, làm nửa ngày, tại đây sự tình a. Lý Mỗ người đầu tiên là sững sờ, tiếp lấy bất đắc dĩ cười, việc này không đủ nghiêm trọng không? Theo ta tình huống này, còn có thể sống mấy ngày cũng không biết tiểu quỷ tự giễu cười, nói không chừng đêm nay say ngã liền rốt cuộc tỉnh không đến đi, ta quản nhiều như vậy làm gì. Lý Mỗ người không nói, nàng biết tiểu quỷ nói không phải thật tâm lời nói. Lại nói, ta hiện tại đi đường đều nhanh đứng không yên, theo ta dạng này, các ngươi còn trông cậy vào ta đi cùng thú đánh nhau. Tiểu quỷ nói xong cười càng vui vẻ hơn, ta giúp các ngươi ủng hộ đều quá sức ha ha ha. Kỳ Lân khập khiễng trở về, cầm trong tay hai cái sạch sẽ sứ trắng bát, còn có một sứ trắng đĩa, trong đĩa bày đặt một chút củ lạc, ta nhìn thấy còn có một bao củ lạc, không quá thời hạn, vừa vặn lập tức thịt rượu. Rượu a, thật là khéo. Tiểu quỷ hai mắt tỏa ánh sáng, vui mừng quá đỗi, tranh thủ thời gian gấp, tới tới tới. Kỳ Lân đem bát đem thả xuống, tiểu quỷ cho hai người rót đầy, sau đó trực tiếp đối bình rượu uống một hớp nhỏ. A, tiểu quỷ ôm bình rượu, hai lòng tựa ở ghế sofa trên đế, không hổ là 95 năm rượu a, ta phản phất cũng về tới một năm kia. Kỳ Lân cùng Lý Mỗ người cũng bưng lên bát, nhẹ nhàng uống một ngụm. Lý Mỗ người nhanh chóng nhăn nhăn lông mày, trong cổ họng Kỳ Lân cũng là một trận nóng bỏng, mặt cũng không lộ vẻ gì khác thường. Tiểu quỷ một ngụm rượu vào trong bụng, cả người đều phấn chấn lên, vàng như nến sắc mặt tựa hồ cũng nổi lên một tia hồng nhuận phất phớt. Nàng ngồi xuống, nắm lên một hạt củ lạc, ném vào miệng bên trong, cắn đến thanh thủy băng, một tử, nói thật cho ngươi biết đi, ngươi mơ tới trận này tinh hồng thủy triều, ta sớm biết. Lý Mỗ người cùng Kỳ Lân đều là giật mình. Mấy giây sau, Kỳ Lân nhịn không được hỏi, tiểu quỷ, ngài sẽ không phải cũng có biết trước tương lai năng lực à? Ha ha, không có. Tiểu quỷ lại đối cái bình uống một ngụm rượu, sau đó nặng nề mà đem rượu bình để lên bàn, vỗ một cái bộ ngực, rất có năm đó hào tình bạn trượng cảm giác, căn bản không cần đến phiền toái như vậy. Ta không rõ tại lão tiền bối trước mặt, Kỳ Lân không có giá đỡ, thản nhiên cầu giải. Một tử, ngươi khi đó theo ta 10 năm. Tiểu quỷ cười nhìn về phía Lý Mỗ người, ngươi cũng đã biết tiên phú của ta là cái gì. Lý Mỗ người lắc đầu. Lúc ấy tiểu quỷ thiên phú là tuyệt mật, cứ việc Lý Mỗ người cùng tiểu quỷ tự mình tình cảm không sai, nhưng nàng cũng không tính hoạch tâm tầng người, cho nên cũng không cảm kích. Ha ha, vậy ngươi có muốn biết hay không? Mặt mũi nhăn nheo, tiểu quỷ cười xấu xa, giống một cái đáng yêu lão bu bà. Lý Mỗ người gật gật đầu. Uống rượu. Uống rượu trước, ta sẽ nói cho ngươi biết. Lý Mỗ người không biết làm sao lắc đầu, bưng lên bát, cau mày, lại uống xong một ngụm nhỏ. Ha 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 ha. Tiểu quỷ rất vui vẻ, hắn nhìn một chút Kỳ Lân, tiểu tử, ngươi cũng uống a? Hắc. Uống ta sẽ nói cho các ngươi biết. Châu ngươi thay mặt phu, ép đảo, đêm khuya 10 điểm. Cao Dương không nhìn lầm, đúng là một cô thi thể. Hắn do dự một chút, đang nhanh chóng rời đi cùng đi qua xem xét ở giữa, hắn lựa chọn cái sau. Đương nhiên, đang do dự trong nháy mắt, hắn không quên tiến vào hệ thống, thông qua xem xét may mắn điểm xác nhận tạm thời không có nguy hiểm. Cao Dương bước nhanh đi đến bờ biển, cẩn thận tới gần. Thi thể là một gã nữ tính, mặc màu xanh bên trong tay áo chế phục, một đầu quá gối váy đen, trên chân là màu trắng tất chân cùng màu đen lễ giày, trong đó một cái giày còn chóc ra rồi, chẳng biết đi đâu. Hẳn là ngâm nước bỏ mình, bị nước biển xung lên. Bất quá, nàng cái này trang phục, cảm giác giống trước thời đại nữ sinh viên. A Cao Dương do dự một chút, đem thi thể cẩn thận lật qua. Là một cái chính vào thanh xuân thiếu nữ, rim hai cái dịu dàng bím, xinh đẹp mặt trái xoan, sắc mặt tái nhợt, nhưng là cũng không có người chết trắng bệnh, làn da cũng không có sương mù. Cao Dương giật mình, lập tức đưa tay dò xét nàng một chút hơi thở, còn có hô hấp. Mưa rào còn tại dưới, sóng biển soạt một tiếng đánh lên đến, đem Cao Dương hai chân cùng thiếu nữ thân thể bao phủ lại rồi. Cao Dương không để ý tới quá nhiều, đem nữ hài ôm lấy, trở lại trên bờ cát, lại đem thả xuống. Này, ngươi tỉnh. Cao Dương vô vô nữ hải mặt. Nữ hải không đáp lại, lông mày có chút đống núc đích, miệng bên trong cũng phát ra mười phần hơi yếu tiếng rên. Cao nhưng cúi đầu kiểm tra, phát hiện nữ hải bên cạnh eo quần áo cắt vỡ, phần eo có một đạo hẹp dài vết thương, tại nước biển ngầm dưới, vết thương trắng bệnh, máu đều nhanh chảy khô. Nàng thụ thương rất nặng, đồng thời mất máu quá nhiều. Chẳng lẽ là ở trong biển bơi lội, bị cá mập tập kích? Cao Dương lập tức nản chí cái này hoang đường phỏng đoán, cứu người trước quan trọng. Cao Dương đưa tay sờ về phía chính mình túi quần, để phòng vạn nhất, những ngày này hắn đều tùy thân mang theo hai chiếc dược thể, không nghĩ tới bây giờ vậy mà dùng tới. Thiếu nữ thân phận chỉ có 3 loại khả năng: mê thất người, nhân loại bình thường, giác tỉnh giả. Nếu như là mê thất người, xê dược tề không biết đối nàng có hữu dụng hay không, bất quá Béo Tuấn lúc trước trị liệu đối với Vương Tử Gai cũng hữu dụng, trên lý lục dược tề hẳn là cũng có thể. Nếu như là nhân loại cùng giác tỉnh giả, đó là đồng loại, càng hẳn là cứu giúp một cái. Cao Dương nhìn hai bên một chút, xác nhận phụ cận đã không có những người khác. Hắn lặng lẽ nhọc dược tề tiêm vào chân bộ, xúc lên thiếu nữ bên cạnh phần eo vị đã vỡ tan quần áo, sờ đến miệng vết thương bên ngoài, đem nguyên một chỉ dược tề tiêm vào xuống dưới. A, thiếu nữ lại rên rỉ một tiếng. Ước chừng đi qua 30 giây, thiếu nữ tái nhợt ướt át trên mặt khôi phục một chút huyết sắc. Cao Dương cẩn thận xác nhận, thiếu nữ bên cạnh trên lưng hẹp dài vết thương cũng đang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được chậm chạp khép lại. Cao Dương ở một bên lặng lặng chờ đợi vài phút, thẳng đến thiếu nữ trên người ngoại thương cơ bản khôi phục, chỉ để lại một đạo màu hồng vết sẹo. Thiếu nữ thân thể co quắp một cái, nàng chậm rãi mở hai mắt ra, trước hết nhất nhìn thấy Cao Dương mơ hồ gương mặt. Người không sao chứ? Cao Dương có rất nhiều vấn đề muốn hỏi, người là ai? Vì cái gì tại đây? Người bị cái gì tập kích? Thiếu nữ ngẩn người, ý thức một chút xíu trở về. Sắc mặt nàng mờ mịt, ánh mắt bên trong lộ ra sợ hãi, nàng thanh âm suy yếu nói ra, đừng, đừng giết ta. Đừng sợ, ta sẽ không tổn thương ngươi. Cao Dương nói, cứu ta, cứu ta. Nữ hài lạnh buốt tay nắm lấy Cao Dương tay, hắn, hắn muốn giết ta. Ai, ai giết ngươi? Cao Dương hỏi. Cha, cha muốn giết ta. Nữ hài khỏe mắt xuất hiện nước mắt, lần này trên mặt của nàng ngoại trừ sợ hãi, còn có bi thương. Cha, phụ thân. Cao Dương càng phát ra hồ đồ, xem ra trong thời gian ngắn là hỏi không rõ. Cao Dương ngẩng đầu tứ phương, lúc này, bốn cái người trẻ tuổi hướng bên này đi tới, hai nam hai nữ, tại trong mưa chạy trốn nhốn nháo, trong tay còn cầm địa, tựa hồ uống say. "Ngươi bây giờ có thể đi a?" Cao Dương hỏi. Thiếu nữ không nói lời nào, thử đứng lên, nhưng thân thể còn rất yếu ớt. "Được rồi." Cao Dương bắt lấy nàng một cái cánh tay, phóng tới trên vai của mình, "Ta có ngươi." Cao Dương đem thiếu nữ cõng lên, nhanh chóng cách xa cái kia bốn cái người trẻ tuổi, hướng một phương hướng khác rời đi. Cao Dương phỏng đoán, bị thương nữ hải hẳn là nhân loại, nếu như là mê thất người, phản ứng sẽ không là như vậy, cũng không thể nào là cao cấp thú. Cao cấp thú nếu như chịu loại trình độ này thương, rất không có khả năng hoàn chỉnh bảo trì hình dạng người. Tại châu ngươi thay mặt phu đồng thời xuất hiện hai cái nhân loại, bên trong một cái còn bị thương, thấy thế nào đều rất khả nghi, có nhất định bại lộ phong hiểm. Cao Dương quyết định đi một cái không ai địa phương, chậm rãi đưa ra nghi vấn. "Đừng sợ, không ai tổn thương ngươi, hiện tại rất an toàn." Cao Dương cảm giác được trên lưng thiếu nữ còn tại run rẩy, nhẹ giọng trấn an nói, "Ngươi tên là gì?" Ước chừng đi qua hơn 10 giây, nữ hải tháo xuống một điểm cuối cùng phòng bị, thành thật trả lời, "Nghi ngờ vị." "Tên rất hay." Cao Dương thuận miệng một đáp, tiếp tục đi lên phía trước. Lại qua một hồi, nữ hải nhẹ giọng hỏi, "Ngươi đây?" "Ta à." Cao Dương ngừng tạm, mở miệng nói, "Đủ dĩnh." Chương 329, nghi ngờ vị chương 329, nghi ngờ vị Cao Dương có nghi ngờ vị, đi điển đảo một chỗ không người bãi cát, nơi này là một mảnh đá ngầm mang, du khách ít, đêm khuya lại càng không có người nào. Lúc này, mưa rào ngừng. Hai người ngồi chung một chỗ trên đá ngầm mặc cho gió biển đem tóc của mình mặc quần áo phục thổi khô. "Người tốt chút không?" Cao Dương hỏi nghi ngờ vị. "Ừm, tốt hơn nhiều." Nghi ngờ vị vô ý thức đưa tay sờ về phía bên cạnh trên lưng vết thương, rất bất khả tư nghị nói ra, ngươi là làm sao chữa tốt ta sao? Ngươi không phải là tiên nhân, sẽ tiên thuật. Cao Dương khẽ giật mình, trong lúc nhất thời vậy mà không biết từ chỗ nào nói lên. Hiện tại có thể xác định, nữ hài nhất định là loài người, bất quá, vẫn có không ít nỗi băn khoăn. Nghi ngờ vị, tiếp xuống ta hỏi, ngươi đáp. Cao Dương nói. Nghi ngờ vị gật gật đầu, đối với ân nhân cứu mạng, nàng tự nhiên không có gì phòng bị. "Trước ngươi nói, cha ngươi muốn giết ngươi, hắn tại sao phải giết ngươi?" Vừa nhắc tới việc này, nghi ngờ vị trong mắt lại xuất hiện kinh hoàng, nàng có chút túi đầu xuống, dùng sức bóp lấy tay của mình, ta không biết. Cha ngày thường đối với ta rất tốt, thế nhưng là đêm nay, hắn đông nhiên liền biến thành yêu quái. Yêu quái? Cao Dương suy nghĩ cái từ này, đã đoán ra 7-8 phần. Nghi ngờ vị cảm xúc có chút kích động, nàng liều mạng lắc đầu, không, đây không phải là cha ta, nhất định là bị cái kia tại yêu quái cho hại, cái kia yêu quái còn muốn hại ta. Nghi ngờ vị, ngươi có muốn hay không qua, cái kia yêu quái, vì sao muốn hại ngươi? Cao Dương thuận nghi ngờ vị lời nói đi xuống. Yêu quái chính là sẽ hại người, nghi ngờ vị nói. Ta biết, nhưng là, vì cái gì hết lần này tới lần khác chọn chúng ngươi? Cao Dương dẫn đạo nói, có khả năng hay không là bởi vì ngươi một chút kinh nghiệm. Nghi ngờ vị ngẩn người, nhãn tình sáng lên, ngẩng đầu nhìn về phía Cao Dương, chẳng lẽ là bởi vì ta cũng biết pháp thuật? Giống như ngươi. Cao Dương ánh mắt mang theo một điểm xem kỹ, ngươi biết cái gì pháp thuật? Ta giống như, có thể từ một chỗ, chạy đến một địa phương khác đi, nghi ngờ vị ngự khí không phải rất vững tin. Cao Dương giật mình, chẳng lẽ là thời không hệ thiên phú, không gian truyền tống? Ngươi chừng nào thì biết pháp thuật hay sao? Có thể cụ thể nói cho ta một chút ta. Nghi ngờ vị có chút túi đầu, xinh đẹp mỹ lệ gương mặt bên trên xuất hiện một chút do dự. Không muốn nói, không miễn cưỡng, chỉ là ngươi bây giờ tình huống, ta không biết thế nào giúp ngươi. Cao Dương lấy lui làm tiến. Ta nói. Nghi ngờ vị cắn hạ tiểu xảo mà sung mãn miệng môi dưới, thử tổ chức ngôn ngữ. Một tháng trước, cha ta bệnh phổi lại phạm bảo, ta cho hắn đi dược đường bốc thuốc, về nhà lúc đêm đã khuya, ta bị hai cái lưu manh theo dõi. Ta rất sợ hãi, muốn chạy, bọn hắn một truy, về sau bọn hắn kéo ta đã đến ngõ sâu bên trong. Lúc ấy ta cực sợ, ta một bên phản kháng một bên hô to cứu mạng, thế nhưng là không người đến cứu ta. Lúc ấy, trong đầu ta hiện lên trong nhà hình tượng, hiện lên cha ta hy vọng nhiều mình đã về đến trong nhà. Sau đó, phản phất nằm mơ, ta một bừng tỉnh thần, trở về đến tự mình gian phòng trên giường. Ngay từ đầu, ta còn tưởng rằng là chính mình ngủ thiết đi, làm một trận ác mộng, nhưng làm ta nhìn thấy trong tay còn cầm đại phu cho ta gói ký thuốc đông y lúc, ta mới xác định, đó không phải là mộng. Cao Dương lâm vào suy nghĩ, từ sự miêu tả của nàng đến xem, nàng quả nhiên không phải thời đại này người á, gió biển có chút lớn. Thổi rối loạn nghi ngờ vị bên thai tóc tơ, nàng động tác dịu dàng gỡ xuống, đêm đó, ta cho cha sắc thuốc, cha rất kinh ngạc ta vậy mà trở về đến nhanh như vậy, ta liền nói với cha ta lời nói thật. Ta nói, có thể là thần tiên phù hộ, đưa ta đã trở về, cha cũng không hỏi nhiều nữa cái gì. Ta lúc còn rất nhỏ, mẹ ta liền đã qua đời, ta cùng cha sống nương tựa lẫn nhau. Cha ta là một cái tư thục tiên sinh, hắn rất thương ta, trong nhà cũng không dư giả, nhưng hắn vẫn kiên trì đưa ta lên học đường, đi trường nữ, hắn luôn nói, vô luận nam nữ, tri thức cũng có thể cải biến vận mệnh. Ý thức được chính mình kéo xa, nghi ngờ vị vội vàng đem thoại để kéo trở về, dù sao, ta cùng cha tình cảm rất tốt, không có gì giấu nhau. Nhưng ngày đó trở đi, cha bỗng nhiên trở nên không thích hợp, xem ta ánh mắt cũng quái lạ đấy. Về sau nhiều lần, cha luôn luôn lạnh lấy thanh âm hỏi ta, có phải hay không biết cái gì pháp thuật? Ta đêm đó cho hắn bút thuốc, có phải hay không bay trở về hay sao? Ta cảm thấy cái này quá hoang đường, ta làm sao lại bay à? Ta trả lời không biết, ta thật sự hay nằm mơ đồng dạng, liền trở lại rồi. Đêm nay, cha lại mắc bệnh, ho đến lợi hại, trong nhà thuốc cũng uống xong. Tâm ta gấp như lửa đốt, đi ra ngoài cho cha bút thuốc, nhưng thời gian rất muộn, ta sợ dược đường đóng cửa, muốn nhanh lên chạy tới, sau đó một hoảng hốt, ta liền đi tới dược đường cửa. nghi ngờ vị cười khổ, nhìn về phía mình hai tay, một khắc này, ta mới phát hiện, nguyên lai ta thật sự biết pháp thuật, ta có thể từ một chỗ đống nhiên xuất hiện ở một địa phương khác. Ta rất vui vẻ, lấy thuốc, lập tức sử dụng pháp thuật trở về nhà. Ta rất vui vẻ nói cho cha, nguyên lai ta thật sự biết pháp thuật, nói không chừng ta còn sẽ cái khác pháp thuật, có thể trị hết bệnh của hắn. Nằm ở trên giường ho khan cha, đột nhiên sẽ không ho khan. Hắn xuống giường, đi hướng ta, ánh mắt của hắn rất đáng sợ, ta chưa từng thấy đáng sợ như vậy hắn, với lại, thân thể của hắn cũng thay đổi. Hắn biến thành ngươi chưa từng thấy qua yêu quái, muốn giết ngươi. Cao Dương thay nghi ngờ vị nói xong rồi. Đúng vậy, hắn còn gọi ta. Nghi ngờ vị thử hồi ức, giác tỉnh giả. Trong lòng Cao Dương trầm xuống, quả nhiên. Cha, không, là yêu quái tay, biến thành một thanh trắng liêu đao, đâm tới, ta nghĩ né tránh, eo vẫn là bị hắn đâm bị thương rồi, lúc ấy ta thật sự rất sợ hãi, ta chỉ muốn chạy trốn, sau đó một hoảng hốt, ta nên cái gì cũng không nhớ kỹ rồi. Khi tỉnh lại, ta liền gặp được ngươi rồi. Cao Dương gật gật đầu, đã có đầu mối, nghi ngờ vị, tiếp xuống ta muốn nói phi thường trọng yếu, ta chỉ nói một lần, ngươi nhất định phải nghiêm túc nghe. Được nghi ngờ vị gật gật đầu. Cha ngươi, cũng không phải là ngươi chân chính phụ thân, mà là một loại gọi. Lộc cục rõ ràng phi thường nghiêm túc thời điểm, nghi ngờ vị bụng cũng không hợp thời nghi kêu lên. Thật xin lỗi. Nghi ngờ vị lúng túng ánh mắt cũng không biết xem cái gì đó, ngươi nói tiếp, không cần phải để ý đến ta. Cao Dương nhìn một chút nghi ngờ vị mặt, không có chút huyết sắc nào, nàng đại thương vừa càng, thể lực tiêu hao quá độ, xác thực cần bổ sung một điểm năng lượng. Cao Dương quay đầu nhìn về phía cách đó không xa khách sạn, lầu 1 có 24 giờ buôn bán siêu thị. Ở đây chờ một chút, ta chuẩn bị cho ngươi ăn chút gì đấy, lập tức quay lại. Cao Dương đứng dậy. Không cần, ta cũng không phải vô cùng. Lộc cục nghi ngờ vị bụng lại lần phát ra kháng nghị, nàng hai tay che mặt, không nói thêm gì nữa. Đợi. Cao Dương cười cười, ngoài miệng không muốn, thân thể rất thành thật nha. Cao Dương không dám nhiều chậm trễ, nhanh chóng đi vào khách sạn lầu 1 siêu thị, cũng mặc kệ nhiều như vậy, lung tung từ kệ hàng bên trên cầm một chút đồ ăn vặt cùng mấy bình đồ uống, liền kết thúc sổ sách. Mấy phút đồng hồ sau, Cao Dương chạy về vắng vẻ đá ngầm mang, liếc mắt liền thấy bốn cái người xa lạ đem nghi ngờ vị bao bọc vây quanh, đồng thời rất thô lỗ xô đẩy lấy. Nguy rồi, sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Cao Dương dẫn theo mua sắm túi, bước nhanh chạy tới. Đến gần xem xét, lại là trước đó tại trên bờ biển trong mưa du ngoạn bốn cái tuổi trẻ du khách, hai nam hai nữ. Xem bọn hắn tướng mạo, cũng hẳn là rời tới du khách, với lại uống nhiều rượu, khuôn mặt mùi rượu. Này, tiểu tỷ tỷ, ngươi đây là cột tơ lệ a? Bên trong một cái trại bên trong phân tuổi trẻ nam nhân, thái độ lô mãng đem nghi ngờ vị ôm đến trong lồng ngực của mình, một tay còn ôm nghi ngờ vị tế nhuyễn vòng eo. Thả ta ra. Các ngươi muốn làm gì? Nghi ngờ vị dãy rủa lấy, lại bị một cái khác say khướt đầu đinh nam bắt lấy hai tay, mỹ nữ, chớ khẩn trương, cùng nhau chơi đùa chơi nha. Đúng đấy, giả trang cái gì thuần a bên cạnh hai nữ hài âm dương quái khí cười, một bộ xem kịch vui dáng vẻ. Dương tay. Cao Dương tiến lên. Ô nghi ngờ vị bên trong phân nam nhân ngẩng đầu nhìn một chút Cao Dương, nha, mỹ nữ, đây là của ngươi này tiểu bạn trai nha. Dáng dấp rất tuấn nha bên cạnh một cái nhọn cái cằm nữ nhân mở miệng nói, tiểu xuất ca, buông lỏng một chút, cùng đi chơi nha. Buông nàng ra. Cao Dương nâng lên thanh âm, ánh mắt cũng sắc bén, bay thẳng đến bốn người đi qua. Hai tên nữ sinh thấy tình huống không đúng, lập tức tỉnh rượu không ít, không còn dám lên tiếng. Bắt lấy nghi ngờ vị hai tay đầu đinh nam cũng buông lỏng ra nghi ngờ vị. Chỉ có bên trong phân nam còn ôm nghi ngờ vị, cười như không cười nhìn về phía Cao Dương. Thoải mái ca, được rồi, đi thôi đầu đinh nam nhìn về phía gọi thoải mái ca nam nhân. Đúng vậy à, người ta mở không dậy nổi cho đùa. Đều tức giận nhọn cái cằm nữ hải cũng ở đây quên, chúng ta đi thôi, trở về lại này. Gọi thoải mái ca bên trong phân nam lại không có bông ra nghi ngờ vị, hắn đột nhiên từ túi quần móc ra một thanh trồng chất dao quân dụng, chống đỡ nghi ngờ vị trắng mắt cổ, đừng tới đây. Có tin ta hay không lập tức giết nàng. Chương 330, duyên chương 330, duyên A. Bên cạnh nhọn cái cằm nữ sinh giật mình, ngươi điên đương. Huynh đệ, ngươi đây là làm gì A? Đầu đinh nam cũng lấy làm kinh hãi, dọa đến lui ra mấy bước, mau đem đao đem thả xuống, ngươi đây là phạm tội A. Tất cả im miệng cho ta. Bên trong phân nam đột nhiên trở nên hung thần ác sát, hắn hướng Cao Dương hô to, ngươi càng đi về phía trước một bước, ta lập tức leo cổ của nàng. Nghi ngờ vị mới đầu còn tại dãy rủa, nhưng khi chồng chất dao quân dụng chống đỡ cằm của nàng, thậm chí vết cắt da lưu lại một đạo huyết ấn lúc, nàng toàn thân cứng ngắc, đừng nói động đậy, hầu như cũng không dám hít thở. Đừng xúc động. Cao Dương vội vàng ném đi trong tay đồ ăn, nâng lên hai tay, bảo đảm chính mình không có vũ khí, cũng không có địch ý xoay người sang chỗ khác. Bên trong phân nam hô to một tiếng, lập tức, tốt, chỉ cần ngươi đừng tổn thương nàng. Cao Dương chậm rãi xoay người, hắn đưa lưng về phía mấy người, tốc không chần chờ chút nào. Một giây sau, ba cây mềm dẻo thô to xúc tu xông lại, đem Cao Dương phần eo, dưới nách cùng cổ cho gắt gao kìm chặt. Cao Dương càng nghĩ phản kháng, xúc tu liền quấn quanh đến càng chặt, để Cao Dương không thể động đậy. A, cứu mạng a, yêu quái a. Phía sau Cao Dương chuyển đến nam nhân cùng nữ nhân tiếng thét chói tai. Ha ha, ha ha ha, quá may mắn rồi, hai cái giác tỉnh giả a, hai cái a. Cao Dương thân thể bị xúc thủ bắt cách mặt đất, đồng thời chậm rãi quay tới. Cao Dương thấy rõ, bên trong phân nam hai cánh tay phân biệt hóa thành ba cây thô to xúc tu, đem hắn cùng nghi ngờ vị gắt gao chói buộc chặt, đồng thời đã đến giữa không trung. Nó là kẻ thôn vệ, mà trước nó ba đồng bạn, hai nữ một nam đều là mê thất người, thét lên về sau liền ngất đi, chờ bọn hắn khi tỉnh lại sẽ quên vừa rồi hết thảy, tự động sửa đổi đoạn này ký ức. Ta đấy, đều là ta. Kẻ thôn vệ mặt tại u ám dưới ánh trăng trở nên cực đoan và mèo, hai mắt tách ra âm lãnh dục vọng ánh sáng. Ba cây trên xúc tu bắt đầu mọc ra chớp nước mà thật nhỏ xúc tu, bọn chúng hướng phía Cao Dương đầu lan tràn, sắp tiến vào hắn thất khiếu bên trong.
Ngươi là làm sao? Phát hiện hay sao?
Cao Dương hai tay rủ xuống, từ bỏ chống cự, không cam lòng hỏi.
Ha ha, vết thương a, ngang hông nàng vết thương, có giác tỉnh giả hương vị.
Thì ra là thế. Vừa rồi nó giả ý đùa giỡn nghi ngờ vị, kỳ thực vì xem xét ngang hông nàng vừa khép lại vết thương.
Xem ra, xê dược tể bên trong lưu lại lợn chết thiên phú năng lượng khí tức, đủ mãnh liệt lời nói trong khoảng thời gian ngắn sẽ lưu lại vết tích, kẻ thôn phệ đến gần lời nói, là có thể ngửi được đấy.
Ân, tin tức này nhớ kỹ, về sau phương diện này phải cẩn thận một chút.
Tốt, không diễn.
Cao Dương một tay bắt lấy rìm chặt cổ mình xúc tu, hỏa diễm.
Hỏa diễm lập tức thuận xúc tu đốt hướng kẻ thôn vệ thân thể.
A.
Hoa a a, kẻ thôn vệ lập tức bị bỏng, bị ép vung lòng ra Cao Dương.
Chợt Cao Dương hai chân rơi xuống đất trong nháy mắt phát động thuần di.
Đùng.
Cao Dương xuất hiện ở kẻ thôn vệ trước mắt, tay phải đã bóp lấy kẻ thôn vệ cổ.
Giang giác.
Cao Dương triệt để bẻ gãy xương gãy của nó. Kẻ thôn vệ run một cái, hai chân quỳ xuống đất, ngã xuống. Trên một bàn tay khác của nó xúc tu cũng gấp nhanh thu hồi, dần dần biến trở về nhân loại bình thường cánh tay, mặc dù ngón tay trên da còn có một chút hình thú thái lưu lại, nhưng đã phi thường rất nhỏ.
Nghi ngờ bị ngồi quỳ chân trên mặt đất, hai tay bưng bít lấy cổ, liều mạng ho khan, khụ khụ, khụ khụ.
Người không sao chứ?
Không, không có việc gì.
Nghi ngờ bị ngẩng đầu, giật nảy mình,
a,
ngươi giết người.
Hắn không phải người, hắn là yêu quái, hãy cùng của ngươi.
Cao Dương đem cha chữa nuốt xuống, hắn bốn phía nhìn xem, thở dài, nơi này cũng không an toàn, chúng ta đổi lại cái địa phương.
Cao Dương vừa mới chuyển thân, chỉ cảm thấy dưới nách buông lỏng, có đồ vật gì từ áo sơ mi của mình phía dưới rơi ra tới.
Cao Dương vừa sợ, là cánh tay trong bọc phù băng.
Trước đó bị thôn phệ người xúc tu xoắn lấy thân thể lúc, xúc tu khí lực kỳ thật phi thường lớn, mặc dù trước mắt Cao Dương thể phách có thể tùy tiện chịu được lấy, nhưng y phục trên người hắn cùng cánh tay bao liền chưa hẳn rồi.
Cao Dương quay người lại, quả nhiên là thời không phù băng.
Đây là cái gì?
Nghi ngờ bị vừa muốn đứng dậy, liền phát hiện một khối hình tròn mảnh kim loại rơi vào trên đá ngầm, nàng đưa tay nhặt lên, nhờ ánh trăng tinh tế dò xét.
Lạnh buốt, bóng loáng cảm nhận, chế tác tinh xảo, có thật nhiều thật nhỏ lưu động rực rỡ lỗ khảm, ở giữa còn có một chiều tượng đồng hồ cắt đồ đằng.
Đồng nhiên, nghi ngờ bị cảm thấy một cỗ không hiểu cảm giác quen thuộc cùng thân thiết cảm giác, đó là một cỗ thần kỳ dòng nước ấm, xuyên thấu qua nàng đầu ngón tay dẫn hướng toàn thân của nàng, cũng tại lồng ngực của nàng hội tụ.
Tiếp theo, bay thẳng đỉnh đầu.
A, nghi ngờ bị trở nên hoảng hốt, mắt nhắm lại, ngửa đầu ngã xuống.
Cao Dương một cái tuấn di gần sát, một thanh tiếp được muốn rơi xuống đất phù văn mạch kín, một tay nắm ở eo của nàng, bảo đảm nàng sẽ không ngã sấp xuống tại trên đá ngầm.
Nghi ngờ bị,
ngươi không sao chứ?
Cao Dương quát lên, nàng tựa hồ lại hôn mê bất tỉnh.
Đêm khuya 11 điểm, rời núi Thanh Khu, Thanh Hà công viên. Phòng xe bên trong,
mưa nhỏ đi, kéo dài dưới đất, trong ao sen lá sen xanh ngắt, hoa sen thanh nhã, giữa thiên địa thanh u mà yên tĩnh.
Bên cạnh hồ phòng xe bên trong lóe lên màu cam ánh đèn, thỉnh thoảng truyền đến từng trận tiếng cười.
Tử Quỷ, Kỳ Lân, Lý Mỗ người dừng lại ở tương đối cục xúc phòng xe bên trong, vây quanh một trường bàn gỗ nhỏ, phía trên bày đặt hai bát rượu đế cùng một đĩa củ lạc.
Củ lạc ăn hơn phân nửa, hai bát rượu đế cũng nhanh thấy đáy.
Tử Quỷ trong tay cầm bình rượu, vẫn còn nhớ chuyện cũ, không phải ta tuổi, nhớ năm đó, ta thế nhưng là thức tỉnh giới công nhận đại mỹ nữ, truy cầu ta người. Từ Thanh Hà công viên cửa Nam xếp tới Bắc Môn. Giác tỉnh giả hết thảy không đến 200 người, làm sao có thể sắp xếp giải như vậy đội ngũ từ trước đến nay trang trọng Lý Mỗ người, tại tiểu vị trước mặt cũng thay đổi trở thành một cái ưa thích tranh cãi tinh lịch tiểu hài.
Nha đầu chết tiệt kia biết cái gì, thú không thể tính đi vào a.
Liền lao nương năm đó mỹ mạo, đừng nói thú rồi, chó gặp đều sẽ vây đuôi.
Tiểu vị lao mắt tỏa ánh sáng, rất là đắc ý, nhớ năm đó, lao công ta vì truy cầu ta, quả thực là ở đằng kia trận giác tỉnh giả luận bàn trên đại hội đánh ngã tất cả mọi người, gọi là một cái uy phong á về sau, hai ta liền nhận chứng, còn xây huyền môn.
Nói đến đây, tiểu quỷ ánh mắt đông nhiên ảm đạm xuống, nàng thở dài một tiếng, ấy, không đề cập tới cũng được, đều là chút bực mình sự tình.
Kỳ Lân bưng lên bát sứ, ngữ khí kính nể, khi đó, ngài cùng người yêu liền nghĩ qua muốn sáng tạo tổ chức thăm dò mê vụ thế giới, phần này can đảm cùng bố cục, làm cho người kính nể, van bối kính ngươi một chén.
Nói xong, Kỳ Lân đem cuối cùng một ngụm rượu uống một hơi cạn sạch.
Tiểu quỷ sững sờ, tiểu tử này, là ở kích ta đây.
Ngụ ý, ta hiện tại này tấm quỷ bộ dáng, hoàn toàn mất hết năm đó hảo tình tráng trí đúng không?
A, tiểu quỷ cũng bắt đầu cho Kỳ Lân mang mũ cao. Chúng ta năm đó tính là gì à, tại các ngươi hiện tại xem ra, không hãy cùng 3 tuổi tiểu hài.
20 năm trước ngươi phát hiện phù văn mạch kín tồn tại, mới thật sự là giác tỉnh giả hy vọng.
Các ngươi đều mạnh như vậy, còn muốn ta một cái hỏng bét lao bà tử làm cái gì?
Lý Mỗ người hơi sững sờ, từ trước đến nay chán ghét sách giả tiểu quỷ, vậy mà chủ động tự dễ ước.
Tiểu quỷ.
Lý Mỗ thanh âm của người mềm xuống tới, lần này, thật sự quan hệ đến tất cả giác tỉnh giả, không, là tất cả nhân loại sinh tử tồn vong.
Tiểu quỷ nhìn xem trong tay sắp thấy đáy bình rượu, nặng nề thở dài, đời ta à, đó là sống quá lớn, mới có thể khổ như vậy.
May mắn còn có rượu, rượu thật đúng là cái thứ tốt ta, cổ nhân nói rất đúng à, cái này một say á giải ngàn sầu.
Tiểu quỷ nói xong, ngẩng đầu lên, một hơi đem còn lại rượu đế uống hết.
Khí phách này, đem đang ngồi hai vị giật nảy mình.
Ngấc tiểu quỷ đánh ngấc, dùng sức nuốt một cái miệng, đem rượu bình tùy ý hướng sau lưng con ra.
Một tử, Kỳ Lân, hai người.
Tiểu quỷ dừng một chút, tin tưởng duyên a.
Kỳ Lân cùng Lý Mỗ người đều là sức sở, còn tưởng rằng muốn đi vào chính đề, làm sao đông nhiên lại kéo tới loại này vấn đề kỳ quái lên.
Ha ha, duyên thứ này, tuyệt không thể tả a tiểu quỷ đã có men say, yêu thai du thai hỏi, hôm nay là ngày mấy tháng mới tới?
2018 năm 6 tháng 13 hảo.
A. Tiểu quỷ mở to hai mắt, hô to một tiếng, hôm nay,
chính là hôm nay a.
Đây hết thảy, quả nhiên là duyên a.
Chương 331, Tề Dĩnh chương 331, Tề Dĩnh Kỳ Lân cùng Lý Mỗ người càng hồ đồ rồi. Tiểu quỷ kích động nhìn về phía Kỳ Lân, Kỳ Lân, các ngươi công hội có phải hay không có một cái tiểu tử, 18-19 tuổi, nhiều nhất không cao hơn 20 tuổi, tên là Tề Dĩnh.
Tề Dĩnh?
Kỳ Lân sửng sốt, sau một lát, hắn nghiền ngẫm mà cười, là có một người như vậy, bất quá Tề Dĩnh là hắn dùng tên giả, hắn là chúng ta công hội trưởng lão, gọi bảy ảnh.
Cái gì?
Tiểu quỷ đột nhiên rất tức giận, hắn thế mà gạt ta.
Hắn thế mà, thậm chí ngay cả tên thật cũng không chịu nói cho ta biết, thiệt thòi ta năm đó còn như vậy sùng bái hắn.
Chờ một chút, Lý Mỗ người càng hồ đồ rồi, ngươi sùng bái bảy ảnh trưởng lão?
Đúng vậy a, Tề Dĩnh tiểu tử kia là của ta ân nhân cứu mạng a.
Tiểu quỷ nói,
hắn đã cứu ngươi.
Lúc nào?
Kỳ Lân cũng rất là chấn kinh.
Nhưng vào lúc này, vào thời khắc này tiểu quỷ nói xong cười ha ha, duyên, quả thật là tuyệt không thể tả a.
Châu ngươi thay mặt phu, ép đảo, đêm khuya 11 điểm.
Nghi ngờ vị, tỉnh.
Cao Dương nhẹ nhàng vỗ vô nữ hài mặt.
Nghi ngờ vị chậm rãi mở hai mắt ra.
Ngươi vừa rồi đột nhiên ngất đi, ước chừng có 30 giây.
Cao Dương nói, ngươi không sao chứ?
Nghi ngờ vị ngồi dậy, có chút hoảng hốt, ta vừa rồi, đột nhiên.
Giống như là bay lên, rất kỳ quái cảm giác.
Chẳng lẽ là thiên phú thăng cấp?
Không phải đâu.
Chạm thử liền có thể thăng cấp.
Cao Dương không để ý tới suy nghĩ nhiều, đem nghi ngờ vị nâng đỡ, nhặt lên trên mặt đất cái kia một túi đồ ăn vặt đồ uống.
Đi theo ta.
Cao Dương dẫn nghi ngờ vị, chạy hướng cách đó không xa một cái tràng sở giải trí bến tàu.
Cao Dương thừa dịp không ai, nhanh chóng cho mượn đến một cỗ mô tờ thuyền, mang theo nghi ngờ vị, lái hướng tư nhân lãnh địa, cái kia có xây bãi cắt bóng chuyển trận tư nhân nào.
Nghi ngờ vị chưa từng ngồi qua tương tự phương tiện giao thông, trên đường đi ôm thật chặt Cao Dương eo, càng không ngừng sợ hãi than nói, trời ạ, thật lợi hại, thật lợi hại, thứ này lại có thể tại trên nước chạy.
Đây chính là biển cả a, ta vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy biển cả, thật to lớn a.
Không đến 10 phút đồng hồ, hai người điền tư nhân nào.
Cao Dương ngừng tốt mô tờ thuyền, cùng nghi ngờ vị tại che nắng rủ dưới người lười trên ghế ngồi xuống.
Cao Dương từ mua sắm trong túi xuất ra một bao khoai tây chiên, xé mở, đến, ngươi ăn trước ít đồ.
Đây là, cái gì nha?
Nghi ngờ vị nhìn thoáng qua, đối với khoai tây chiên 10 phần lạ lắm.
Chớ để ý, có thể ăn là được.
Nghi ngờ vị gật gật đầu, đem bàn tay tiến túi đồ ăn vặt, xuất ra khoai tây chiên, bỏ vào trong miệng, chích một ngụm.
Mấy giây sau, ánh mắt của nàng sáng lên, ừm, ăn ngon, tốt, tốt.
Nghi ngờ vị thử tìm kiếm hình dung từ, thật thần kỳ hương vị, ngọt ngào, vàng và giòn đấy, còn có một số chưa từng hưởng qua hương vị, nó kêu cái gì?
Khoai tây chiên.
Cao Dương cười cười.
Khoai tây chiên.
Nó là khoai tây làm đấy.
Không phải đâu, này chỗ nào còn có khoai tây hương vị, cái này quá thần kỳ.
Nghi ngờ vị phi thường giật mình, lại cắn một cái, là dùng pháp thuật làm sao?
Cao Dương không nói thêm gì nữa, lại lấy ra một hộp sô cô la có nhân bánh bích quy, xé mở túi hàng.
Đây là bánh bích quy, ta biết.
Nghi ngờ vị cầm lấy một mảnh, ăn một miếng nhỏ, a, sô cô la hương vị.
Nguyên lai nguyên nếm qua sô cô la.
Đương nhiên.
Nghi ngờ vị có chút tự hào, cha mua cho ta qua, tại 14 tuổi sinh nhật ngày ấy.
Nói chuyện đến phụ thân, nghi ngờ vị nụ cười không thấy, trong mắt lại nhiễm lên thương cảm.
Đừng suy nghĩ, nhanh ăn đi, ăn no rồi, ta còn có không ít sự tình muốn hỏi ngươi.
Nghi ngờ vị gật gật đầu, hóa bi thống làm thức ăn muốn, tiếp tục ăn.
Cao Dương cũng có chút khát, hắn xuất ra một bình đồ uống, uống một ngụm, bắt đầu suy nghĩ tiếp xuống làm sao bây giờ.
Cao Dương suy nghĩ bước đầu là, trước tiên đem nghi ngờ vị nội tình dò nghe.
Chu Tước tại sao băng đảo, rời cái này có đoạn khoảng cách, vừa rồi bọn hắn bị một cái kẻ thôn vệ phát hiện.
Lý do an toàn, vẫn là chờ nghi ngờ vị trên tờ HN cờ dược tề khí tức triệt để tán đi, lại mang nàng về Chu Tước biệt thự, sau đó bàn bạc kỹ hơn.
Nghi ngờ vị kỳ thật rất đói bụng, nhưng nàng ăn cái gì vẫn là cái miệng nhỏ nuốt chậm, không phát xuất ra thanh âm, phi thường điểm đạm nho nhã cùng thuộc nữ.
Ăn nửa hộp bánh bích quy cùng một bao khoai tây chiên, nàng đã no đầy đủ.
Nàng xem một chút trong tay Cao Dương đồ uống, đây là nước a.
Không sai biệt lắm, bất quá là có mùi vị nước.
Cao Dương tiện tay từ trong túi cầm lấy một bình đồ uống, ném cho nghi ngờ vị.
Nghi ngờ vị nhìn xem trong tay màu xanh lon nước, cái này muốn làm sao mở ra a?
Phía trên có cái móc kéo, thấy không?
Cao Dương chỉ, kéo ra là được.
Giang giác nghi ngờ vị rất nhẹ nhàng kéo ra, thập phần hưng phấn, thành công, nước này thật có ý tứ nha.
Nghi ngờ vị học Cao Dương, đem đồ uống miệng đối miệng, ngửa đầu uống xong một ngụm.
Khu khu.
Nàng ho khan, lông mày bật lên, hương vị.
Thật là lạ a.
Cao Dương có chút ngoài ý muốn, đồ uống không phải là ngọt a.
Coi như trước đó không uống qua, vị ngọt cũng không trở thành cảm thấy kỳ quái a.
À, mặc dù kỳ quái, nhưng là cũng không tệ lắm. Nghi ngờ vị liếm môi một cái, có chút dư vị, ừm, thử lại một ngụm.
Nghi ngờ vị ngửa đầu lại uống một ngụm, lần này không có ho khan, ừm.
Uống ngon thật.
Cao Dương có chút hiếu kỳ, hắn lại từ trong túi cầm lấy một bình nghi ngờ vị trong tay đồ uống, nhìn kỹ, lập tức mắt trợn tròn, à, không, có ý tứ, ta vừa không nhìn kỹ, đây không phải đồ uống, là bia.
Bia.
Nghi ngờ vị hơi sững sờ, nhìn chằm chằm trong tay lon nước nhìn một chút, mừng rỡ cười, nguyên lai đây chính là bia hương vị.
Nghi ngờ vị lại ngửa đầu uống một hớp lớn, đen kịt hai mắt sáng lấp lánh, giống như là mở ra thế giới mới cổng.
Cao Dương yếu ớt hỏi, cái kia, ngươi đầy 18 tuổi đi.
Năm nay vừa vặn 18 tuổi. Nghi ngờ vị hỏi Cao Dương, Tề Dĩnh tiên sinh, ngươi đây, cùng ngươi không sai biệt lắm. Cao Dương mập mờ nói ra. Ta đoán cũng thế, nghi ngờ bị cười cười. Ban đêm gió biển thổi phật, nàng hai cái bím có chút lỏng lẻo rồi, mấy sợi sợi tóc vỗ nhẹ nhẹ đánh lấy sạch sẽ lại xinh đẹp gương mặt, trên mặt nàng lộ ra một cỗ chất phát cùng hồn nhiên. Xác thực, nàng không giống như là thời đại này người. Nghi ngờ vị, ngươi biết bây giờ là bao nhiêu năm a? Cao Dương hỏi. Biết a, nghi ngờ vị không rõ hắn vì cái gì hỏi cái này. 29 năm nha. Cao Dương thầm giật mình, 29 năm. Thuyết pháp này, thật đúng là trước thời đại người a. Cao Dương nhớ một chút cái này thế giới song song lịch sử, cái trước thời đại 29 năm chính là 1940 năm. Xem ra, cái này nghi ngờ vị thiên phú, không chỉ có thể nhảy vọt không gian, còn có thể xuyên toa thời gian, cũng chính là cái gọi là thời không lữ hành. Nghi ngờ vị là ở 1940 năm thức tỉnh, bị phụ thân phát hiện cũng tập kích, trong lúc nguy cấp, phát động thiên phú tiến hành thời không lữ hành, đi vào 2018 năm châu người thay mặt phu. Làm sao? Có vấn đề gì a? Nghi ngờ bị phát giác được Cao Dương sắc mặt không đúng, đúng rồi, đây là cái nào, trước ta chưa từng tới qua nơi này, ta chưa từng thấy biển. Nghi ngờ bị, đón lấy ta cho ngươi biết sự tình, ngươi đừng giật mình. Cao Dương bất đắc dĩ cười cười, ngươi bây giờ vị trí thế giới, là 2018 năm. 2018. Nghi ngờ bị không có loại thời giờ này khái niệm. Nói đơn giản, ngươi tới đã đến 78 năm sau tương lai. Cái gì? Nghi ngờ bị kích động đứng lên, bối rối bốn phía nhìn loạn, cái này, điều đó không có khả năng. Ta thật tốt, làm sao lại chạy tới 78 năm qua à? Ta nhất định, nhất định còn đang nằm mơ. Nàng chán nản ngồi trở lại bãi cắt trên ghế, vừa nhìn về phía một bên địa, nàng cầm bia lên, lộc cộc một hơi uống hết sạch rồi. Rốt cuộc, nàng tỉnh táo chút, cũng chậm rãi ngẩng đầu, hiện tại, thật là 78 năm sau a. Cao Dương gật đầu. Nghi ngờ vị không nói thêm gì nữa, nàng đã tiếp nhận. Nghi ngờ vị, tiếp xuống ta nói, ngươi nghiêm túc nghe. Cao Dương kiên nhẫn nói ra, ta giống như ngươi, đều là giác tỉnh giả. Mà người giết ngươi, vô luận phụ thân ngươi, vẫn là vừa rồi nam nhân kia, đều không phải là yêu quái, mà là một loại gọi thú sinh vật. Về phần ngươi tại sao lại tới đây, cùng ta vừa rồi vì sao có thể sử dụng hỏa diễm, đây không phải pháp thuật gì, là chúng ta làm giác tỉnh giả thiên phú. Chương 332, ước định chương 332, ước định sau 20 phút, nghi ngờ bị nghe Cao Dương kể xong mê vụ thế giới trước mắt đã biết tất cả thế giới quan. Nàng trợn mặt, hai mắt sững sờ, đang tại kinh lịch một trận kịch liệt đầu não phong bạo. Nghi ngờ bị, Cao Dương đưa tay ở trước mắt nàng lung lay, ta nói xong. Nghi ngờ bị chậm rãi ngẩng đầu, đưa tay từ trong túi xuất ra một chai bia, kéo ra, ngửa đầu uống một hớp lớn. Đừng uống rồi. Cao Dương đem bia đoạt tới, ngươi nghe rõ a? Nghe rõ. Nghi ngờ bị cảm xúc có chút mất khống chế, hô lớn, người nhà của ta, bằng hữu, lao sư, đồng học tất cả đều là thú. Ta một mực sống ở một cái hư giả thế giới. Ta là nhân loại, ta không phải cha mẹ ta sinh đấy, ta cũng không biết mình là từ đâu đến, ta hiện tại đã thức tỉnh, thiên phú của ta là thời không hệ, ta chạy tới 78 năm sau tương lai, gặp ngươi. Cao Dương gật gật đầu, đúng vậy dạng này. Thế nhưng, ta không rõ, thế giới như thế nào là dạng này a? Nghi ngờ bị hai mắt đỏ bừng, hai tay bưng kín mặt, lập tức lại trở nên mê mang cùng mệt mỏi. Ta đến cùng nên làm cái gì? Ta cũng không biết. Cao Dương thành thật trả lời, bất quá, ngươi đã có thể tới, khẳng định có thể đi trở về, ngươi biết thiên phú của mình tên a? Nghi ngờ bị hơi sững sờ, mấy giây sau, nàng nhớ ra cái gì đó, ta vừa rồi, té xịu thời điểm, chính là đụng phải phù văn của ngươi lúc, trong đầu ta tựa hồ nghe đã đến một thanh âm. Thanh âm gì? Tựa như là 30 U Linh. Đúng, chính là 30 U Linh. 30 U Linh. Cao Dương lặp lại một lần, thử dấu chấm, 30 U Linh. Không đúng, 30 U Linh. A, là danh sách 3, thời không U Linh. Cao Dương nói. Thì ra là thế. Cao Dương trước kia liền nghĩ qua, tại quyền uy danh sách biểu xuất hiện trước đó, không có hệ thống giác tỉnh giả làm thế nào biết thiên phú của mình cùng số ID. Nguyên lai, like, thăng cấp lúc, là có thể nghe thấy lấy. Danh sách 3. Nghi ngờ vị đã từ Cao Dương đó giải được 199 loại thiên phú tồn tại, ngươi nói là, thiên phú của ta sắp xếp thứ 3. Trời ạ, ta đây a lợi hại a. Đúng vậy à, số ID 3, ngươi vừa còn thăng cấp, ngươi bây giờ là 4 cấp thời không U Linh. Trong lòng Cao Dương cảm khái, tuyệt đối không nghĩ tới a, lại là cái đại lão. Bất quá, trước nàng mới bị động địa sử dụng tới mấy lần thiên phú, vậy mà liền trực tiếp 3 cấp. Bất quá người đang nguy hiểm lúc bị kích phát to lớn tiềm năng là tồn tại, với lại gần phía trước thiên phú nói không chừng bản thân thì có chỗ đặc thù, ví dụ như ngày lớp các loại. Thế nhưng, ta làm sao một điểm cảm giác đều không có. Nghi ngờ bị nhìn mình hai tay. Người có thể nhắm mắt lại, thử cảm thụ năng lượng trong cơ thể. Cao Dương cười cười, chỉ có thể hiểu ý, không thể nói bằng lời. Nghi ngờ bị nhắm mắt lại, nhíu mày, một mặt táo bón biểu lộ. Nửa phút đồng hồ sau, nàng mở to mắt, thở dài, ta giống như vẫn là không cảm giác được. Cao Dương một chút do dự, duỗi ra một cái tay, đến, đưa tay ngươi cho ta. Nghi ngờ bị gật gật đầu, vươn tay. Cao Dương nắm chặt nghi ngờ bị tay, hai mắt nhắm lại, lặng lặng cảm thụ. Cao Dương điều động năng lượng, hướng chảy mình lòng bàn tay. Nghi ngờ bị hai mắt nhắm lại, đột nhiên, hắn cảm giác Cao Dương trong lòng bàn tay trở nên ấm áp, nhưng cũng không phải là nhiệt độ bên trên nóng, mà là một loại cảm giác thật kỳ diệu. Nghi ngờ bị cũng không biết đây là giác tỉnh giả ở giữa năng lượng cộng hưởng, nhưng là cỗ này ấm áp truyền vào lòng bàn tay của nàng lúc, nàng lập tức có rõ ràng khái niệm. Dựa vào cái này khái niệm, nàng rất mau tìm đã đến bên trong thân thể mình vẻ này kỳ diệu năng lượng. Cô năng lượng này không giống với đối phương, là thuộc về mình đấy. Rất nhanh, nghi ngờ bị bắt được thân bên trong năng lượng, từ từ, một bộ rõ ràng mạch lạc cùng đường đi tại trong cơ thể của nàng triển khai, chính thức cùng nàng thân thể cùng tinh thần dung hội quan thông. Chầm mặc 2 phút đồng hồ đi qua, nghi ngờ bị chậm rãi mở hai mắt ra, cả người tinh thần diện mạo đều rực rỡ hẳn lên, thậm chí ngay cả âm thanh đều trở nên trầm ổn cùng tự tin. Nàng cảm kích nhìn xem Cao Dương, ta tìm được nó, nguyên lai nó một mực đang trong cơ thể ta, ta hiện tại có thể khống chế nó. Thật sự a, quá tốt rồi. Cao Dương buông ra nghi ngờ bị tay, kỳ thật hắn cũng không có nắm chắc, bất quá là tùy ý thử một lần. Nghi ngờ tay nhìn trước mắt Cao Dương, cùng chính mình niên kỷ tương tự, nhưng là hành vi cử chỉ đều so với chính mình muốn thành thục rất nhiều, với lại hiểu được nhiều như vậy tri thức, lại cứu chính mình, còn dẫn đạo chính mình thu được thiên phú năng lượng. Đột nhiên, nàng đối trước mắt người sinh ra sùng bái chi tình. Tề Dĩnh, ngươi là ân nhân cứu mạng của ta, cũng là lão sư của ta, ta có thể bảo ngươi lão sư à? Cao Dương có chút ngoài ý muốn, chính mình còn là lần đầu tiên bị người gọi lão sư, cảm giác có chút không chịu nổi xưng hô thế này. Bất quá, gặp nghi ngờ vị như thế chân thành, hắn cũng không tốt tự tuyệt, có thể ác tạ ơn nữ hải cười nhìn về phía Cao Dương, Tề Dĩnh lão sư, ta khả năng phải trở về. A, Cao Dương sững sờ, một hồi còn dự định mang nàng đi gặp Chu Tước. Nghĩ lại, cũng đúng, nghi ngờ vị thời gian lữ hành, khẳng định có thời gian hạn chế, thậm chí còn sẽ có số lần hạn chế cùng những hạn chế khác, nếu không này thiên phú cũng quá nguy tiên. Ừm, ta bây giờ có thể cảm thấy, vẻ này mang ta tới đây năng lượng tại kéo ta trở về. Nghi ngờ bị cười nhạt một tiếng, trong mắt là phức tạp hào quang, ta muốn về đến thế giới của mình rồi. Ngươi trở về, nhất thiết phải cẩn thận, không thể tin tưởng bất luận kẻ nào. Nếu như ngươi không đành lòng giết chết phụ thân ngươi, vậy ngươi liền phải vĩnh viễn rời đi hắn, đổi một cái thân phận một lần nữa sinh hoạt. Nghi ngờ bị gật gật đầu, tốt, ta biết muốn làm thế nào rồi. Tề Dĩnh lão sư nghi ngờ vị suy nghĩ một chút, thật sự nói, ta sau này còn có thể tới tìm ngươi à? Cao Dương nao nao, cười khổ nói, có thể là có thể, nhưng tốt nhất đừng tới. Vì cái gì? Nghi ngờ vị không hiểu. Bởi vì ngươi chỉ sợ không gặp được sau này ta. Vì cái gì? Nghi ngờ vị hỏi. Tiếp qua 7 ngày, tinh hồng thủy triều liền muốn tiến đến, ngày đó tất cả giác tỉnh giả khả năng đều sẽ chết. Nghi ngờ vị trầm mặc mấy giây, nàng ngẩng đầu, ánh mắt kiên định, không, lão sư ngươi nhất định sẽ vượt qua cửa ải khó khăn, chúng ta cũng nhất định còn sẽ gặp lại. Ngươi liền mượn ngươi chúc lành. Cao Dương cười cười, ngươi cũng thế, tại thời đại của ngươi, sống rất tốt xuống dưới. Ừm, đã hẹn nghi ngờ vị lại lần vuốt tay. Cao Dương vững vàng nắm chặt. Hai người nhìn nhau cười một tiếng. Trong bất chi bất giác, nghi ngờ vị gương mặt cùng thân thể dần dần trở nên trong suốt, quanh thân cũng hiện ra kỳ diệu năng lượng từ trường. Hoa Cao Dương chỉ cảm thấy một trận kình phong ở bên người nổ tung, thổi rối loạn tóc của hắn, khiến cho hắn có chút nhắm mắt nửa giây. Hắn nắm chặt tay biến mất, trước mắt nghi ngờ vị cũng đã biến mất. Sau cơn mưa dạ không, ánh trăng lờ mờ, biển cả yên tĩnh, cái kia đến từ thế kỷ trước 18 tuổi nữ hải phản phất từ không xuất hiện qua, chỉ có ôn nhu gió đêm cùng tiếng sóng biển. Trầm mặc một lát, Cao Dương lấy điện thoại di động ra, cho Chu Tước bấm điện thoại. Điện thoại rất nhanh kết nối, đã trễ thế như vậy, có việc. Hạ tỷ, hỏi ngươi cái vấn đề, ngươi nghe chưa từng nghe qua một cái gọi nghi ngờ vị giác tỉnh giả? Ai? Là một cái đại lão, bất quá là thế kỷ trước người. Không biết, chưa từng nghe qua người như vậy. Thật sao? Cao Dương thở dài, tâm tình có chút phức tạp, chẳng lẽ nghi ngờ vị không thể sống rất tốt? Nghĩ lại, Cao Dương lại cảm thấy chính mình quá ngu, nghi ngờ vị sau khi quay về, không có khả năng lại dùng tên thật rồi, đoán chừng sẽ cho chính mình lấy một cái giang hồ danh tự, không biết nàng sẽ têu cái gì. Cao Dương đối điện thoại cười, Hạ tỷ, ta vừa gặp được một chuyện lạ, nhất định phải ở trước mặt nói cho ngươi. Rời núi Thanh Khu, Thanh Hà công viên. Rạng sáng, trong công viên đèn đường đã toàn bộ dập tắt, giữa thiên địa càng thêm u tĩnh, chỉ có bên hồ một máy phòng xe vẫn sáng màu quýt mắt vàng, là lạnh lạnh trong mưa bụi duy nhất một vòng ấm áp. Tại tiểu quỷ nói xong chính mình lần thứ nhất thời không lữ hành kinh lịch về sau, trong xe trầm mặc gần một phút đồng hồ. Kỳ Lân hai tay nắm phải trượng, tổng kết nói, ngài là nói, ngài có thể thời không lữ hành. Đồng thời, một giờ trước, 18 tuổi ngươi đã tại châu ngươi thay mặt phu gặp qua chúng ta công hội 7 ảnh trưởng lão rồi, với lại, ngươi còn ngẫu nhiên từ cái kia tiếp xúc đến thời không phù văn, đem thiên phú lên tới 4 cấp. Kỳ Lân nói xong, lộ ra vi diệu nụ cười, hắn tình nguyện tin tưởng là tiểu quỷ uống say tại hồ ngôn loạn ngữ. Làm sao? Tiểu quỷ có chút khó chịu, không tin. Kỳ Lân còn muốn nói gì nữa, Lý Mỗ người lại cười đã cắt đứt Kỳ Lân, ngươi điện thoại một tới, trước nghe đi. Vừa dứt lời, Kỳ Lân điện thoại quả nhiên vang lên. Kỳ Lân nhìn một chút điện báo biểu hiện, Chu Tước đánh tới. Hắn cũng không tỉ hiểm, hào phóng tiếp lên, có việc gì thế? Ừm, có chuyện, ta cảm giác phải lập tức báo cáo cho ngươi. Là liên quan tới 7 ảnh đấy, hắn nói hắn đêm nay gặp phải một cái nữ hải, đến từ 78 năm trước. Chương 333, trăm năm cô tịch chương 333, trăm năm cô tịch 2 phút đồng hồ bên trong, Kỳ Lân lặng lặng nghe Chu Tước kể xong cả kiện sự tình. Đã biết. Kỳ Lân để điện thoại di động xuống, nhìn về phía Tiểu Quỷ, ta hiện tại tin tưởng. Ha ha, ha ha cả cả. Tiểu Quỷ cơ vỏ chai rượu, thoải mái cười to, tiếng cười đều phá âm, duyên a, đây chính là duyên, tuyệt không thể tả. Cười qua một hồi lâu, Tiểu Quỷ mới thỏa mãn nhìn về phía hai người, ừm, rượu đều uống xong, ta sẽ nói cho các ngươi biết đi, thiên phú của ta là danh sách 3, thời không vũ linh. Kỳ Lân cùng Lý Mỗ người ánh mắt lưu chuyển, cái này nhất định là mạnh nhất thời không buộc lại. Tiểu Quỷ có chút tự hào, năng lực nha, có mấy loại. Các ngươi chỉ cần biết rằng trong đó hai loại là được, cái kia chính là có thể tiến hành không gian truyền tống cùng thời gian xuyên qua. Tiểu Quỷ cười hắc hắc hạ, bất quá nha, cũng không có các ngươi nghĩ lợi hại như vậy. Hạn chế như nhiều, không gian truyền tống, ta nửa tháng mới có thể truyền tống một lần, còn thời gian xuyên qua, ta muốn một năm mới có thể tới một lần, với lại một lần nhiều nhất duy trì một giờ, còn có, cùng một ngày là không thể đi hai lần đấy. Kỳ Lân cùng Lý Mẫu người như có điều suy nghĩ. Rất nhanh, Kỳ Lân mở miệng, "Tiểu quỷ, ta có một vấn đề." "Ta biết ngươi muốn hỏi cái gì." Tiểu quỷ ngắt lời nói, "Không gian truyền tống không cách nào xuyên qua mê vụ, ta có thể hoạt động địa phương, chỉ giới hạn ở rời cùng cái khác đảo hoang." Lý Mẫu người tiếp tục mở miệng, "Ta cũng có một vấn đề." Tiểu quỷ lại lần đánh gãy, "Ngươi có phải hay không muốn hỏi ta có không có đi tương lai nhìn xem?" Lý Mẫu người cười lấy gật gật đầu. "Nhìn, không chỉ có tương lai, đi qua, ta cũng đi qua." Tiểu quỷ giảng đến nơi này, thanh âm trầm xuống, không đợi mà nói tiếp. Ánh mắt của nàng đột nhiên trở nên giàn mua, nàng chậm rãi tựa ở trên ghế sofa, thở dài một tiếng, "Không có quá khứ, không có tương lai." Kỳ Lân giật mình, đã minh bạch tiểu quỷ ý tứ. Lý Mẫu người cũng lâm vào thật sâu trầm mặc. "Cái chỗ chết tiệt này, không có quá khứ, không có tương lai." Tiểu quỷ cười lạnh lạnh, "Hiểu không?" Kỳ Lân cùng Lý Mẫu người đương nhiên đã hiểu, nhưng là phải lập tức tiếp nhận sự thật này, lại không phải dễ dàng như vậy. Tiểu quỷ thanh âm nhỏ đi không ít, thêm ra mấy phần đủ rũ, "Ta à, đi qua sớm nhất thời gian là 1920 năm, lại hướng phía trước, ta không cách nào đi qua. Ta đi qua trễ nhất thời gian là tinh hồng thủy triều phát sinh cuối cùng một đêm, lại sau này ta cũng đi không được. Ta nếm thử qua các loại biện pháp, nhưng vẫn là không đi được. 1920 đến 2018, Lý Mẫu người ngẩng đầu, 98 năm. Không, là 100 năm." Kỳ Lân thanh âm trầm lãnh thêm vài phần, cái kết luận này để trong lòng hắn chấn kinh. Lý Mẫu người giật mình, lập tức hiểu được. "Không sai, là 100 năm. Nếu như tinh hồng thủy triều không có nói trước đến, như vậy sẽ tại 2 năm sau phát sinh, cũng chính là 1920-2020 năm, vừa vặn 100 năm. Cái này mê vụ thế giới thời gian dài độ, hoặc là nói tuổi thọ, chỉ có ngắn ngủi một thế kỷ. Bây giờ, bởi vì thương mẹ dạy con cái cùng vọng thú âm mưu, thế giới chung kết còn phải lại sớm 2 năm. Giờ khắc này, Lý Mẫu người rốt cuộc lý giải rồi, vì sao tiểu quỷ sẽ từ một cái nhiệt huyết cường đại nữ tính, biến thành một cái cả ngày say rượu sa sút tinh thần lão nhân. Già yếu cũng không phải là nguyên nhân chủ yếu, mất đi hy vọng mới phải. Tiểu quỷ đã sớm biết mê vụ thế giới cực hạn cùng biên giới ở nơi nào. Tất cả giác tình giả, thậm chí tất cả thú, đều trốn không thoát thương nói, trốn không thoát vận mệnh, mọi người bất quá là cá chậu chim lồng. Ba người không thể tránh né mà xa vào trầm mặc, phòng xe bên trong tĩnh đến đáng sợ, chỉ còn lại có mưa đêm vỗ nhẹ nhẹ đón xe cửa sổ thủy tinh tiếng vang. Tiểu quỷ tựa hồ rất mệt mỏi, nàng nhắm hai mắt lại, nửa ngủ ở trên ghế sofa, đột nhiên hát lên ca, lão nhân thanh âm khàn khàn thê lương, nhưng lại còn có thể nghe ra một tia thiếu nữ trong suốt cùng tinh khiết. Bóng lưng là thật, người là giả, không có gì chấp nhất, 100 năm trước, ngươi không phải ngươi, ta không phải ta. Kỳ Lân không phải bi quan người, hắn sẽ không dễ dàng từ bỏ. Tiểu quỷ, ngươi đi qua tinh hồng thủy triều cuối cùng một đêm, nói cho chúng ta biết, người nào thắng? Tiểu quỷ nhẹ nhàng lắc đầu, không biết, ta không thể nhìn thấy kết cục. Kỳ Lân cùng tiểu quỷ lập tức hiểu được, tiểu quỷ đi qua ngày đó, nhưng bởi vì thời gian hạn chế, hoặc là nguyên nhân khác, nàng không thể mắt thấy hoàn chỉnh cuộc chiến đấu. Tiểu quỷ vẫn là nhắm mắt lại, thanh âm càng ngày càng yếu ớt, nàng còn tại thanh sướng, bi ai là thật, nước mắt là giả đấy, lúc đầu không nhân quả, 100 năm sau, không có ngươi, cũng không có ta. Lý Mỗ sắc mặt người trong nháy mắt trắng bệnh, nàng có chút há mồm, lại nói không ra lời nói. Nàng đã dự đoán được rồi. Kỳ Lân vẫn còn đang suy tư, phát hiện Lý Mỗ người sắc mặt không đúng, hắn mánh kinh, lập tức túi người tiến lên, đưa tay dò xét một cái tiểu quỷ hơi thở. 3 giây về sau, Kỳ Lân yên lặng thu tay lại, nàng chết rồi. Từ trước đến nay đoan trang ưu nhã Lý Mẫu người, trên mặt xuất hiện rõ ràng bi thương và yếu ớt, nàng hai nhắm thật chặt, cắn chặt bờ môi, thật lâu không nói gì. Phòng xe bên ngoài vẫn còn mưa. Tiểu Thiên cùng Thuốc Đắng ngồi ở xe thương vụ vị trí lái cùng tay lái phụ, hai mắt một mực nhìn lấy bên hồ phòng xe, nhìn xem phòng xe trong kia một vòng màu cam ôn loan ánh đèn. Đột nhiên, Tiểu Thiên trong suốt trong đôi mắt hiện lên một tia cùng niên linh không tương xứng ưu sầu cùng ngưng trọng. Hắn rõ ràng cảm giác được, cái nào đó rất mạnh lại rất yếu ớt sinh mệnh thể khí tức, im bặt mà dừng. 10 giây về sau, phòng xe bên trong cái kia bôi ánh sáng dập tắt. Bịt mờ mưa phùn còn tại rơi xuống, thanh hà trong ao hoa sen lặng lặng nở rộ, thanh lũ cô đơn. Châu ngươi thay mặt phu, ép đảo. Ngày cuối cùng, Cao Dương người một nhà không có gì ăn bài. Mọi người ngủ một giấc đến buổi sáng 10 điểm, sau đó cùng Vương Tử Gai cùng một chỗ nhàn nhã tản mạn ăn điểm tâm xong, tiếp theo, liền bắt đầu riêng phần mình thu thập hành lý. Vương Tử Gai nguyên bản hành lý nhiều nhất, bất quá bạch lộ trận chiến kia về sau, hắn tất cả hành lý cùng cái kia tòa nhà chuyện cổ tích phòng khách sạn đều hóa thành hư không, chìm vào biển cả. Vạn hạnh trong bất hạnh vâng, cân nhắc đến Vương Tử Gai vứt bừa bãi, đến Châu ngươi thay mặt phu về sau, hộ chiếu của hắn một mực là Cao Vui Sướng đang giúp hắn đảm bảo, đây thật là cứu được Vương Tử Gai mạng già, không phải hắn trong thời gian ngắn cũng đừng nghĩ về nhà. 9 giờ đêm máy bay. Buổi chiều, Cao Dương người một nhà cùng Vương Tử Gai ở trên đảo nhiệt đới rừng cây tùy ý đi dạo. Lúc chạm vào tối, mọi người cuối cùng đi trên bờ biển thổi thổi gió biển, nhìn mỹ lệ trời chiều. Mọi người hẹn xong, 3 năm sau hôm nay, các loại Cao Vui Sướng tốt nghiệp trung học sau nghỉ hè, người cả nhà lại muốn tới trong này một lần, cũng bao quát Vương Tử Gai. Làm ước định lúc mỗi người đều rất vui vẻ, ngoại trừ Cao Dương, bởi vì hắn không biết mình còn có thể hay không sống đến 3 năm sau. Ăn cơm tối, mọi người ngồi thủy phi cơ đi sân bay, đúng giờ leo lên về rời chuyến bay. Sáng sớm hôm sau, người một nhà trở lại rời, về tới chân chính nhà, Vương Tử Gai cũng trở về nhà mình. Mọi người riêng phần mình bổ một giấc ngủ, khi tỉnh lại đã là giữa trưa. Mụ mụ không thời gian chuẩn bị bình thường cơm trưa, cho mọi người hạ một bát cà chua trứng trắng mặt. Người một nhà vây quanh ở trên bàn cơm ăn mì, ba ba khen ngợi mụ mụ tay nghề, "Ừm, ăn ngon thật." cái gì sơn chân hải vị, kim tương ngọc lễ, cũng không bằng lão bà của ta dưới một tô mì. An mặt của ngươi, không nói lời nào không ai làm người câm điếc mụ mụ cho ba ba một cái ghét bỏ ánh mắt. Lữ hành lớn nhất ý nghĩa chính là để cho người ta minh bạch, vẫn là trong nhà tốt. Cao Dương nhớ tới trên mạng một câu, không tự chủ được nói ra. Ba, lão ca, ngươi tốt giả một a. Cao vui sướng cười xấu xa, ngươi khẳng định yêu đương rồi, càng ngày càng buồn nôn rồi. Cao Dương lần này không còn giải thích, phương pháp trái ngược, đúng vậy à, cho ngươi tìm một cái da trắng mỹ mạo đôi chân dài chị dâu, quay đầu mang cho ngươi xem một chút. Chương 334, công tác chuẩn bị chương 334, công tác chuẩn bị ngươi. Cao vui sướng đũa một ném, mẹ, ca yêu sớm, ngươi cũng mặc kệ quản hắn. Dương Dương về sau là sinh viên đại học, mẹ không xen vào rồi mụ mụ cười. Cha, ngươi quản quản ca a. Là được thật tốt quản quản. Cha giả bộ tức giận trừng Cao Dương, nhi tử, tìm bạn gái cũng giấu giếm không nói, như cái gì lời nói. Ngày mai sẽ mang trong nhà đến ăn một bữa cơm, đã nghe chưa? Cha. Cao vui sướng muốn giơ chân. Đúng rồi, cha, mẹ. Cao Dương tìm đúng cơ hội, nói ra suy nghĩ thật lâu lý do thoái thác, Hậu Thiên Vương Tử Gai muốn đi một cái câu lạc bộ thử vấn. Câu lạc bộ. Mụ mụ mặc dù đối với Vương Tử Gai ấn tượng thay đổi rất nhiều, nhưng vẫn là có chút cảnh giác, cái gì câu lạc bộ? Điện tử thi đấu câu lạc bộ. Cao Dương giải thích nói, Vương Tử Gai trò chơi chơi đến không sai, có một nhà câu lạc bộ coi trọng, tìm hắn đánh nghề nghiệp, nhưng muốn trước thử vấn một tuần, Vương Tử Gai muốn kéo ta cùng một chỗ bồi luyện, bởi vì ta bình thường cùng hắn chơi game nhiều. Cao Dương có điểm tâm hư, theo ta cùng Vương Tử Gai cái kia đồ ăn đến móc chân kỹ thuật còn đánh nghề nghiệp đâu, quả thực cười đến rụng răng, bất quá dù sao người trong nhà cũng không hiểu. Tốt ba ba không nghĩ nhiều, An Mỹ, ngươi đi bồi bồi nhỏ Gai nhà, tiểu hỏa tử có mộng tưởng rất tốt. Ta cũng nghĩ như vậy, châu ngươi thay mặt phu mấy ngày nay một mực bị hắn chiếu cố, coi như là cảm tạ. Cao Dương cười cười, bất quá câu lạc bộ thử vấn là toàn phong bế, muốn một tuần. Mụ mụ ngẩng đầu, ánh mắt thẳng vào nhìn qua, nói như vậy, ngươi một tuần cũng không về nhà. Cao Dương gật gật đầu, câu lạc bộ bao ăn bao ở, mẹ không cần lo lắng. Mụ mụ sắc mặt không tốt lắm, bất quá cũng không nói cái gì. Cao Dương vội vàng lấy điện thoại di động ra, mẹ, ngươi xem, chính là chỗ này nhà câu lạc bộ. Người một nhà đều xích lại gần một chút, nhìn về phía điện thoại. Nha, không tệ lắm ba ba trước hết nhất cổ động. Nhà này câu lạc bộ sát thực tồn tại, cũng đúng là thử vấn một nhóm tuổi trẻ tuyển thủ, nhưng cùng Vương Tử Gai không có nửa xu quan hệ. Bất quá, Cao Dương đã đem phía trên phương thức liên lạc sửa chữa thành kỳ lần công hội văn chức bộ môn, cho dù mụ mụ gọi điện thoại tới trưng cầu ý kiến, cũng sẽ có chuyên gia phụ trách đường đối. Diễn trò nhất định phải làm nguyên bộ, với lại Cao Dương vẫn là cùng Vương Tử Gai cái này mê thất người ở cùng một chỗ, có thể giảm mạnh bị hoài nghi phong hiểm. Đương nhiên, dù vậy cũng vô pháp cam đoan vạn vô nhất thất, nhưng đây đã là trước mắt Cao Dương có thể nghĩ tới tốt nhất lấy cớ. Mọi người không ý kiến, ta liền không có ý kiến mẹ rốt cuộc nhà ra rồi. Cao Dương nhẹ nhàng thở ra, mụ mụ là khó khăn nhất giải quyết, chỉ cần mụ mụ đồng ý, những người khác chính là đi chương trình rồi. Ba ba đâu? Cao Dương hỏi. Nhi tử, yên tâm đi thôi, ba ba rất ủng hộ. Lão muội đâu? Cao Dương lại hỏi. Không ý kiến, Cao vui sướng một mặt không quan trọng. Nãi nãi đâu? Cao Dương nhìn về phía nãi nãi. Ha ha, nãi nãi có thể có ý kiến gì nha? Sẽ không sợ ta làm cái gì chuyện xấu à? Cao Dương cười hỏi một câu. Sẽ không, ta tin tưởng Dương Dương, Dương Dương nhất hiểu chuyện rồi. Nãi nãi, thật xin lỗi. Phát động biết láo người. Mục tiêu không có nói láo, thái độ vì thiện ý trong lòng Cao Dương hung hăng thở phào, quá tốt rồi, xem ra mãi mãi cũng không đối chính mình sinh nghi. Hơn 2 tháng trước, Cao Dương sau khi thức tỉnh, từng một lần hy vọng người nhà của mình đều là nhân loại. Bây giờ suy nghĩ một chút, loại ý nghĩ này quá ngây thơ, quá lừa mình dối người rồi. Bây giờ, hắn đã không trông cậy vào người nhà tất cả đều là nhân loại, chỉ hy vọng bọn hắn tất cả đều là mê thất người. Cái này xác suất vẫn còn rất cao đấy, bởi vì mê thất người chiếm tuyệt đại đa số ấn kỳ lần công hội suy đoán, cao cấp thú cùng mê thất người tỷ lệ không sai biệt lắm là 1:100. Khi tinh hồng thủy triều tiến đến lúc, Cao Dương ngoại trừ muốn phòng ngừa người bên ngoài tổn thương người nhà, cũng không thể không cân nhắc người nhà trong có cao cấp thú khả năng. Nhưng là, mãi mãi từng theo ra ra tại một cái phòng, còn mắt thấy ra ra tử vong trận tướng, nếu như trong nhà thật có ai là cao cấp thú, còn bà nó khả năng lớn nhất. Cho nên, Cao Dương nhất định phải bí quá hóa liệu, đối với mãi mãi đo cái láo. Hiện tại, hắn xác nhận mãi mãi không nói láo, lại là thiện ý cái này một giây, Cao Dương từ đáy lòng cảm tạ mình may mắn. Buổi chiều cùng ban đêm, Cao Dương ở nhà đợi, làm hết sức biểu hiện được bình thường cùng tự nhiên. Đêm khuya, Cao Dương tại gian phòng tiến hành 1 giờ cơ sở huấn luyện thân thể, cho dù đối với về sau nguy cơ, loại này nhỏ xíu tăng lên bất quá là hạt cát trong sa mạc, nhưng cũng không thể cam chịu. Huấn luyện xong, Cao Dương tắm rửa, vừa nằm ở trên giường, liền thu được đến từ Kỳ Lân mã hóa tin nhắn. Trời vừa rạng sáng, Cao Dương đeo lên khẩu trang cùng mũ lưỡi chai, lặng lẽ từ cửa sổ rời nhà, nhờ xe tiến về phía trước Tô bác sĩ Lam phòng ở phòng khám bệnh. Lần này, trừ Tô bác sĩ bên ngoài, Cao Dương trước hết nhất đến. Về sau trong vòng 10 mấy phút, Chu Tước, Bạch Hổ cùng Thanh Long lần lượt chạy đến. Phòng khám cửa sổ kéo lên màn cửa, mở ra tia sáng nhu hòa đèn áp tường. Tô bác sĩ vẫn là một bộ bác sĩ tâm lý cách ăn mặc, hắn ngồi ở chủ trì vị trí bên trên, một tay nắm quải trượng, một tay đẩy dưới mắt kính, tốt, phía dưới bắt đầu hỗ trợ trị liệu, ai tới trước? Ta trước tiên nói đi. Thanh Long bỏ ra hơn 10 phút, đem Tuyết Quốc phát sinh sự tình kỹ càng giảng thuật một lần. Mọi người nghe xong, không đội vã phát biểu cái nhìn. Thanh Long nói xong, Chu Tước thiếu hạ thấp người, ta nói tiếp đi. Về sau 20 phút, Chu Tước đem Châu Ngươi thay mặt phu sự tình, bao quát phù động kỳ thật cũng không phải là phù động, mà là tả ra vọng cảnh đều kỹ càng giảng thuật một lần. Mọi người nghe xong kiềm chế lại hiếu kỳ, không phát biểu ý kiến. Kỳ Lân nhìn về phía Bạch Hổ, ngươi có bổ sung a?
Không có, tiểu hạ giảng được rất rõ ràng.
Bạch Hổ một tay bưng lấy giữ ấm chén, một tay gãi gãi bụng nhỏ nạm, bên ta sự tình, mọi người đều biết, giúp Thanh Long đại ca mang thi thể của xạ dạ cho Chu Tước, tiến hành thẩm vấn, sau đó bồi Chu Tước cùng một chỗ tiến vào tả ra chế tạo kết giới, chơi trận người sói giết, sau đó lại mang thi thể trở về, chỉ những thứ này. Kỳ Lân khẽ gật đầu, ánh mắt rơi xuống trên thân Cao Dương. Cao Dương thản nhiên trả lời, ta tại Châu Ngươi thay mặt phu thứ hai đến mượn, gặp được một cái gọi nghi ngờ vị nữ hải, nàng là từ 78 năm trước xuyên qua tới giác tỉnh giả, thiên phú là thời không vũ linh, việc này ta báo cáo với Chu Tước rồi. Ta điều tra, không có để cho nghi ngờ vị giác tỉnh giả. Chu Tước nói, thật sự có thể thời không lữ hành a? Bạch Hổ khó có thể tin. Thanh Long không nói lời nào, bán tín bán nghi tự hỏi, chuyện này vừa bạn được chứng minh. Kỳ Lân nụ cười vi diệu, cái này nghi ngờ vị chính là ta tối hôm qua cùng Lý Mẫu người đi gặp tiểu ủy.
A,
Chu Tước cùng Cao Dương chăm miệng một lời, ngắn ngủi chấn kinh về sau, Cao Dương nhịn cười không được, ta sớm cái kia nghĩ tới, nàng đích sắc rất yêu uống rượu, lần thứ nhất uống liền lên nghệ rồi. Tiếp đó, Kỳ Lân đem rượu quỷ sự tình nói cho mọi người, cũng bao quát tiểu quỷ thăm dò đi ra chân tướng, mê vụ thế giới tuổi thọ chỉ có 100 năm, cuối cùng còn nhắc tới tiểu quỷ chết. Cao Dương tương đương chấn kinh, trong lúc nhất thời tâm tình cũng có chút nặng nề. Tiểu quỷ chết à, bất quá nàng có thể sống lâu như vậy, đã so tuyệt đại đa số giác tỉnh giả lợi hại, chắc hẳn nàng vượt qua trầm đồng chập trùng lại không oán không hối hận một đời. Với lại, Cao Dương luôn cảm thấy đây là hai người. Chết đi đấy, là một cái gọi tiểu quỷ lão nhân, hắn biết, là một cái gọi nghi ngờ vị thiếu nữ. Cảm giác này rất không thể tưởng tượng nổi. Ba vị trưởng lão khác cũng lâm vào trình độ khác biệt trong lúc khiếp sợ. Liền ngay cả thấy qua việc đời Thanh Long, cũng không tự chủ đưa tay, nhéo nhéo mi tâm, có chút thở dài, nói cách khác, cho dù chúng ta lần này có thể vượt qua tinh hồng thủy triều nguy cơ, lưu cho toàn nhân loại thời gian, cũng chỉ thừa 2 năm rồi.
Vâng.
Kỳ Lân thanh âm tỉnh táo, hơi có tiếc nuối. Chương 335, tạo mộ chương 335, tạo mộ thế nhưng, nếu như mê vụ thế giới tuổi thọ chỉ có 100 năm, cái kia về sau sẽ như thế nào? Bạch Hổ hai tay nhẹ nhàng vỗ, chẳng lẽ phịch một tiếng, thế giới liền biến mất không thấy gì nữa à nha. Bạch Hổ vấn đề này hiển nhiên là đang hỏi Kỳ Lân, Kỳ Lân hai tay chống lấy quả trượng, hắn không trả lời, mà là nhìn về phía Bảy Ảnh. Bảy Ảnh suy nghĩ một chút, tận lực lớn mật phỏng đoán, khả năng thế giới hủy diệt không phải điểm cuối cùng, còn biết một lần nữa bắt đầu. Giống như là máy tính khởi động lại. Chu Tước đánh cái ví von.
Đúng nga, vũ trụ không phải cũng là cái quy luật này nha.
Bạch Hổ nói, nổ lớn, đại sụp đổ, lại bắt đầu lại từ đầu. Thanh Long nghĩ đến cái gì, nhìn về phía Kỳ Lân, thương mẹ dạy con cái giáo nghĩa ở bên trong, thương đường sẽ suy vong, thế giới sẽ hủy diệt cũng quy về hư vô, chỉ có thờ phụng thương thần mẹ các sinh linh mới có thể có đến cứu rỗi, thông qua trung yên cánh cửa cái này duy nhất thông đạo, tiến về phía trước cực lạc thế giới bên kia. Xem ra thương mẹ dạy con cái bộ này thuyết pháp cũng không phải là không có lửa thì sao có khói, vẫn có một điểm căn cứ đấy. Chu Tước có chút túi người, ngón tay cái nhẹ đặt ở miệng môi dưới bên trên, cũng khó trách Huyền Vũ hiểu ý cam tình nguyện bị thương mẹ dạy con cái thúc đẩy, tại chúng ta công hội làm nằm vùng. Hết thệ cũng là vì sinh tồn. Thanh Long hơi có chút cảm khái, chỉ là mỗi người sinh tồn chi đạo khác biệt. Gian phòng bên trong xuất hiện thời gian dài trầm mặc, mọi người riêng phần mình tự hỏi, suy nghĩ không giới hạn ngao du. Kỳ Lân dùng quải trượng đánh dưới sàn nhà, thu suy nghĩ của mọi người lại hiện thực. Các vị, trước mắt chúng ta hàng đầu đối mặt vẫn là tinh hồng thủy triều. Chịu đựng được, chúng ta còn có thời gian 2 năm đến làm rõ ràng những vấn đề này. Không chịu đựng được, hết thể không ý nghĩa.
Đúng.
Thanh Long đồng ý ta cùng đồng, Lý Mẫu người đã đạt thành chung nhận thức. Kỳ Lân nói, tinh hồng thủy triều tiến đến trước, tất cả giác tỉnh giả, bao quát cùng tam đại tổ chức quan hệ không tệ tán nhân, đều sẽ tụ tập đến Bạch Hổ phân bộ, mọi người cùng nhau nên đón địch nhân, chuẩn bị chiến đấu.
Hội trưởng,
Cao Dương có chỗ lo lắng, vọng thú bên trong khả năng có sẽ sử dụng đại diện tích lực phá hoại thiên phú, chúng ta toàn bộ tập trung ở cùng một chỗ, ngược lại rất nguy hiểm.
Ha ha, Bảy Ảnh lão đệ, ngươi có phải hay không quên ta nha?
Bạch Hổ cười.
Cao Dương sững sờ, đúng thế, Bạch Hổ là bộ an ninh giải, thiên phú khẳng định không đơn giản.
Hội trưởng, có thể nói cho hắn biết ta.
Bạch Hổ nhìn một chút Kỳ Lân.
Có thể, người một nhà.
Kỳ Lân nói,
thiên phú của ta là phòng ngự tuyệt đối danh sách 9, mạnh nhất thủ hộ hệ thiên phú.
Mặc dù trước mắt chỉ có 3 cấp, bất quá đủ rồi.
Bạch Hổ vui tươi hớn hở giải thích, năng lực của ta thứ nhất chính là chế tạo một cái an toàn kết giới, một tầng lầu lớn như vậy, kết giới này tuyệt đối không cách nào phá hư, còn có thể di động, phía ngoài hết thảy đồ vật vào không được, nhưng bên trong đồ vật có thể ra ngoài.
Huyết vụ cũng vào không được.
Cao Dương nghĩ tới không nhìn tất cả quy tắc huyết vụ.
Ha ha, cũng vào không được.
Bạch Hổ tương đương tự hào.
Mạnh như vậy.
Cao Dương thừa nhận, hắn ghen ghét, là một cái người tham sống sợ chết, đây quả thực là hắn tha thiết ước mơ thiên phú á, hạn chế cũng rất nhiều, đầu tiên chính là thời gian quá ngắn, một lần chỉ có thể duy trì 10 phút đồng hồ, về sau liền phải nghỉ ngơi 1 giờ, bất quá, đầy đủ ứng phó ngươi nói loại tình huống kia rồi.
Bạch Hổ nói tiếp, ta sẽ nhượng cho có được cảm chi cùng điều tra năng lực đồng bạn phụ trách đứng gác, một khi phát hiện đến nguy hiểm tới gần, ta sẽ lập tức bảo hộ mọi người.
Thì ra là thế.
Cao Dương yên lòng gật gật đầu, trong lòng cảm thán, đáng tiếc à, Bạch Hổ phòng ngự tuyệt đối chỉ có 3 cấp, bởi vì trước mắt còn không có phát hiện thủ hộ hệ phù văn mạch kín.
Nếu như Bạch Hổ Thiên Phú có thể lên tới 7 cấp, nói không chừng an toàn kết giới thời gian có thể kéo dài đến mấy tiếng, nếu như vậy, ban ngày nghỉ ngơi, ban đêm mở ra kết giới, nói không chừng có thể trực tiếp đem tinh hồng thủy triều cho cậu thả đi qua. Bạch Hổ chỉ có thể cho chúng ta lật tẩy, bảo đảm sẽ không bị địch nhân một mẹ hốt gọn. Kỳ Lân thanh âm, đem Cao Dương từ trước tới giờ không thiết thực mộng đẹp bên trong kéo trở về. Muốn cải biến vận mệnh, vẫn phải là chủ động xuất kích. Thanh Long tiếp lời. Không sai. Kỳ Lân gật gật đầu, nhìn về phía bốn vị trưởng lão, đến lúc đó, đang ngồi đều là hạch tâm chiến lược, làm ơn phải làm tốt tử chiến đến cùng giác ngộ. Vâng. Bốn người chăm miệng một lời. Tinh hồng thủy triều tiến đến thứ hai đến ngược trời, Cao Dương tỉnh rất sớm. Sáng sớm 7 điểm, Cao Dương một thân một mình đi ra ngoài, nhờ xe tiến về phía trước đại từ khu hướng Dương Đường Sinh Như Hạ Hoa cửa hàng. Đẩy cửa ra, cách ăn mặc tươi mát ca cơ buộc lên hoa nghệ tập dề, đôi tóc dịu dàng đi lên, khoác lên trên vai trái, đang tại trong tiệm bao một chùm hoa hồng. Hoan nên quan lâm, tùy tiện nhìn xem ca cơ chuyên chú làm việc, không có ngẩng đầu, bên mặt mỹ hảo ôn nhu. Ta đến mua hoa. Cao Dương nói. Ca cơ nghe ra Cao Dương thanh âm, động tác trên tay hơi sững sờ, cười ngẩng đầu, là bảy ảnh trưởng lão nha, muốn mua gì hoa? Ca cơ mặc dù mỉm cười, đáy mắt lại hiện lên một tia nhàn nhạt thê tịch cùng lưu thương. Cao Dương biết mình xuất hiện, làm cho hắn nghĩ tới người nào đó. Đi thăm viếng qua đời bằng hữu, có cái gì để cử? Cao Dương hỏi. Nam sĩ vẫn là nữ sĩ? Ca cơ thanh âm tự nhiên hỏi. Đều có. Ca cơ một chút trầm mặc, lại lần cười yếu ớt nói, nam sĩ, ta để cử Bạch Cúc, chờ ta, lầy trời tinh. Nữ sĩ lời nói ta để cử Hoa Cẩm Trướng, Lịch, Bách Hợp. Đương nhiên, cũng có thể cân nhắc người mất khi còn sống yêu thích hoa, kỳ thật tặng hoa chính là một phần tâm ý, không cần quá câu nệ. Cao Dương một chút suy tư, cho ta một chùm Bạch Cúc, một chùm đầy trời tinh, một chùm Bách Hợp. Ca cơ sững sờ, không nghĩ tới Cao Dương lại muốn mua ba bó hoa. Tốt, chờ một lát. Khoảng 8 giờ, Cao Dương đi vào Thái Bình Cầu Nghĩa Trang. Sáng sớm không khí còn rất tươi mát, trên sườn núi gió còn lưu lại một tia ban đêm mát mẻ. Cao Dương hai tay dâng ba bó hoa, bò lên trên giữa sườn núi, dọc theo gập ghềnh hòn đá nhỏ đường, tìm được Lý Vi Vi mộ địa. Trên bia mộ nữ hải, ôn nhu mỹ lệ, cười tươi như hoa. Cao Dương ngồi xuống, đem hoa bách hợp đặt ở lý trước mộ phần của Vi Vi. Lý Vi Vi, thật có lỗi a, đã lâu như vậy, còn là lần đầu tiên tới thăm ngươi. Cao Dương thanh âm có chút thương cảm cùng ấy nấy, trong khoảng thời gian này, thực sự đã xảy ra quá nhiều chuyện. Thức tỉnh trước đó, Cao Dương cùng Lý Vi Vi là không có gì giấu nhau thanh mai trúc mã, thời khắc này Cao Dương rõ ràng có rất nhiều tâm sự muốn theo nàng chia sẻ, nhưng lời đến quẹ miệng, lại một câu cũng nói không ra. Trầm mặc nửa phút lâu, Cao Dương bất đắc dĩ cười cười, tóm lại, ta mọi chuyện đều tốt. Nếu là còn có cơ hội, lần sau ta lại tới thăm ngươi. Cao Dương đứng dậy, hướng phương hướng ngược rời đi một đoạn đường, lại lên một đầu nhỏ lối rẽ, đi tới vạn tư tư phần mộ trước. Lần này, hắn đem trong ngực đầy trời tinh đặt ở trước mộ. Hắn lăng lăng nhìn xem trên bia mộ anh chủ, chiếu bên trên nữ hài nụ cười ngại ngùng, ánh mắt ngượng ngùng. Cao Dương tâm lại là một trận cùng đau nhức. Chương 336, chúa tể chương 336, chúa tể vạn tư tư, ta tới thăm ngươi. Cao Dương miễn cưỡng lên tinh thần cười cười, ngươi sau khi đi, đã xảy ra rất nhiều chuyện. Đúng, ta thay ngươi báo thủ, bất quá, cũng không tính triệt để báo thủ, tiếp xuống có càng gấp gáp hơn sự tình đến đối mặt, cho nên, triệt để chuyện báo thủ đến chờ một chút rồi. Cao Dương nói đến đây, đột nhiên ý thức được chính mình giả nhân giả nghĩa. Kỳ thật đối với vạn tư tư mà nói, giết đỏ điên coi như báo thủ, tiêu diệt thương mẹ dạy con cái, vạn tư tư thật sự để ý loại sự tình này. Nói cho cùng, Cao Dương bất quá là muốn mạnh mẽ cho mình một cái lý do, không tha thứ chính mình, tiếp tục bảo trì phẫn nộ, không ngừng mạnh lên, thẳng đến nên đón vận mệnh điểm cuối cùng. Cao Dương cười một cái tự dễ ước, thanh âm có chút không lưu loát, vạn tư tư, thật xin lỗi à, nếu như ta lúc trước cẩn thận nữa điểm, mạnh hơn chút nữa, ngươi khả năng sẽ không phải chết. Vạn tư tư, ngày đó ngươi theo ta nói, nếu như không có ta, liền sẽ không có ngươi bây giờ. Ta hiện tại có chút minh bạch câu nói này rồi. Nếu như không có lúc trước ngươi, cũng sẽ không có bây giờ ta. Nhân sinh, xác thực rất kỳ diệu a, nhưng là phi thường tàn khốc. Ta không biết, tiếp xuống chính mình còn muốn mất đi bao nhiêu, ta cũng không biết, chính mình lúc nào sẽ trở thành người khác mất đi. Nhưng chỉ cần ta còn sống một ngày, ta vĩnh viễn, vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên ngươi. Cao Dương đứng lên, thật sâu nhìn thoáng qua trên bia mộ thiếu nữ, quay người rời đi. Mấy phút đồng hồ sau, Cao Dương tìm tới chính mình muốn gặp vị cuối cùng bằng hữu, cũng là mới nhất hạ táng một khối mộ, quỷ mã mộ. Cao Dương lấy làm kinh hãi, quỷ mã trước mộ địa, đang ngồi lấy một cái thanh tú bóng người. Tóc dài đen nhánh, trắng tơ sớt, quần jean, hơi có vẻ tái nhợt dung nhan đẹp đến mức thư hùng chớ phân biệt, một đôi dị đồng tử thâm thúy ưu tĩnh. Cao Dương nhận ra rồng trong ngay mắt, rồng cũng cảm giác được Cao Dương tới gần. Rồng con nhìn xem quỷ mã mộ địa, bên mặt đối Cao Dương, ôn hòa tự nhiên thanh âm bên trong lộ ra nhàn nhạt mệt mỏi dã rời. Hắc mã, ngươi đã đến. Xảo a, Long Tiên Sinh bảy ảnh ra vẻ lạnh nhạt. Nơi này không những người khác, không cần câu nệ rồng nói. Cao Dương lập tức nhẹ nhàng thở ra, rồng cái kia đáng sợ thiên phú, Cao Dương tin được. Hắn đem trong tay bạch cúc phóng tới trước mộ địa, vỗ vỗ quỷ mã bia đá, sau đó tại Long thân bên cạnh ngồi xuống, thanh âm cung kính nói ra, đội trưởng, châu ngươi thay mặt phu chuyến đi, thuận lợi a. Rồng thanh âm nhàn nhạt. Cao Dương đoán không ra rồng là thật quan tâm, hay là tại hỏi Cao Dương muốn tình báo. Rất tốt. Cao Dương ngừng tạm, đội trưởng, châu ngươi thay mặt phu tình huống, cần bẩm báo a. Kỳ Lân đã đem tin tức đồng bộ cho ta cùng Lý mỗi người, đương nhiên, hắn hẳn là có chỗ giữ lại, bất quá, ta cũng không cần ngươi tới bổ sung. Cao Dương do dự một chút, vẫn là nói, tiểu quỷ sự tình, ngươi cũng biết. Rồng nhẹ nhàng cười, Ngươi đã quên, ta thế nhưng là một đường ngủ đồng tới đây người ơn bối phận, các ngươi nên cứ gọi ông nội ta.
Cao Dương trầm mặc.
Rồng nói tiếp, ngươi cho rằng Huyền môn trắng tai họa, vì sao tiểu quỷ có thể sống sót?
Cao Dương giật mình, đội trưởng, là ngươi cứu được nàng.
Rồng cúi đầu xuống, thở dài, chúng ta 12 cầm tinh, cũng vì này trả giá nặng nề.
Trắng tai họa đến tột cùng là cái gì?
Cao Dương hỏi.
Nói đơn giản, có 3 cái vọng thú, ý đồ tiêu diệt tất cả giác tỉnh giả, nhưng đã thất bại. Rồng nháy mắt mấy cái, chuyện cũ trước kia, không cần nhắc lại, vẫn là suy nghĩ tương lai đi.
Cao Dương một ý nghĩ chợt lóe, cơ UNG ít trước đó để lộ vọng thú tin tức là ăn cơm đấy.
Cao Dương lại nghĩ tới cái gì? Đội trưởng, liên quan tới mê vụ thế giới chỉ có 100 năm tuổi thọ sự tình, ngươi cũng sớm biết.
Rồng không có trả lời, xem như ngầm thừa nhận.
Trong nháy mắt đó, Cao Dương rốt cuộc suy nghĩ minh bạch, vì sao rồng phải phí nhiều khổ tâm ngủ đông dựa theo tuổi của hắn, nếu như muốn tự nhiên đợi đến 2020 năm, hắn đã tương đương giàn mua. Cho nên rồng phải dùng ngủ đông phương thức, đem mình tuổi thọ khống chế tại thanh niên thời kỳ, bảo trì mạnh nhất thực lực, vì cái gì? Chính là nên đón tận thế một ngày này.
Rồng là một cái vì lý tưởng có thể nỗ lực hết thể chiến sĩ a.
Nếu như trên đời này còn có ai có thể thành công đi đến trung yên cánh cửa mở ra ngày đó, như vậy chỉ có thể là rồng. Hắn mới là vận mệnh chọn chúng nhân vật chính a.
Cao Dương đối với rồng kính nể cùng kiên kỵ lại sâu hơn mấy phần.
Rất nhanh, Cao Dương bình phục cảm xúc, một chút nghi vấn sông lên đầu. Đội trưởng, ta không rõ.
Rồng ghé mắt nhìn nghi hắn, ngươi hỏi.
Đã ngươi đã biết nhiều như vậy, vì sao còn muốn phái ta đi làm nằm vùng?
Ta cảm giác, ta tìm hiểu đi ra tình báo còn không bằng chính ngươi giải hơn nhiều.
Không, thưa mẹ dạy con cái sự tình, ta biết cũng rất ít. Rồng cười nhạt một tiếng. Với lại, ta đưa ngươi đi kỳ lần công hội, cũng là vì ngươi cân nhắc.
Ta không hiểu.
Bảy ảnh, ta trước kia liền biết, ngươi có may mắn thiên phú.
Cao Dương hoảng hốt, lập tức dùng mình.
Hắn cực lực kiềm chế, mới không có ở trên mặt biểu hiện ra ngoài trấn kinh.
Cao Dương không nói lời nào, hắn không biết có thể nói cái gì, trầm mặc là lựa chọn duy nhất.
Rồng thanh âm vẫn như cũ bình thản, không cảm giác được cảm xúc chập trùng. Kỳ lân công hội có thần tích phù văn, bằng vào ta đối ngươi hiểu rõ, ngươi đi kỳ lân công hội, nhất định sẽ nghĩ biện pháp tiếp xúc thần tích phù văn. Ngươi lúc đó còn rất yếu, kỳ lân chưa chắc sẽ phòng ngươi.
Ta phải không khả năng đấy, kỳ lân tuyệt sẽ không để cho ta đụng thần tích phù văn.
Cao Dương chấn kinh rồi, cái này rồng thật đúng là tính toán không bỏ sót ta.
Thế nhưng là rồng sẽ cái gì mà sẽ biết ta may mắn vận?
Ta chưa từng cùng bất luận kẻ nào nói qua.
Chẳng lẽ rồng sẽ độc tâm thuật?
Không nên, sẽ độc tâm thuật người là Lam Đồn, hắn đã chết, hẳn là rồng các loại Lam Đồn sau khi chết lĩnh ngộ độc tâm thuật.
Được rồi, bây giờ nghĩ những này không ý nghĩa.
Việc cấp bách là muốn đứng vững bị đánh.
Đội trưởng, ta không phải cố ý phải ẩn giấu.
Không sao đấy, rồng lộ ra lý giải nụ cười. Cao vị liệt thiên phú vốn chính là giáp tỉnh giả át chủ bài, chúng ta đều tại ẩn tàng, ngươi cũng ẩn tàng, cái này rất công bằng.
Nhưng ta thiên phú không phải cao vị liệt thiên phú.
Rồng không có tiếp Cao Dương, ngược lại vừa nhìn về phía quỷ mã mộ địa. Cao Dương, ngươi biết thiên phú bản chất là cái gì không?
Cao Dương lắc đầu, rồng thế mà gọi hắn bản danh rồi, xem ra lời kế tiếp rất trọng yếu.
Ta cũng không biết, nhưng ta suy đoán thiên phú bản chất là một cái chính thể, một loại chúng ta không thể nào hiểu được năng lượng, bị chia tách thành 199 phần, lại đối ứng 12 chủng loại hình, cũng chính là 12 phù văn.
Năng lượng ở giữa đều cũng có liên quan đấy. Rồng dừng lại một chút, trước cho ngươi bổ cái nhỏ tri thức, 112 thiên phú, theo thứ tự là 12 loại hình mạnh nhất thiên phú.
Cao Dương giật mình, cái này đối ta cũng không phải cái gì nhỏ tri thức a.
Hoàn toàn chính xác, liền Cao Dương biết gần phía trước thiên phú, vạn tượng, thời không u linh, khôi lỗi đại sư, phòng ngự tuyệt đối, giết người chuyên gia, nhà cái, phân biệt đối ứng mạnh nhất tinh thần hệ, thời không hệ, hệ triệu hoán, thủ hộ hệ, tổn thương hệ, hệ phụ trợ.
Dạng này tính đến, Rồng thiên phú không phải là mạnh nhất thần tích hệ.
Rồng nói tiếp, 12 loại hình mạnh nhất thiên phú giả, thông qua thân thể tiếp xúc, là có thể phát giác được trên người đối phương phải chăng có đồng loại hình thiên phú.
Ngươi còn nhớ rõ, lúc ấy ta tại chuột cửa xử quyết quỷ mã về sau, có đi đến bên cạnh ngươi hỏi ngươi có sao không à?
Rồng hỏi.
Cao Dương đầu tiên là sửng sở, hơi kinh hãi, nhưng ngươi lúc đó không có đụng ta à?
Rồng cười cười, không, ta đụng phải vai của ngươi, chỉ là không để ngươi phát giác.
Cao Dương bừng tỉnh đại ngộ, đây nhất định là Rồng thiên phú đang làm trò quỷ.
Khi đó, ngươi liền biết ta may mắn bận thiên phú.
Rồng gật gật đầu.
Cao Dương trầm tư một lát, thế nhưng, ngươi vì sao có thể xác định là may mắn thiên phú, mà không phải cái khác thần tích loại thiên phú?
Ta vừa nói qua, ta cho rằng thiên phú là một cái chính thể, một cỗ năng lượng. Rồng nhìn về phía Cao Dương, điều phỏng đoán này cũng không phải là trống rỗng tưởng tượng.
Thiên phú ở giữa là trước sau như một đấy. Rồng nhìn về phía Cao Dương, ta là thủ, ngươi là đuôi, trái lại, ta là đuôi, ngươi là thủ, thiên phú là một cái chính thể, một cái vòng tròn.
Rồng vươn tay, tới.
Cao Dương chần chừ một lúc, hắn nghĩ không ra cự tuyệt Rồng lý do, cũng không có cự tuyệt Rồng một liếng.
Hắn vươn tay, nắm chặt Rồng tay.
Nhất thời, Cao Dương cảm nhận được một cỗ kỳ diệu năng lượng tràn vào trong cơ thể của Cao Dương, nhưng cùng lúc, năng lượng của mình tựa hồ cũng ở đây bị Rồng cho cướp đi.
Phi thường kỳ diệu trải nghiệm.
3 giây về sau, Rồng buông lỏng tay ra.
Cao Dương, ngươi quả nhiên tiếp xúc đến thần tích phù văn.
Cảm ơn ngươi, hiện tại, ngươi trong cơ thể của ta đều gieo xuống thần tích phù văn hạt giống, có thể hay không phá đất mà lên, liền nhìn cá nhân tạo hóa rồi.
Danh sách 1, chúa tể, mạnh nhất thần tích hệ. Rồng nhìn về phía Cao Dương, dị đồng tử có chút lấp lóe, ngươi là người thứ nhất biết ta thiên phú người, đây là làm ngươi hoàn thành nhiệm vụ cảm tạ.
Cao Dương đã sớm chấn kinh đến nói không ra lời.
Hoàn thành nhiệm vụ.
Nguyên lai, cái này mới là ánh trăng thật đẹp chân chính nhiệm vụ.
quỷ mã nhiệm vụ bất quá là bên trong một cái. Ẩn tàng càng sâu nhiệm vụ là để cho Cao Dương thay rồng cầm tới thần tích phù văn hạt giống. Rồng biết Kỳ Lân phòng bị rồng, cũng biết Kỳ Lân đã đoán được rồng là mạnh nhất thần tích thiên phú, cho nên Kỳ Lân tuyệt không có khả năng để rồng cầm tới thần tích phù văn, liền ngay cả chạm thử đều khó có khả năng. Nhưng Kỳ Lân lại không có ngờ tới, rồng có thể thông qua Cao Dương cái này môi giới đạt được thần tích phù văn bên trong hạt giống năng lượng. Đương nhiên, rồng kế hoạch cũng không phải là vạn vô nhất thất, trên thực tế, cực tính rất lớn. Chỉ cần bên Cao Dương có chút sai lầm, liền không khả năng thúc đẩy rồng bây giờ muốn kết quả. Nhưng hết lần này tới lần khác Cao Dương mệnh cứng rắn, tại phù trong động sống sót còn lập công lớn, đồng thời thật đúng là tiếp xúc đến thần tích phù văn. Rồng lúc trước nói qua, chỉ có Cao Dương có thể hoàn thành nhiệm vụ này. Rồng không phải đang khích lệ Cao Dương, mà là tại trần thuật một sự thật. Chương 337, thế giới cô nhi chương 337, thế giới cô nhi Cao Dương lâm vào trầm mặc, sau khi khiếp sợ, là thật sâu thất bại. Hắn cảm thấy mình tại rồng trước mặt, thực lực trí lực đều bị toàn phương hướng treo lên đánh rồi. Cao Dương, thật có lỗi, lợi dụng ngươi rồng rất thản nhiên. Cao Dương lắc đầu, hắn nhanh chóng bình phục cảm xúc, cố gắng để cho mình tại đại lao trước mặt cũng không kiêu ngạo không tự ti, ta cũng che giấu thiên phú của mình, hòa nhau. Tốt, hòa nhau rồng gật đầu. Trước ngươi nói, ta với ngươi rất giống. Cao Dương nên tiếp rồng ánh mắt, lúc ấy ta cũng không cảm thấy, nhưng bây giờ, ta cải biến ý nghĩ. Rồng có chút hăng hái nháy mắt mấy cái, thật sao? Bởi vì, hai ta đều là cựu chó. Cao Dương cười khổ. Rồng cười, đúng vậy a, kỳ thật không chỉ có chúng ta, những người khác, ai không phải đang đánh cược. Bàn đánh bài bên trên thẻ đánh bạc rất ít, thời gian lại có hạn, muốn trở thành bên thắng, mà không phải đào thải ra khỏi cụm, mọi người tướng ăn rất khó coi. Thật là một cái sắc bén độc ác ví von a. Cao Dương thở dài, nhìn về phía quỷ mã mộ địa, đột nhiên cảm giác được có chút ngượng ngùng. Rõ ràng là tới thăm hắn, kết quả lại cùng rồng ở trong này trò chuyện lên làm việc. Đội trưởng, Cao Dương lại nghĩ tới cái gì, đã ngươi giao cho ta trung cực nhiệm vụ đã hoàn thành, ta phải không là có thể đã trở về. Chính ngươi quyết định. Rồng khỏe miệng còn có ý cười, ta xem được, ngươi đối với bên kia đồng bạn cũng là chân tình thực cảm giác. Cao Dương thản nhiên trả lời, bọn họ đều là người tốt. Rồng gật gật đầu, nếu như ngươi muốn tiếp tục lưu lại cái kia, thậm chí chân chính gia nhập bọn hắn, ta cũng tôn trọng ngươi. Cao Dương không nói lời nào. Rồng nói tiếp, ta thủy chung tin tưởng, giáp tỉnh giả vận mệnh, trăm sông đổ về một biển. Giảng đến nơi này, miệng rồng góc ý cười biến mất, đương nhiên, Kỳ Lân cùng Lý Mẫu người ngoại trừ. Cao Dương giật mình, có ý tứ gì? Rồng nhìn về phía Cao Dương, có lẽ ta không lập trường nói loại lời này, nhưng làm cảm tạ, giờ khắc này ta đối với ngươi không giữ lại chút nào. Bởi vậy ta nghĩ nói cho ngươi biết, Kỳ Lân cùng Lý Mẫu người chưa chắc là địch nhân của chúng ta, nhưng cùng chúng ta tại trên bản chất không phải người một đường. Cao Dương tinh tế nhai kỹ câu nói này. Đội trưởng ngươi nói là, bọn hắn cùng chúng ta chỉ là thiện đường, nhưng trạng cuối cùng không giống vậy. Rất có thể rồng trả lời. Bọn hắn muốn làm cái gì? Cao Dương cũng rõ. Rồng lắc đầu, ta còn không xác định, nhưng sớm muộn sẽ rõ ràng. Giờ khắc này, Cao Dương càng phát ra mê bóng. Rồng lời nói đáng giá tin tưởng a. Mặc dù hắn nói cái gì làm cái gì đều lộ ra thản nhiên chân thành, nhưng hắn không phải cũng lợi dụng ta a? Có lẽ hiện tại hắn nói loại lời này cũng là một loại kế ly gián, muốn kéo lũ ta. Nếu như rồng không đáng tin tưởng, Kỳ Lân cùng Lý Mẫu người lại đáng giá tin tưởng sao? Ba người này ai cũng không phải đèn đã cạn dầu, càng hiểu rõ càng phát ra hiện sâu không thấy đáy. Không hiểu đấy, Cao Dương lại nghĩ tới vàng cảnh quan câu nói kia. Chúng ta đều là thế giới cô nhi, sớm bị thần vứt bỏ. Cao Dương tâm tình phức tạp oán thầm nói, vàng cảnh quan, ngươi làm sao nhiều như vậy kim câu à? Ngươi không đổi nghề đi viết văn đăng tiếp. Sau 10 phút, Cao Dương rời đi Thái Bình cầu nghĩa trang. Hắn không có lập tức tiến vào hệ thống, trực tiếp về nhà, cùng người nhà ăn cơm trưa, hắn mới làm bộ trở về phòng ngủ trưa, khóa trái cửa phòng, kéo lên màn cửa, ngồi xếp bằng đã đến trên giường. Hắn hít sâu một hơi, lại lần xác nhận, rồng ở trong cơ thể mình lưu lại năng lượng triệt để tiêu tán. Tiến vào hệ thống thăm dò chỗ thể. May mắn điểm tùy tiện chủ. Nhanh. Không cách nào thăm dò vì cái gì? Ta không phải biết tên a, trước đó cũng coi như lĩnh giáo qua thiên phú của hắn rồi, xem như thăm dò qua a. Mục tiêu cự tuyệt có ý tứ gì? Lặp lại lần nữa. Mục tiêu cự tuyệt chẳng lẽ nói, rồng thiên phú có thể cho mình thiết trí tường lửa, cự tuyệt bị ngươi thăm dò đến. Có thể hiểu như vậy vì sao lại như vậy, có phải hay không bởi vì hắn thiên phú là mạnh nhất thần tích hệ, may mắn hệ thống cũng là thần tích hệ, cho nên ngươi bị áp chế rồi. Mời tự hành thăm dò cần ngươi làm gì? Rời khỏi hệ thống, Cao Dương mở hai mắt ra, thở một hơi dài nhẹ nhõm. Cái này rồng, quá cao thâm, quá thần bí, quá cường đại. Được rồi, trước mắt hàng đầu sự tình, vẫn là tinh hồng thủy triều. Buổi chiều cùng ban đêm, Cao Dương ở nhà ở bên trong, làm bạn người nhà, làm bộ vô sự phát sinh. Đêm khuya, Cao Dương trốn ở gian phòng yên tĩnh tiến hành huấn luyện thân thể, sau đó tắm rửa chìm vào giấc ngủ. Khi tỉnh lại là sáng ngày hôm sau 9 điểm, rốt cuộc nên đón tinh hồng thủy triều trước cái cuối cùng ban ngày. Buổi sáng 10 điểm, Cao Dương thu được Kỳ Lân công hội mã hóa tin nhắn, lặp lại 3 lần, để mọi người tốt nhất với thiên đen trước tiến về phía trước Bạch Hổ phân bộ tập hợp, chậm nhất nhất định phải ở trước rạng sáng, đây là chết hạn. Ăn cơm buổi trưa, Cao Dương 10 phần sinh động, khả năng bởi vì đây là hắn tại cái nhà này cuối cùng một bữa cơm. Dương Dương, tới ba ba kẹp lên một khối sườn kho ném vào trong chén Cao Dương, ngươi thích ăn nhất sườn sườn. Ta ơn cha. Cao Dương đem xương sườn ném vào miệng bên trong, ngụm lớn nhai kỹ, ừm. Ăn ngon thật. Ca, ngươi hôm nay là lạ. Cao vui sướng sâu kín nói câu. Có a. Cao Dương có điểm tâm hư. Ta cũng cảm thấy, lời nói hơi nhiều mụ mụ ôn nhu cười cười. Ha ha, đoán chừng là quá hưng phấn trên xe lăn ba ba cười cười với Cao Dương, muốn cùng nhỏ gai đi câu lạc bộ rồi, rốt cuộc không cần ở trong nhà bị quản thúc rồi. Hoa, cái này đều bị ngươi phát hiện. Cao Dương thuận tra lời nói hướng xuống tiếp. A, tiểu tử thúi, chờ ngươi thật sự rời nhà một đoạn thời gian, liền biết nhà tốt ba ba nói. Cao Dương cười cười không nói lời nào, tiếp tục đào cơm. Cơm chưa ăn xong, Cao Dương rất muốn đi phòng bếp giúp mụ mụ rửa chén, nhưng hắn nhịn được, hành động này quá khác thường. Hắn ngồi tại trên ghế sofa, không yên lòng xem TV. Mãi mãi từ phòng ngủ đi tới, lặng lẽ lại gần, tại bên cạnh Cao Dương ngồi xuống. Dương Dương a, ngươi một hồi có phải hay không muốn đi à nhà? Mãi mãi hỏi. Đúng vậy a, nhỏ gai tới đón ta. Cao Dương nhìn một chút điện thoại, cũng nhanh. Mãi mãi vui tươi hớn hở mà cười lấy, nắm lên Cao Dương một cái tay, cho. Cao Dương cúi đầu xem xét, là 200 khối tiền. Mãi mãi, ngươi đây là? Mãi mãi không có nhiều tiền, ngươi đừng ngại ít, cầm, qua bên kia muốn ăn cái gì chính mình mua. Mãi mãi, thật không dùng. Cao Dương không chịu muốn, ta đây cũng không phải đi xa nhà, qua mấy ngày liền trở lại rồi. Cầm. Mãi mãi kiên trì, đây là con bà nó một điểm tâm ý. Cao Dương suy nghĩ một chút, không chối từ nữa, cười nhận lấy. Mãi mãi, ngươi đối với ta thật tốt. Ha ha, nên phải đấy, ngươi thế nhưng là bảo bối của ta cháu trai tiếp theo. Mãi mãi lại cười mị mị mà lấy tay luồn vào túi, vẻ mặt thần bí. Hai giây về sau, nàng móc ra một hộp giấy bạc gói kỹ bánh quế, nhìn đây là cái gì? Hoa. Cao Dương sớm đoán được là cái này, vẫn giả bộ ngạc nhiên tiếp nhận, nhét vào túi, tạ ơn mãi mãi. Ha ha, trên đường ăn mãi mãi cố ý hơi cho mắt, nói đùa, cũng đừng làm cho mọi người biết rồi. Trong lúc nhất thời, chuyện cũ quần quật. Mãi mãi rất thích ăn đường, Cao Dương khi còn bé, con bà nó trong túi tổng hội biến ra các loại đường, trong đó một loại chính là bánh quế. Cao Dương cùng Cao vui sướng nếm qua một lần liền quên không được, thèm ăn không được. Nhưng là nào sẽ muội muội đang tại dài sâu răng, không thể ăn, mãi mãi mỗi lần đều chỉ có thể vụng trộm đưa cho Cao Dương ăn. Có một lần, Cao Dương thành tích cuộc thi trượt nghiêm trọng, ba ba rất tức giận, thống mạ nhi tử một trận. Cao Dương hờn dỗi, khóa tự mình tại gian phòng, rõ ràng đói bụng đến kêu rột rột, cũng không chịu ăn cơm tối. Đêm khuya, người một nhà nằm ngủ, Cao Dương đói đến lật qua lật lại ngủ không được, lúc này mãi mãi lặng lẽ gõ Cao Dương cửa phòng. Mãi mãi tại cạnh giường Cao Dương ngồi xuống, một bên sờ lấy Cao Dương đầu an ủi hắn, một bên móc túi ra giấy bạc gói kỹ bánh quế. Cao Dương lập tức tiếp nhận, ăn như hổ đói, đó là trong ký ức của hắn nếm qua món ngon nhất bánh quế. Vừa ăn xong, Cao vui sướng chẳng biết lúc nào đứng ở cửa. Mãi mãi cho ca ca ăn, không cho ta ăn. Mãi mãi trọng nam kinh nữ. Xuyệt. Nhỏ giọng một chút. Mãi mãi có tật giật mình, vội vàng đem muội muội kéo vào gian phòng, đóng cửa lại, lại từ túi móc ra một khối bánh quế, nhét vào muội muội trong tay. Cao vui sướng lúc này mới không tức giận, vui vẻ bắt đầu ăn. Về sau, hai minh muội trưởng thành, đến qua đồ ăn vặt hàng trăm hàng ngàn, sớm không thích ăn bánh quế rồi, vật kia ngọt đến phát ngán, mà lại là bột phấn hình, mười phần dính miệng, không tốt bớt. Nhưng mãi mãi mua đường, nhưng vẫn là lấy trước kia chút lão cổ đồng. Mãi mãi mỗi lần đưa cho Cao Dương cùng Cao vui sướng, hai minh muội đều sẽ làm bộ vui vẻ tiếp nhận, sau đó tiện tay hương cái nào vừa để xuống, rất ít lại ăn. Kỳ thật những này mãi mãi đều biết, nhưng nàng mỗi lần quan tâm hai minh muội, cho trong tay bọn họ nhét bánh quế đã là không đổi thói quen. Đinh linh chuông cửa vang lên, Cao Dương suy nghĩ bị kéo trở về. Cao vui sướng tiến lên mở cửa, Vương Tử Gai mang theo một cái đại sự Lý Dương đứng ở bên ngoài, nụ cười cởi mở, nhiệt tình mười phần. Nha, vui sướng, ca của ngươi đâu, muốn đi á? Ca, hảo huynh đệ của ngươi tới rồi. Cao vui sướng có một chút âm dương quái khí hô hảo. Cao Dương lập tức đứng dậy, nhấc hành lý lên túi đi tới cửa, rất chuẩn lúc mà. Đó là, nhanh, 3 giờ chiều liền muốn đưa tin, ta sợ đến trễ. Vương Tử Khải Việt lao vượt lên nói, diễn kỹ tự nhiên, huynh đệ, ngươi cảm thấy ta lên làm tuyển thủ chuyên nghiệp cơ hội lớn bao nhiêu? Lấy thực lực của ngươi, bảy thành vẫn phải có. Cao Dương mở mắt nói lời bịa đặt. Ha ha, xuất phát. Cao Dương quay người, mãi mãi, cha, mẹ, lão muội, ta đi. Mãi mãi vẫn ngồi ở trên ghế sofa, một mặt hiền lành mỉm cười, đi thôi, đừng trễ giờ rồi. Ba ba ngồi ở trên xe lăn, đang tại cho trên ban công buồn hoa tới nước, hắn có chút cố hết sức quay đầu nhìn về phía cửa trước chỗ, Dương Dương đi rồi. Mụ mụ vừa rửa xong bát đĩa, từ phòng bếp đi tới, hai tay tại tạp dề bên trên xoa xoa, trên đường cẩn thận, tại bên ngoài đừng gây chuyện, a đi nhanh lên, dạng này liền không có người dành với ta máy vi tính. Cao vui sướng đứng ở máy đun nước bên cạnh, bưng chén nước, một mặt ghét bỏ. Quay lại gặp. Thay xong giày Cao Dương, cười gài cửa lại. Chương 338, dê dược tề chương 338, dê dược tề Cao Dương cùng Vương Tử Gai đi xuống lầu, trực tiếp ngồi lên Vương Tử Gai xe thể thao, tiến về phía trước câu lạc bộ cao ốc, chụp mấy bức chụp ảnh chung, sau đó lái xe tiến về phía trước Vương Tử Gai nhà. Vương Tử Gai vô cùng hưng phấn, vừa vào cửa liền đem Dương hành lý quăng ra, giày cởi một cái, Cao Dương ngươi đúng là mẹ nó là một cái thiên tài a, tiếp xuống một tuần, chúng ta liền có thể này cái thiên hôn địa ám, lại không ai quản chúng ta. Đúng vậy a, trên mặt Cao Dương nhụt theo, từ hành lý của mình trong túi lấy ra một bó thô to dây gai, còn có mấy cây chói buộc mang. Vương Tử Gai một mặt không hiểu, ngươi mang thứ này làm cái gì? A, trước đó lúc thi hành nhiệm vụ dùng đến đấy. Cao Dương thuận miệng nói láo. Vương Tử Gai cũng không thèm để ý, không hỏi nữa. Về sau, hai người đánh một cái buổi trưa trò chơi, đồng thời điểm thức ăn ngoài. Bất chi bất giác đã đến trạm vào tối. Rơi mùa hè, hơn 8 giờ mới trời tối. Cao Dương đối với tinh hồng thủy triều đã có kỹ càng hiểu rõ, đây đều là thức tỉnh giới các tiền bối nắm giữ xuống tin tức, trời tối về sau, mặt trăng sẽ bắt đầu biến đỏ, nhưng cũng không rõ ràng, tất cả nhân loại bình thường cùng mê thất người đối với cái này cũng sẽ không phát giác. Lúc này, người bình thường cùng mê thất người sẽ bắt đầu xuất hiện thủy triều phản ứng, cũng chính là cơn buồn ngủ đột kích. Số rất ít người bình thường cùng mê thất người sẽ ở vài phút bên trong nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Cao Dương thức tỉnh trước chính là loại này tình huống. Tương đương một bộ phận mê thất người cùng nhân loại bình thường sẽ trở nên hỗn loạn, đánh mất đối với bất kỳ chuyện gì hứng thú, cũng ở sau đó trong vòng 3 giờ lần lượt chìm vào giấc ngủ. Chỉ có số rất ít mê thất người cùng nhân loại bình thường vẫn sẽ không chìm vào giấc ngủ. Sau đó, rạng sáng đến, huyết nguyệt trở nên to lớn tinh hồng, huyết vụ cũng ở đây một khắc xuất hiện. Đến lúc đó, còn lại còn chưa ngủ số rất ít mê thất người cùng nhân loại bình thường sẽ bị cưỡng chế chìm vào giấc ngủ. Cùng lúc đó, tất cả cao cấp thú nghiên cứu cùng lúc thức tỉnh. Tinh hồng thủy triều chính thức giáng lâm, thẳng đến hừng đông mới có thể kết thúc. Bầu trời ngoài cửa sổ dần dần đêm đen tới. Cao Dương đứng dậy đi tới trước cửa sổ, liếc bầu trời một cái, màu da cam mặt trăng nhiễm lên một chút xíu phấn hồng, cần nhìn kỹ mới có thể phát hiện. Ban đêm làm gì? Vương Tử Gai đã ăn xong thức ăn ngoài, ngại thức ăn tỏi vị quá nặng, đang tại đánh răng. Ca hát thế nào? Cao Dương thuận miệng nói. Tốt, ta gần nhất vừa luyện hai bài, vừa bạn cùng ngươi biểu hiện ra. Vương Tử Gai có chút đắc ý, lời nói được quá kích động, một giọt kem đánh răng đánh rơi tờ sợt bên trên. Ban đêm, hai người hát mệt mỏi lại tiếp tục chơi game. Trong thời gian này Cao Dương một mực đang chú ý thời gian, rốt cuộc đi vào 11:40 phần, chỉ còn 20 phút đồng hồ liền đến điểm giới hạn rồi. Cao Dương tâm càng ngày càng thấp thỏm không yên, người Vương Tử này gai, làm sao một điểm cơn buồn ngủ cũng không có à, hắn thật là mê thất người à. Có tốt, ta đã sớm chuẩn bị kế hoạch. Đinh Linh có người theo vang chung cửa. Ha ha, bữa ăn khuya đã đến. Vương Tử gai nhảy dựng lên, hưng phấn mà chạy tới mở cửa, kết quả sững sờ ở ngoài cửa, các ngươi là ai à? Đứng ngoài cửa một nam một nữ. Nam sinh 20 mấy tuổi, mặt mày thanh tú, một bộ sinh viên cách ăn mặc, lưng một cái màu đen bã lộ lệ bay, trên cổ treo màu trắng thai nghe, đầu đằng sau ghim một cái bím tóc, một bộ chưa tỉnh ngủ dáng vẻ. Hắn một tay cầm túi, miễn cưỡng phất tay, nhà. Nữ sinh nhỏ gầy trắng nõn, mặc màu vàng tờ sợt cùng rộng thùng thình màu lam nhạt cao bồi của điếm, xóa tung cây nấm đầu, mắt to, nhọn cái cằm. Nụ cười của nàng lộ ra một tia giảo hoạt, khéo lô, ngươi chính là cái kia gọi gai ca chế bá hẻm núi gà quay niên đệ đi. Ấy, làm sao ngươi biết ta thuốc trừ sâu ai đi? Vương Tử gai lấy làm kinh hãi. Cao Dương chạy tới cửa trước chỗ, thiên cầu, đồ hộ, các ngươi đã tới. Huynh đệ, hai người này ai vậy? Vương Tử gai hỏi. Kỳ thật Vương Tử gai tại cổ gia thôn gặp qua thiên cầu một mặt, nhưng hắn hoàn toàn quên đi. Cao Dương cười cười, đồng sự, tới chấp hành nhiệm vụ. Cơ mờ nở. Vương Tử gai nghe xong nhiệm vụ lập tức hai mắt tỏa ánh sáng. Huynh đệ, có thể nha, ta liền biết một tuần này sẽ không như thế đơn giản. Ha ha, tới, để cho chúng ta làm một vụ lớn. Thời gian cấp bách, Cao Dương không để ý tới Vương Tử gai, cùng thiên cầu cùng đồ hộp trao đổi dưới mắt thần, đồ vật mang đến a. Ừm. Đồ hộp vỗ vỗ phình lên eo nhỏ bao. Vào nhà. Cao Dương nói. Thiên cầu cùng đồ hộp lập tức vào nhà. Vương Tử gai phát hiện không ai lý chính mình, có chút mơ hồ. Ấy, nhiệm vụ gì à? Nói cho ta một chút ta đi vào trong phòng. Cao Dương lập tức hướng đồ hộp đưa tay, trước cho ta một chi. Tốt. Đồ hộp kéo ra hầu bao khóa kéo, từ bên trong xuất ra một chi cờ UNG cờ dược tề không sai biệt lắm tiêm vào dược tề. Cao Dương tiếp nhận dược tề quan sát tỉ mỉ, trong ống tiêm là một loại màu nâu đậm hơi mở dược dịch. Đây là kỳ lân công hội khai thác dược tề, lại xưng cường hiệu chấn định tề, một châm xuống dưới, vô luận là người vẫn là thú, cho dù là tham thú cùng giả thú, ít nhất cũng phải ngủ lấy 48 giờ. Cao Dương tìm kỳ lân công hội thân thỉnh năm chi, một tuần nhất định là đủ. Cao Dương nổ châm bộ, một tay khẽ đẩy ống trích, một giọt màu nâu chất lỏng từ trong ống tiêm tràn ra. Cái này thứ gì? Vương Tử gai lại gần hỏi. Đồ tốt. Cao Dương nói xong, cho đồ hộp một ánh mắt. Đồ hộp lập tức hiểu ý, đi đến Vương Tử phía sau gai, vô vô Vương Tử gai bay, gà quay lên đệ, ta chính là trước đó đùa với ngươi qua tay du lịch học tỷ, đại tiểu tặc sáu chính là cái kia. A a a, là ngươi nha. Vương Tử gai nhìn xem đồ hộp sửng sốt mấy giây, cuối cùng nhớ tới. Niên đệ, ngươi tốt đồ ăn a, có muốn hay không ta dạy ngươi chơi nha? Đồ hộp cười hì hì. A, ai muốn ngươi dạy? Vương Tử gai lời còn chưa dứt, phía sau hắn Cao Dương đã đem dược tề đâm vào Vương Tử gai cổ cũng nhanh chóng tiêm vào. Vương Tử gai khẽ giật mình, chưa kịp làm rõ ràng chuyện gì xảy ra, hắn chậm rãi đưa tay, muốn đi sờ cổ của mình, phát hiện tay căn bản không nhấc lên nổi. Hắn nháy mắt mấy cái, thân thể mềm nhũn, ngã xuống. Cao Dương đưa tay ôm lấy hắn, đồng thời rút ra kim tiêm, đưa cho đồ hộp. Cao Dương hai tay ôm Vương Tử gai eo, đem hắn nhẹ nhõm gánh tại trên vai, xoay người rời đi, đi tầng hầm. Mấy phút đồng hồ sau, Cao Dương, đồ hộp, Thiên Cẩu ba người đi vào Vương Tử gai nhà tầng hầm, đem hôn mê Vương Tử gai dùng vải đầy thô dây thừng cho rắn rắn chắc chắc trói lại, còn cuốn lên bền bị trói buộc mang, lúc này mới yên tâm lại. Hô đồ hộp cho trói buộc đái đả một cái xinh đẹp nơ con bướm, đứng lên, vỗ vỗ tay, xong. Cao Dương nhìn xem trên ghế nghiêng đầu mê man Vương Tử gai, trong lòng có chút thấy náy. Kỳ thật cái nội kế hoạch đã sớm tại trong lòng Cao Dương thành hình. Nói thực ra, đi đến một bước này, Cao Dương căn bản là không có cách cam đoan Vương Tử gai thật chỉ là một cái mê thất người. Nếu như Vương Tử gai bâng, như vậy trời tối sau mấy canh giờ này, hắn hẳn là sẽ ngủ. Nhưng bây giờ đã chứng minh, Vương Tử gai không phải loại tình huống này, lớn như vậy xác suất hắn là chính mình không hiểu rõ cao cấp thú. Nếu như vậy, 12 điểm thoáng qua một cái, Vương Tử gai thú nghiên cứu thế tất sẽ thức tỉnh. Khi đó, Cao Dương cùng Vương Tử gai ở giữa liền không còn đường rút lui. Đây là Cao Dương tuyệt đối không muốn nhìn đến sự tình, vì ngăn cản loại chuyện như vậy phát sinh, Cao Dương quyết định, cho dù Vương Tử gai chính mình không ngủ, Cao Dương cũng muốn biện pháp để hắn chìm vào giấc ngủ, thẳng đến tinh hồng thủy triều kết thúc.
Cao Dương đem cái này kế hoạch nói thật với Kỳ Lân, Kỳ Lân đồng ý đối với Vương Tử Gai loại này đặc thù mê thất thú, Kỳ Lân công hội thái độ là ưu tiên quan sát, nếu như phong hiểm thực sự quá thăng chức giết chết. Cao Dương cam đoan với Kỳ Lân, có thể đem phong hiểm khống chế tại thấp nhất, cũng nguyện ý gánh chịu hết thể hậu quả. Thế là, Cao Dương xin đến 5 chỉ dược tề. Cao Dương kế hoạch thô bạo đơn giản, ban ngày thì an toàn, cách một ngày liền đến cho Vương Tử Gai tiêm vào một LN dược tề, để hắn trực tiếp mê man cái 7 ngày, dù sao lấy thân thể tố chất của hắn, không ăn không uống 7 ngày vấn đề không lớn. Tỉnh lại sau giấc ngủ, tinh hồng thủy chiếu kết thúc, bọn hắn vẫn là hảo huynh đệ. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Cao Dương có thể sống quá cái này 7 ngày. Nếu như sống không quá đi, Vương Tử Gai cũng sẽ không có sự tỉnh, sẽ chỉ coi là Cao Dương bốc hơi khỏi nhân gian rồi, chí ít tại Vương Tử trong lòng Gai, Cao Dương vẫn là bạn tốt của hắn. Đội trưởng Đồ Hộp nhìn một chút Vương Tử Gai, lại nhìn một chút Cao Dương, ngươi thế mà không tiếc làm đến bước này, ngươi cùng gà quay niên đệ thật sự là huynh đệ tình thâm a. Cao Dương nụ cười bất đắc dĩ, ngựa khí cũng rất nghiêm túc, hắn đã cứu ta nhiều lần, còn đặc biệt tín nhiệm ta. Nếu có thể, ta vĩnh viễn không muốn thương tổn hắn. Hoa Đồ Hộp đống nhiên lui lại một bước, dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái dò xét Cao Dương, cười xấu xa nói, đội trưởng, nếu như là hắn, ta không ngại chủ động rời khỏi a. Nha Đồ Hộp bị Cao Dương vỗ xuống đầu, đội trưởng ngươi đừng đánh ta đầu nha, ta vốn là không thông minh. Cao Dương cố ý sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, chớ hà tiện, mau trở lại Bạch Hổ phân bộ. Hai vị một bên tiên cầu thanh âm có chút không đúng, tình huống không ổn. Làm sao? Cao Dương vừa tra hỏi, sầm mặt lại, trái tim hầu như đột nhiên ngừng. Trước mắt trên ghế ngồi, vốn nên cái kia hôn mê Vương Tử Gai, tỉnh. Chương 339, thủy triều tiến đến chương 339, thủy triều tiến đến ách, đau đầu quá. Vương Tử Gai mơ mơ màng màng mở mắt ra, chợt phát hiện mình bị rắn rắn chắc chắc vây ở trên ghế, mánh kinh, hoa à, đây là chuyện gì xảy ra? Hắn ngẩng đầu, phát hiện Cao Dương, Đồ Hộp cùng tiên cầu ba người sững sờ ở tại chỗ, sắc mặt cho tàn. Huynh đệ, ngươi làm cái gì vậy a? Tại sao phải trói ta lại a? Vương Tử Gai kích động gọi Cao Dương. Vương Tử Gai, ngươi trước bình tĩnh một chút, nghe ta giải thích. Cao Dương thật sự phủ, loại tình huống này hắn hoàn toàn không nghĩ đến. Mặc dù hắn cũng cân nhắc qua Vương Tử Gai thể chất đặc thù, dê dược tề hiệu lực có thể sẽ suy giảm, hôn mê thời gian sẽ rút ngắn. Nhưng là, chí ít có thể làm cho cao cấp thú hôn mê 48 giờ dược tề, sử dụng tại Vương Tử trên thân Gai, vậy mà 10 phút đồng hồ đều không thể duy trì. Cái này quá bất hợp lý. Vương Tử Gai, đến tột cùng là quái vật gì a? Cao Dương, ngươi tờ mở, con mẹ nó, tranh thủ thời gian giải thích cho ta. Vương Tử Gai có chút tức giận. Đồng nhiên, Vương Tử Gai ánh mắt hung ác nhìn về phía Đồ Hộp cùng Thiên Cầu, hai người các ngươi, nhất định là các ngươi già chủ ý ngu ngốc đúng hay không? Vương Tử Gai cảm xúc kích động, bắt đầu dãy rủa, mơ tưởng châm ngòi quan hệ giữa chúng ta. Đồ Hộp sắc mặt trắng bệnh, bản năng bắt đầu lui lại. Thiên Cầu cũng lui lại một bước, có chút nâng lên hai tay, tùy thời chuẩn bị phát động tiên phú. Đừng. Cao Dương dùng ánh mắt ngăn cản Thiên Cầu, hắn trầm giọng nói, Thiên Cầu, Đồ Hộp, các ngươi đi ra ngoài trước. Đồ Hộp sửng sốt một chút, đội trưởng, không thời gian. Ra ngoài. Cao Dương tăng thêm thanh âm, dùng mệnh lệnh giọng điệu. Đồ Hộp cắn răng, do dự mấy giây, đi ra tầng hầm. Thiên Cầu nhìn một chút Cao Dương, không nói gì, rời đi tầng hầm. Này, các ngươi hai cái chớ đi. Vương Tử Gai còn đang kêu gào. Ầm. Tầng hầm cửa đóng lại, bên trong chỉ còn lại có Cao Dương cùng Vương Tử Gai. Mở tối dưới ánh sáng, hai người nhìn nhau không nói gì, trầm mặc một lát. Vương Tử Gai, thật xin lỗi, đều là chủ ý của ta. Cao Dương thẳng thắn. Có ý tứ gì? Vương Tử Gai thực sự không thể nào tiếp thu được, huynh đệ, ngươi tốt nhất làm gì muốn vây ta đứng dậy à? Ta. Cao Dương cái khó lo cái khôn, là vì cho ngươi đặc huấn. Đặc huấn? Vương Tử Gai sửng sốt. Đúng. Đặc huấn. Cao Dương trong lòng bàn tay suốt mồ hôi, cưỡng ép chấn định, chăm sông đoàn lý mẫu người ngươi còn nhớ chứ, chính là xem biển lầu lần kia mời chúng ta thức ăn lý nữ nhân. A biết, nàng thế nào? Vương Tử Gai bị Cao Dương đưa đến trong lời nói đi. Nàng có thể biết trước tương lai, nàng dự đoán được, tương lai có một cái rất lợi hại nhân vật phản diện, hắn là trung cực nhân vật phản diện. Cao Dương chậm rãi đến gần Vương Tử Gai, tình cảm dặn dào, cái kia nhân vật phản diện siêu cường, chúng ta cũng không là đối thủ, cuối cùng đều sẽ bị hắn giết chết, liền ngay cả ngươi cũng không phải đối thủ của hắn. Thật hay giả? Vương Tử Gai ban tín bán nghi, không nên a, ta thế nhưng là thiên mệnh chi tử. Theo lý thuyết ngươi có thể đánh thắng hắn, nhưng của ngươi cuối cùng tiềm năng còn không có bị triệt để kích phát. Cao Dương vô Vương Tử Gai bay, cho nên ta đây tuần định cho ngươi tiến hành đặc huấn, trói ngươi lại, đây chỉ là đặc huấn bước đầu tiên, vì chính là muốn kích phát tất cả của ngươi tiềm năng. Ha ha. Vương Tử Gai tin, ta liền biết một tuần này sẽ không như thế đơn giản. Ừm, đúng. Trong lòng Cao Dương nhẹ nhàng thở ra, xem ra lừa dối vượt qua kiểm tra rồi. Đặc huấn nội dung là cái gì? Vương Tử Gai kích động, có phải hay không muốn để chính ta tránh ra khỏi những này dây thừng? Này, chút lòng thành, ngươi chờ a. Vương Tử Gai hít sâu một hơi, hai tay nắm tay, cắn chặt răng, trên trán nổi gân xanh, ách ách ách. Mấy giây bên trong, hắn toàn bộ da thịt đều biến thành màu vàng xanh nhạt, bắp thịt nhanh chóng hở ra, toàn bộ thân hình một cái so trước đó rắn chắc một vòng lớn. A! Vương Tử Gai dùng sức thoáng dây rủa, dây gai cùng chói buộc mang yếu ớt giống như là mị sợi, trong nháy mắt căng nước, vẩy ra ngoài. Trong đó một khối kéo căng nát chói buộc mang bay về phía Cao Dương, đúng một tiếng quất vào trên gương mặt của hắn, lưu lại một đạo màu đỏ dấu vết, đau rát. Ha ha. Hô. Vương Tử Gai thở phì phò, đứng lên, hoạt động cánh tay, huynh đệ, ngươi cái này đặc vấn không được à, đến tăng giá cả à, tại đây điểm trình độ còn chưa đủ ta làm nóng người. Cao Dương sử ở tại chỗ, đầu góc trống rỗng. người trước mắt là mình tốt nhất quen thuộc nhất bằng hữu. Nhưng giờ khắc này, hắn cường đại đến để hắn cảm thấy như thế lạ lẫm.
Không, Vương Tử Gai tuyệt không có khả năng làm mê thất người. Hắn nhất định là chiều sâu ngủ say một loại nào đó cao cấp thú.
Ầm. Đồ hộp đẩy ra tầng hầm cửa, Thiên Cẩu cũng theo sau lưng, hai người mười phần lo lắng.
"Đội trưởng, 12 điểm, không thể đợi thêm nữa." Đồ hộp cơ hồ là năn nỉ nói.
Ngay tại đồ hộp tiếng nói vừa ra trong nháy mắt, Cao Dương ngực nhẹ nhàng mà giật một cái, phản phất bị nào đó ngón tay kích thích tiếng lòng. Tiếp theo, Cao Dương cảm nhận được một cỗ ở khắp mọi nơi đấy, tràn ngập tính cảm giác đè nén giáng lâm. Đồ hộp cùng Thiên Cẩu cũng phân biệt khác biệt trình độ cảm thụ cái này xa lạ cảnh cáo tín hiệu. Trước đây, ba người bọn họ cũng không có làm giác tỉnh giả trải qua tinh hồng thủy triều, giờ phút này, thân ở tầng hầm bọn hắn cũng không thể mắt thấy tinh hồng thủy triều giáng lâm. Nhưng là, Bạch Hổ phân bộ giác tỉnh giả nhóm, hoàn chỉnh mắt thấy đến cái này kinh người lại một màn quỷ dị. Đêm khuya rời, nhìn qua cùng thường ngày không có gì khác biệt, chỉ bất quá tất cả cư dân lầu cùng ký túc xá ánh đèn rõ ràng so dĩ vãng thiếu đi 7-8 phần, số lượng xe chạy cũng phi thường thưa thớt, bởi vì tuyệt đại bộ phận thị dân đều đi ngủ. Rạng sáng vừa qua khỏi, cơ hồ là trong nháy mắt, thành thị đèn đường cùng tất cả công cộng thiết trí ánh đèn toàn bộ dập tắt, toàn bộ xi măng rừng rậm triệt để đen lại. Bầu trời trăng tròn, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ tại bành trướng, cũng nhiễm lên nồng đậm màu đỏ tươi, nó trôi nổi tại trên bầu trời đêm, vị trí cực thấp, giống như một cái tà thần con mắt, âm trầm đánh giá trên đời này mỗi một chỗ. Cái này con mắt tản ra không thua tại ban ngày màu đỏ cường quang, cả tòa thành thị đều bao phủ tại đè nén màu đỏ bên trong. Tiếp theo, ý mắng lại mãnh liệt với vụ, xuất hiện ở đường chân trời cùng trên mặt sông. Mới đầu nhìn, nó chỉ là một đầu hồng sắc run run dây, từ từ, mọi người xem rõ ràng. Đó là nồng đậm huyết vụ, bọn chúng giống đè xuống tăng tốc khóa thủy triều, cuồn cuộn lấy, lao nhanh lấy, từ thành thị bốn môn bát phương lan tràn tới. Trong ngay mắt, phía trên đại địa, tất cả đều là cao nửa thước huyết vụ. Trên thực tế, không chỉ có là đại địa, vô luận ngươi chỗ kiến trúc cao bao nhiêu, huyết vụ đều sẽ biến hóa ra từng cây màu đỏ dây leo, tiên tinh bò lên, xuyên thấu bất luận cái gì chướng ngại vật, giống như dòng nước đều trải ra tại dưới chân ngươi. Trừ phi ngươi có thể một mực lơ lửng ở trên không trung, nếu không ai cũng trốn không thoát huyết vụ không khác biệt theo đuổi. Vương Tử Gai nhà trong tầng hầm ngầm, Cao Dương, Đồ Hộ cùng Thiên Cẩu còn sững sờ ở tại chỗ. Khi bọn hắn ngực tiếng lòng bị kích thích mười mấy giây sau, huyết vụ đã lặng yên không một tiếng động tiến vào tầng hầm khép cửa, tại dưới chân bọn hắn lan tràn ra. Cao Dương cúi đầu, không cách nào trông thấy hai chân của mình, chỉ có đầy đất huyết vụ. Cao Dương sắc mặt tái nhợt, hắn há to miệng, lại không phát ra được thanh âm nào, bất lực lại mở mịt nhìn về phía trước mắt Vương Tử Gai. Vương Tử Gai tựa hồ nhìn không thấy huyết vụ, cũng có thể là không thèm để ý thứ này. Trên mặt hắn còn mang theo cười, "Này, các ngươi làm sao cũng không nói chuyện?" "Đội trưởng." Đồ Hộp sợ hãi đến toàn thân run rẩy, nhưng là, nàng không có chạy trốn, nàng lấy dũng khí tiến lên một bước. Lần này, vô luận phát sinh cái gì, nàng đều không thể lại cản trở, nàng muốn cùng bảy ảnh đội trưởng kề vai chiến đấu. Thiên Cẩu bất động thần sắc nâng lên tay phải, ngả vào áo sơ mi chỗ cổ áo, nhấn hỏng một viên màu xanh đậm cúc áo. Sau đó, hai tay của hắn nhắm ngay Vương Tử Gai, điều động năng lượng, tùy thời chuẩn bị phát động bốn cấp không gian cắt chém. "Không, không, không phải là dạng này."
Cao Dương hai mắt đỏ bừng, suy nghĩ như nhà, lý trí nói cho hắn biết, không thể có ngốc đứng đấy, người trước mắt cực kỳ nguy hiểm, nếu không chạy trốn, nếu không chiến đấu. Nhưng Cao Dương chính là làm không được, cùng Vương Tử Gai một chút chuyện cũ điên cuồng hiện, hầu như muốn đem đầu của hắn nó bạo. Xoát hai giây về sau, Vương Tử trên mu bàn tay của Gai xông ra ba cây sắc bén cốt thứ. Hắn chậm rãi tiến lên một bước, kiềm chế tinh hồng trong tầng hầm ngầm, nụ cười trên mặt hắn lộ ra một điểm quỷ dị, nói chuyện giọng điệu cũng biến thành nhẹ nhàng chậm chạp mà lười biếng.
"Các ngươi, không phải muốn đặt hơn a, còn chờ cái gì?"
Chương 340, đường ép ta chương 340, đường ép ta Bạch Hổ phân bộ, 52F. Bạch Hổ phân bộ là một tòa cỡ lớn khách sạn 5 sao, gọi Trắng Hổ khách sạn. 45F trở xuống, dựa theo bình thường khách sạn đến kinh doanh. 45F trở lên thì là Kỳ Lân công hội Bạch Hổ phân bộ chỉ có thể cưỡi nội bộ chuyên dụng thang máy mới có thể đến. Nơi này ngoại trừ cho mỗi vị nhân viên phân phối đơn độc khách sạn ký túc xá, phối hữu hữu nhà phòng, phòng giải trí, phòng huấn luyện các loại, còn chứa đựng có đại lượng trang bị cùng vật tư, tương đương với ngàn hy đại lâu 6F. 52F là Trắng Hồ khách sạn tầng cao nhất, nơi này là một cái dựa theo chỗ tránh nạn chế tạo cỡ lớn không gian, chia làm đông, tây, nam, bắc, bên trong 5 cái khu vực. Ở giữa khu vực là hạch tâm nhân viên phòng chỉ huy kiêm phòng họp. Phía đông khu vực là phòng khách, sắp đặt 100 nhiều cái bao con nhộng giường chiếu, bây giờ đã thiết kế thêm đến 200 cái, nam nữ tách ra. Phía tây khu vực là công chung nhà tắm cùng nhà vệ sinh, bởi vì không gian có hạn, tất cả đều là nhỏ hẹp gian phòng. Phía đông khu vực là tiệc đứng uống khu, nơi đó là tự nhiên chợ phòng bếp, dự trữ chừng đủ 200 cá nhân ăn được 10 ngày đồ ăn cùng thức uống, còn bao gồm đồ hộp, đồ ăn vặt cùng các loại đồ uống. Phía bắc khu vực là khu nghỉ ngơi, phối hữu một chút ghế sofa cùng chỗ ngồi, còn có một tầm mắt khoáng đạt to lớn hình quạt cửa sổ sát đất, dễ cho mọi người quan sát ngoại bộ tình huống. Bạch Hổ bản thân tọa trấn ở trung ương khu vực phòng chỉ huy, một khi xuất hiện nguy hiểm tình huống, hắn sẽ phát động phòng ngự tuyệt đối đem toàn bộ 52F đều đặt vào đến phòng ngự của mình trong kết giới. Lần này, tam đại tổ chức toàn viên đều tụ tập đến Trắng Hồ khách sạn 52F, cũng bao quát một chút tán nhân. Toàn viên cộng lại chung 156 người, những này cơ hội là trước mắt mê vụ thế giới toàn bộ giác tỉnh giả. Tinh hồng thủy triều tiến đến 10 vị trí đầu phút đồng hồ, gần 100 nhiều người tụ tập tại phía bắc khu nghỉ ngơi, mọi người đứng ở cửa sổ phía trước, lấy một loại chấn động không gì sánh nổi tâm tình, mắt thấy huyết nguyệt giáng lâm, cùng huyết vụ xuất hiện. Mặc dù bọn hắn thân ở cao như vậy vị trí, không đến 10 giây đồng hồ, lòng bàn chân liền xuất hiện cao nửa thước huyết vụ. Huyết vụ là ở khắp mọi nơi đấy, ai cũng tránh không xong. Thanh Linh cùng Vàng Cảnh Quan đứng ở cửa sổ phía trước, sắc mặt hai người cùng cái khác giác tỉnh giả đồng dạng, đều có chút nặng nề. Vàng Cảnh Quan điện thoại một mực khởi động máy, thần kinh căng thẳng cao độ bên trong. Hắn lừa gạt thê tử nói cái này 7 ngày muốn chấp hành một bí mật nhiệm vụ, trừ phi có tình huống khẩn cấp, nếu không không cần liên hệ hắn, thê tử không nghi ngờ gì. Hiện tại, rạng sáng đã qua, tinh hồng thủy triều giáng lâm. Hắn phi thường sợ hãi sẽ tiếp vào thê tử điện thoại hoặc là thu được thê tử tin nhắn, bởi vì này chỉ nói rõ hai loại khả năng, một, vợ của hắn là cao cấp thú. Hai, bên cạnh hắn có cao cấp thú hoài nghi hắn là giác tỉnh giả, cũng lợi dụng vợ hắn cho hắn bố bấy dập. Kỳ thật, Vàng Cảnh Quan cũng cân nhắc qua ở nhà lắp đặt giám sát. Dạng này, liền có thể quay chụp đến vào đêm sau tình huống, nếu như thê tử tại 12 điểm trước ngủ mất, liền đại biểu nàng là mê thất người, nếu như thê tử không ngủ. Vàng Cảnh Quan không dám nghĩ tiếp, cuối cùng, hắn vẫn là không dũng khí làm chuyện này. Giờ phút này, hắn chỉ có thể nắm chặt điện thoại, cầu nguyện rạng sáng đến hừng đông trong khoảng thời gian này điện thoại vĩnh viễn không cần vang. Đương nhiên, nếu như vang lên, hắn sẽ làm tốt hết thể giác ngộ, dù là muốn đi chịu chết. Một bên Thanh Linh, nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ một mảnh tinh hồng rời, yên lặng siết chặt nắm đấm. Cao Dương còn chưa có trở lại. Nàng sở dĩ sẽ như vậy rõ ràng, là bởi vì Thiên Cầu không trở về. Nàng biết Cao Dương muốn mượn 12 cầm tinh Thiên Cầu giúp mình chấp hành một cái nhiệm vụ hoàn thành, hắn sẽ trước ở 12 điểm trước trở lại Trắng Hồ khách sạn 52F. Hiện tại xem ra nhiệm vụ không có hoàn thành, xảy ra ngoài ý muốn rồi. Thanh xà, con bò. Thỏ trắng bước nhanh đi tới, trong tay cầm một cái mở ra định vị hệ thống tấm phẳng, phía trên là rời mặt phẳng địa đồ, cùng một vòng dạ đã gợn sóng, một cái điểm đỏ không ngừng lấp lóe. Thanh Linh liếc mắt liền thấy được trên bản đồ chói mắt điểm đỏ. Thiên Cầu gặp nguy hiểm. Thỏ trắng nói. Thanh Linh không nói hai lời, xoay người rời đi, Vàng Cảnh Quan lập tức đuổi theo, Thỏ trắng cũng cùng một chỗ đồng hành. Ba người vừa đi ra mấy bước, lại đồng thời dừng lại. Đấu Hổ chộp lấy hai tay, ngăn trở ba người đường đi, hắn không nói lời nào, một mặt giống như cười mà không phải cười. Tránh ra Thanh Linh thanh âm lạnh lùng. "Tốt, đánh trước qua ta." Đấu Hổ nói. "Hổ thúc, Thiên Cầu gặp nguy hiểm." Thỏ trắng rất lo lắng. Tinh Hồng Thủy Triều trong lúc đó, ra ngoài chấp hành tư nhân nhiệm vụ đồng bạn, phải làm cho tốt tử vong giác ngộ. Đấu Hổ thanh âm tiếp nối, "Đây là quy củ. Thiên Cầu là bị bảy ảnh kêu lên đấy." Thỏ trắng rất tức giận. Thiên Cầu tự nguyện hiệp trợ bảy ảnh, đây là hắn lựa chọn. Đấu Hổ thanh âm bình tĩnh. Ta hiện tại tự nguyện đi cứu Thiên Cầu. Thanh Linh lạnh lùng nói, còn có Cao Dương. Đấu Hổ ánh mắt tiếc nuối lắc đầu, thanh xà, không còn kịp rồi, thật có nguy hiểm lời đã xảy ra. Bảy ảnh cùng Thiên Cầu đều không đối phó được địch nhân, ít nhất là vọng thú cùng bị đoàn, các ngươi đi vậy là chịu chết, ta không thể nhìn các ngươi mạo hiểm. Bang trong trước mắt, Thanh Linh đường đao đã chém ra, Đấu Hổ một tay cầm đoạn đao chống chọi. Đừng ép ta. Thanh Linh mắt lộ ra hung quang. Lời này, hẳn là ta nói a. Đấu Hổ nặng nề thở dài. Giang Cảnh khu biệt thự, Vương Tử Gai nhà, tầng hầm. Các ngươi không phải muốn đặt vấn a, còn chờ cái gì? Vương Tử Gai nói xong câu đó, nụ cười trên mặt biến mất. Hắn tiến lên một bước, Cao Dương, Đồ Hộ cùng Thiên Cầu gần như đồng thời lui ra phía sau một bước. Không đúng, loại lời này nói khẩu khí cũng không phải ngày xưa Vương Tử Gai. Động thủ, mau ra tay. Đáng chết, đừng ngốc lạnh lấy. Động thủ a. Cao Dương ở trong lòng gào thét, nhưng chính là không động được tay. Đồ Hộ biết không có thể đợi thêm nữa, nàng một tay bắt lấy Cao Dương, một tay bắt lấy Thiên Cầu. Trong nháy mắt, ba người đều biến mất. Vương Tử trên mặt Gai sửng sốt một chút, "Ấy, người đâu?" "Cao Dương, ngươi người đâu?" Vương Tử Gai lại đi về trước một bước, lần này không chỉ có nói chuyện ngữ điệu chậm chạp, cả người bước chân cũng biến thành phù phiếm. Xoát trên mu bàn tay của hắn cốt trảo tự động thu hồi, mí mắt trùng điệp hạp xuống tới, lại rất khó khăn mở ra, sau đó lại lần hạp xuống dưới, cả người cũng giống uống rượu say lung la lung lay. "Đến đặc huấn." "Đặc huấn?" Vương Tử Gai một cái lảo đảo, hướng phía trước ngã quỵ. Ẩn thân bên trong Cao Dương nhanh chóng từ trong không khí hiện thân, tiến lên một bước, giang hai cánh tay tiếp được Vương Tử Gai, đối phương cái cằm gối lên trên vai của hắn. Cao Dương ôm chặt lấy Vương Tử Gai, bởi vì có người ngoài đến, trên mặt không chút biến sắc, nội tâm lại tại cuồng hỉ. Quá tốt rồi. Vương Tử Gai là mê thất người, cho dù hắn mạnh như vậy, nhưng hắn thật là mê thất người a. Hắn đã ngủ, không phải ịn dược tề hiệu lực, là tinh hồng thủy chiếu quy tắc. Hắn lời mới vừa nói không thích hợp, chỉ là hắn sắp hôn mê lúc tư duy lạc hậu biểu hiện, cũng không phải là cái gì thú nghiên cứu thất tình. Cao Dương cẩn thận từng ly từng tí vịn Vương Tử Gai, sợ sẽ bừng tỉnh hắn. Hắn ngồi xuống, đem Vương Tử Gai để dưới đất, trong nháy mắt, dưới chân nồng đậm huyết vụ nuốt hắn không có. Cái này huyết vụ sẽ không để cho Vương Tử Gai hô hấp không đến a. Cao Dương cảm thấy mình suy nghĩ nhiều, nhưng vẫn là đem Vương Tử Gai ôm ngang. Đi, về phòng khách. Cao Dương mang theo Đồ Hộp cùng Thiên Cầu rời đi tầng hầm, đi vào phòng khách, đem Vương Tử Gai đặt ở trên ghế sofa, dạng này, huyết vụ liền không có cách nào bao phủ hắn. Cao Dương nhìn xem ngủ say Vương Tử Gai, nặng nề thở dài. Cứ việc quá trình biến đổi bất ngờ, nhưng kết quả là tốt, cảm ơn trời đất. Lúc này, Thiên Cầu đang tại giảng điện thoại, hiểu lầm một trận, không có nguy hiểm, chúng ta lập tức trở về tới. A, đánh nhau. Không có sao chứ, Hổ Thúc đem các ngươi ba cái đều đánh ngã. Ách. Một phút đồng hồ sau, Thiên Cầu một tay kéo Cao Dương, một tay kéo Đồ Hộ, mang hai người từ Vương Tử Gai nhà cửa sổ miệng bay ra ngoài. Máu đỏ tươi dưới ánh trăng, ba người nhanh chóng bay qua bị huyết vụ bao trùm mặt sông. Ẩn thân. Đồ Hộ hô một tiếng, ba người lập tức biến mất. Trống rỗng bầu trời, truyền đến Đồ Hộ thanh âm, đội trưởng ngươi thật sự là thiên tài a, chúng ta dạng này phối hợp vô địch an toàn a. Ấy, cậu ca,
ngươi đừng bay quá cao nha, ta sợ độ cao.
Bay cao điểm, an toàn hơn.
Thiên Cầu nói.
Đồ hộ, có cần phải tới điểm kích thích?
Giờ phút này, Cao Dương tâm tình phá lệ tốt.
A, ta muốn biết lúc phi hành bỗng nhiên đến thuấn di tăng tốc sẽ như thế nào.
Chờ a, đội trưởng ngươi đừng chơi.
Không, chúng ta thử lại lần nữa lao xuống thuấn di tăng tốc.
Thiên Cầu thanh âm.
Tốt.
Chó, cậu ca, đội trưởng, các ngươi bình tĩnh một chút. A, cứu mạng a.
Chương 341, xuân chương 341, xuân tinh hồng thủy triều đêm thứ nhất. 3 giờ sáng, Tây Gai Khu. Huyết nguyện giữa trời, rậm rạp sơn lâm khu vực cũng bị nhuộm thành một mảnh đỏ thẫm, phản phất đã xảy ra kỳ dị nào đó hỏa hoạn, mỗi cái cây đều tại yên tĩnh thiếu đốt. Nơi núi rừng sâu xa, mơ hồ có thể thấy được một tòa màu trắng tầng 2 đồng hào bằng bạc phòng, trong phòng đèn sáng. Đổi ngày xưa, nhà này nhà lớn bốn phía bao phủ tầng một chướng nhãn pháp, để nó cùng toàn bộ sơn lâm hòa làm một thể, tăng thêm nhà lớn bốn phía không có lên xuống núi con đường, cơ bản không có khả năng có người sẽ phát hiện cái này. Bất quá tinh hồng thủy triều trong khoảng thời gian này, đồng hào bằng bạc phòng chủ nhân cho rằng không tiếp tục cần tàng kiến trúc tất yếu. Cái này 7 ngày, giáp tỉnh giả nhóm mới là hẳn là bốn phía ẩn nút con mồi. Nhà lớn bên trong phòng là phục cổ cung đình gió trang hoàng, to lớn thủy tinh đèn treo, nặng nghề xa hoa ám sắc màn cửa, hoa văn mỹ lệ mềm mại thảm, tinh xảo quý báo thuần thủ công ở không, khắp tường danh gia bức tranh. Một người mặc màu đen nam sĩ lễ phục tiểu nam hải, ngồi ở một trương lộng lẫy chủ nhân trên đế, hắn nhìn đi lên chỉ có 7-8 tuổi, gầy gò nho nhỏ, mặc vớ trắng cùng thủ công dạy ra hai chân treo ở dưới mặt đế, không có chạm đất. Nam hải tóc bạc, bên trong phân, trên trán ngắn tóc cắt ngang trán có chút ố lượng, một đôi màu đỏ sẫm mắt to xen vào đáng yêu cùng thâm trầm ở giữa, đem hai loại khí chất kết hợp hoàn mỹ. Nam hải mắt phải sừng, còn có một khỏa nốt ruồi duyên. Rõ ràng có được một trương người gặp người thích đáng yêu khuôn mặt, khí chất lại phi thường khổ đại cửu thâm, có chút nhíu lên giữa lông mày phảng phất cất giấu ngàn vạn phiền não. Ấy hắn thở dài một hơi. Làm nhất gia chi chủ, hắn áp lực rất lớn. Xuân đại nhân, Bạch Lộ cùng Tuyết Đầu mùa đã trở về. Tiểu Nam Hải sau lưng, đứng đấy một người mặc áo đuôi tôm cao lớn trung niên nam nhân, ngắn mà cứng rắn tóc bạc, màu đỏ sẫm đôi mắt, góc cạnh rõ ràng cứng rắn khuôn mặt, rộng lớn trên cằm mọc ra mỹ nhân câu. Được xưng là Xuân đại nhân, Tiểu Nam Hải khẽ gật đầu, lo lắng nói, xem ra Bạch Lộ vẫn là không giúp Tuyết Đầu mùa tìm tới con mồi mới. A, Xuân đại nhân yên tâm, tinh hồng thủy triều trong lúc đó là của chúng ta sân nhà, tiếp đó chúng ta có rất nhiều cơ hội. Người mặc áo đuôi tôm nam nhân nói.
Kinh chập, ngươi quá lạc quan rồi.
Tuyết Đầu mùa nha đầu này phi thường đặc thù, so với chúng ta bất cứ người nào đều muốn càng đặc thù, con mồi của nàng không phải dễ tìm như thế đấy.
Gọi kinh chập nam nhân khẽ bước cằm, không nói thêm gì nữa.
Ấy, Xuân lại thở dài một hơi, áp lực thật sự thật lớn nha.
Xuân là quỷ đoàn người sáng lập, cũng là mê vụ thế giới cái thứ nhất quỷ. Lai lịch của hắn, niên linh đều phi thường thần bí, cũng chưa từng đã nói với người khác. Mặc dù bề ngoài của hắn chỉ là một cái tiểu nam hải, nhưng tâm trí đã là một cái trải qua tang thương lão giả. Rất sớm trước kia, Xuân chỉ tại không ngừng tìm kiếm lấy mới đản sinh đồng bạn, mở rộng lấy quỷ cái chủng tộc này thế lực. Chính hắn danh tự, này đây 24 tiết khí bên trong lập Xuân đến đặt tên.
Xuân, đại biểu hy vọng, quỷ cái chủng tộc này, so bất kỳ chủng tộc nào đều càng cần hơn hy vọng. Cái này về sau, mỗi mới gia nhập một cái thành viên, liền theo 24 tiết khí trình tự sau này đặt tên. Đương nhiên, danh tự cũng không công nghệ, nhưng làm sơ sửa chữa. 27 năm trước, Bạch Lộ cùng Tuyết Đầu Mùa đôi này song bảo thai sinh ra về sau, quỷ đoàn không còn thành viên mới gia nhập. Nguyên bản, Tuyết Đầu Mùa hẳn là gọi Tiết Thu Phân, nhưng Tuyết Đầu Mùa không thích cái tên này, 3 tuổi năm đó, nàng tự tiện đổi tên thành Tuyết Đầu Mùa, lấy từ tiểu tuyết cái này tiết khí. Xuân đáp ứng, ai bảo Tuyết Đầu Mùa là trong gia tộc nhỏ nhất hài từ đâu, tại Xuân trong mắt, nàng chính là mình tôn nữ bà bối, hòn ngọc quý trên tay. Đã từng, quỷ đoàn nhân khẩu hưng vượng nhất lúc, thành viên gia tộc đạt tới 11 cái. Nhưng bây giờ, chỉ còn lại có 4 cái, Xuân, Kinh Trợ, Bạch Lộ cùng Tuyết Đầu Mùa. Đang thức tỉnh người trong mắt, quỷ là cường đại, đáng sợ, khát máu đấy. Cái này cũng không sai, dù sao quỷ lấy giác tỉnh giả năng lượng cùng sinh mệnh làm thức ăn. Nhưng, quỷ kỳ thật cũng là vô cùng yếu ớt. Tựa như những cái kia quý báo sùng vật, nhìn như cao quý ưu nhã, kỳ thật ẩn giấu đi các loại di truyền tính tật bệnh. Quỷ cũng giống vậy, mỗi cái quỷ trong thân thể đều chạy xuôi không đồng dạng như vậy nguyền rủa. Cái này nguyền rủa có thể cho quỷ thu hoạch được cường đại năng lực, cũng để quỷ thêm ra một dạng sự sống, nhưng nguyền rủa cũng là đáng sợ mãn tính bệnh nan y, lúc nào cũng có thể sẽ muốn quỷ mệnh. Định kỳ ăn, chỉ có thể bảo đảm quỷ sinh tồn, cũng không thể ngăn cản nguyền rủa bệnh biến cùng chuyển biến xấu. Nguyền rủa suy nghĩ gì thời điểm cướp đi quỷ sinh mệnh, đều xem nguyền rủa tâm tình, không có dấu hiệu nào cùng quy luật có thể nói. Xuân ngẩng đầu, nhìn về phía một mặt ảnh chụp tường. Phía trên là đã rời đi thành viên gia tộc ảnh chụp, bọn hắn tất cả đều là tóc bạc mắt đỏ, phần lớn đều rất trẻ trung, trên mặt mang hồn nhiên ngây thơ nụ cười, ngay trong bọn họ chỉ có số rất ít là chết bởi đi săn, còn dư lại tất cả đều là bị tự thân nguyền rủa mang đi đấy. Ước chừng 20 năm trước, thương mẹ dạy con cái người tìm tới quỷ đoàn. Bọn hắn tự xưng có thể cho quỷ cung cấp ổn định nơi cung cấp thức ăn, đồng thời có biện pháp chữa cho tốt quỷ trong cơ thể nguyền rủa, điều kiện tiên quyết là quỷ nguyện ý hợp tác với bọn họ. Xuân cũng không có ngây thơ đến hoàn toàn tin tưởng thương mẹ dạy con cái, nhưng hắn cho rằng cùng thương mẹ dạy con cái hợp tác cũng không có gì tổn thất. Thế là, quỷ đoàn cùng thương mẹ dạy con cái đã bắt đầu hợp tác. Những năm này, quỷ đoàn việc cần phải làm rất đơn giản, ngẫu nhiên giúp bọn hắn ám sát một chút giác tỉnh giả, hoặc là lợi dụng Tuyết Đầu Mùa năng lực, phục sinh một chút giác tỉnh giả. Thương mẹ dạy con cái cũng xác thực cung cấp ổn định nơi cung cấp thức ăn, nhưng chữa cho tốt quỷ đoàn nguyền rủa một chuyện lại không có thực hiện. Thương mẹ dạy con cái cho ra lý do là thời cơ chưa thành thục.
Ấy, nghĩ vậy, Xuân nhịn không được lại thở dài một hơi. Tuyết đầu mùa không cách nào ăn thức ăn bình thường, bắt nguồn từ nàng tự thân đặc thù nguyên rủa. Bây giờ, thật vất vả tìm được một cái có thể ăn đặc thù đồ ăn, tuyết đầu mùa cũng không nguyện ý ăn, còn cùng cái kia đồ ăn đã trở thành hảo bằng hữu, làm sao lại như thế hoang đường a? Chẳng lẽ nói, đầu óc thay đổi ngu xuẩn thay đổi chủ, cũng là nguyên rủa đưa đến. Mắt thấy tuyết đầu mùa càng ngày càng suy yếu, thì tỷ Bạch Lộ cũng là lòng nóng như lửa đốt, ngoại trừ ở bên ngoài chạy lung tung, bắt một chút tuyết đầu mùa căn bản không có cách nào ăn tạm nhân, cũng không có biện pháp khác. Ầm cửa bị đẩy ra, Bạch Lộ ôm mèo hình thái tuyết đầu mùa đã trở về. Bạch Lộ xinh đẹp cao quý chính là trên mặt toát ra một tia tiểu tụy cùng vẻ mệt mỏi, nàng đem trong ngực ngủ say Bạch Miêu bỏ vào một cái màu hồng ổ mèo bên trong. Bạch Lộ đi đến trên ghế sofa, rốt cuộc không để ý tới đoan trang dáng vẻ, trực tiếp ghé ngửa tại trên ghế sofa, nhắm hai mắt lại. Bạch Lộ, tiếp tục như vậy không phải biện pháp xuân nói. Ta biết, nhưng là muội muội chết cũng không nguyện ý ăn cái kia cao dương. Bạch Lộ không mở mắt, ngữ khí hận hận, sung mãn ngực có chút chập trùng. Xe ăn xuân quay đầu, chịu mến nhìn thoáng qua ổ mèo bên trong tuyết đầu mùa, đứa nhỏ này là bướng bỉnh, nhưng lại bướng bỉnh cũng bướng bỉnh bất quá cầu sinh cùng ăn bản năng. Hiện tại tam đại tổ chức đều tập hợp một chỗ, căn bản tìm không thấy cơ hội. Kiên nhẫn chờ đợi. Không thời gian. Bạch Lộ từ ghế sofa ngồi xuống, hô to một tiếng, thanh âm thống khổ, tuyết đầu mùa lúc nào cũng có thể sẽ chết. Muội muội nếu là chết rồi, Bạch Lộ cũng không muốn sống. Trên thế giới này, ngoại trừ muội muội, nàng không có cái gì. Ấy Xuân lại thở dài một hơi, từ trước ngực túi lấy ra một tờ danh thiếp, Bạch Lộ, liên hệ hắn. Bạch Lộ có chút mở ra tay, Xuân trong tay danh thiếp liền bay đến chính mình ngón tay thon dài ở giữa, nàng xem một chút danh thiếp, đây là ai? Lúc trước giúp tuyết đầu mùa tìm tới đặc thù thức ăn người, ngươi liên hệ hắn, hắn có lẽ nguyện ý sẽ giúp chúng ta một lần. Nếu như hắn có điều kiện gì, chỉ cần không chạm đến ranh giới cuối cùng, chúng ta đều đáp ứng. Được. Bạch Lộ đỏ trong mắt một lần nữa dấy lên hy vọng. Lập tức, nàng lại khẽ nhíu mày, hắn là giác tỉnh giả a? Vì sao muốn giúp chúng ta? Xuân lắc đầu, hắn là vật thú, cùng chúng ta cũng không phải là bằng hữu, nhưng cũng không tính địch nhân. Chương 342, xảy ra chuyện chương 342, xảy ra chuyện tinh hồng thủy triều ngày thứ hai. Buổi sáng 9 điểm, Vương Tử Gai nhà phòng khách. Trên ghế sofa Vương Tử Gai mơ mơ màng màng tỉnh lại, vừa mở mắt liền thấy ngồi ở bên cạnh mình Cao Dương, chính sâu kín xem kỹ lấy chính mình. Hoa! Vương Tử Gai hô to một tiếng, ngủ gật hoàn toàn không có, hắn xoa đầu ngồi xuống, ta lúc nào ngủ đó à, huynh đệ ngươi đây là làm gì à, dọa ta một hồi. Ấy! Cao Dương ra vẻ ưu sầu thở dài, đặc huấn hiệu quả không được ra cái gì. Vương Tử Gai một trận, ký ức tiếp thượng cầu, hắn vô đuổi, à đúng à. Đặc huấn, tối hôm qua chúng ta không phải muốn đặc huấn à, ta làm sao ngủ tiếp đi à. Đây chính là đặc huấn. Cao Dương nói. À. Vương Tử Gai có chút mơ hồ. Cao Dương lại thở dài, thực không dám giấu giếm, hôm qua tới chính là cái kia đồ hộ, thiên phú gọi ngủ mỹ nhân là một loại rất mạnh nguyền rủa loại thiên phú. Vương Tử Gai nghe được sửng sốt một chút. Nàng đối với ngươi sử dụng ngủ mỹ nhân cái này nguyền rủa chỗ đặc biệt ở chỗ, chỉ cần thoáng qua một cái dạng sáng, ngươi liền sẽ tự động chìm vào giấc ngủ. Ta đi. Mạnh như vậy. Vương Tử Gai ha to mồm. Đúng vậy a, Cao Dương hít cái thứ ba trọng tức, cho nên ngươi nhất định phải nghĩ biện pháp chịu đựng, nếu như ngươi có thể gắng gượng qua ngủ mỹ nhân nguyền rủa, về sau ngươi cùng mạnh nhất nhân vật phản diện chiến đấu, liền sẽ không bị hắn thôi miên công kích quá nhiều, nhất định có thể tất thắng. Vương Tử Gai bừng tỉnh đại ngộ, huynh đệ, ngươi thật sự là dụng tâm lương khổ a. Ngươi yên tâm, ta tuyệt sẽ không để ngươi thất vọng, ta đêm nay nhất định không ngủ được. Cao Dương gật gật đầu, đưa tay vô vô Vương Tử Gai bay, ừm, ngươi có cái này đấu trí thật là tốt đấy, bất quá, ngủ mỹ nhân phi thường lợi hại, ta đoán chừng ngươi trong thời gian ngắn cũng đừng nghĩ chịu đựng được. Bất quá nha, ngươi dù sao thiên phú dị bẩm, ta đoán chừng nhiều nhất một tuần thời gian, ngươi liền có thể chiến thắng. Cái nào cần phải một tuần a, 5 ngày, không, 3 ngày ta liền có thể chiến thắng. Vương Tử Gai hào khí 10 phần. Ừm. Cao Dương đứng dậy, nhìn một chút bên cạnh bàn trà, ta mua cho ngươi bữa sáng, ngươi tùy tiện ăn một chút, ta còn có việc đi trước. Ấy chờ chút. Vương Tử Gai hô to, ngươi rời đi, vậy ta ban ngày làm cái gì a? Tu luyện a. Cao Dương sắc mặt trở nên nghiêm ngặt, ngươi không hảo hảo tu luyện, ban đêm làm sao chống cự được ngủ mỹ nhân? Ngươi thế nhưng là tại đặc huấn. Nhớ kỹ, vì ứng đối trận chiến cuối cùng mạnh nhất đặc huấn. Không có vấn đề. Vương Tử Gai cảm giác bùng cháy rồi. Ừm, ta còn cần vì ngươi cùng nhân vật phản diện trận chiến cuối cùng làm chút công tác chuẩn bị, xử lý xong sẽ liên lạc lại ngươi. Được. Vương Tử Gai cầm lấy một chén sữa đậu nành hít một hơi, ta ăn xong điểm tâm liền bắt đầu tu luyện. Huynh đệ, ngươi yên tâm, nhiều nhất 3 ngày ta liền có thể chiến thắng ngủ mỹ nhân, ngươi chờ. Ủng hộ, ngươi là tuyệt nhất. Cao Dương hết sức hài lòng, mỉm cười gật đầu. Cao Dương trở lại Trắng Hồ khách sạn 52F, cả ngày hắn đều là ở căn cứ vượt qua đấy. Hắn và Vàng Cảnh Quan cách nửa phút liền không nhịn được một lần nhìn điện thoại, liền ngay cả đang dùng cơm lúc cũng không ngoại lệ. Theo bọn họ ăn cơm chưa thỏ trắng không chịu nổi, con bò, ngươi có hết hay không, lại nhìn ta thì thu. Ta xem điện thoại di động của ta, ngươi ăn cơm của ngươi đi, lại không xung đột Vàng Cảnh Quan cười khổ. Ngươi dạng này rất ảnh hưởng người khác ăn cơm. Thỏ trắng có chút táo bạo, Vàng Cảnh Quan bên cạnh Cao Dương cảm thấy đầu gối có đau một chút. Tán thành thỏ trắng bên cạnh Thanh Linh yên lặng bổ một đao. Ngươi cũng không phải không thiết trí thanh âm nhắc nhở, lão nhìn điện thoại, có ý nghĩa a? Còn như vậy xem tiếp đi, lúc đầu không có việc gì, đều cho các ngươi trông mong đã xảy ra chuyện. Cao Dương nghe xong, thỏ trắng nói rất có đạo lý a. Hắn vội vàng đưa điện thoại di động nhét về túi, thề cũng không nhìn. Phi phi phi, miệng quả đen. Vàng Cảnh Quan chừng một chút thỏ trắng, cũng đưa điện thoại di động thu hồi, chuyên tâm ăn cơm. Rạng sáng, tinh hồng thủy triều đúng giờ giáng lâm. Huyết nguyệt giữa trời, huyết vụ ở khắp mọi nơi, loại kia tràn ngập thức cảm giác đè nén, lại đã trở về, giống một mảnh mù mịt, bao phủ lại mỗi người trái tim. Tam đại tổ công hội đã liên hợp lại, phái ra hai cái thích hợp điều tra ba người độc lập tiểu đội tại toàn thành tuần tra. Bên trong một cái tiểu đội là do trời chó, đồ hộp cùng tiểu thiên tạo thành, thiên cầu mang có thể ẩn thân đồ hộp cùng có thể phạm vi lớn cảm chi cường đại sinh mệnh thể tiểu thiên ở trên không chính xác, vô cùng an toàn cùng bước vàng. Cái khác giáp tình giả, không có chuyện để làm, chỉ có thể chờ đợi. Cao Dương cùng Bàng Cảnh Quan ngồi ở cửa sổ phía trước người lười trên ghế sofa, hai người nắm chặt điện thoại, mất hồn mất vía, không nói một lời. Giờ phút này nếu như ai có độc tâm thuật, đại khái sẽ nghe thấy hai người một mực đang lặp lại ba câu nói, ông trời phù hộ. Điện thoại đừng vang. Nhanh lên Hừng Đông. Nửa đêm, quả nhiên có giáp tỉnh giả điện thoại di động kêu lên. Mỗi một lần vang lên, Cao Dương cùng Bàng Cảnh Quan tâm đều sẽ hung hăng nắm chặt, sát mặt trong nháy mắt trắng bệnh, sau đó mới ý thức tới, không phải là của mình điện thoại. Bảy ảnh trưởng lão. Cao Dương quay đầu, Trà Xanh Chính đi tới hắn, trong tay nắm chặt điện thoại, sắc mặt rất khó nhìn. Cao Dương lập tức hiểu được, hắn đứng người lên, điện thoại di động của người vang lên. Vâng. Trà Xanh ngữ tốc lại nhanh, có chút nóng nảy. Điện thoại là ta đệ muội đánh tới. Trà Xanh ánh mắt né tránh, trong lòng còn có may mắn nói, không nhất định là thú, có thể là thức tỉnh nhân loại. Cao Dương không nói, khả năng này, hãy cùng chúng sổ số đồng dạng, quá nhỏ. Nàng cùng ta đệ tại đại học bên ngoài thuê phòng ở. Trà Xanh nói tiếp, nàng nửa đêm tỉnh lại, phát hiện em ta hôn mê, làm sao cũng gọi là bất tỉnh, cho là hắn ngã bệnh, muốn đánh cấp cứu điện thoại lại đánh không thông, cuối cùng đánh tới ta đây tới. Cao Dương đoán ra Trà Xanh ý tứ, ngươi muốn đi xác nhận tình huống, muốn cho ta đi cùng. Vâng. Trà Xanh nắm chặt điện thoại, ta không thể không quản, cho dù đệ muội là thú, dùng đệ ta dẫn ta mắc câu, ta cũng phải đi. Không phải, ngươi tìm các ngươi tổ chức người là được, vì cái gì tìm bảy ảnh? Một mực dự tính Bàng Cảnh Quan không hy vọng Cao Dương mạo hiểm, ta nhớ được, các ngươi không có rất quen đi. Trà Xanh nhìn chằm chằm Cao Dương, chúng ta chấp hành qua nhiệm vụ, cũng coi là bằng hữu đi. Ta còn kêu một người, là thằng Hề, ba người chúng ta cùng đi, ta cam đoan sẽ không xảy ra vấn đề. Cao Dương vẫn là không nói. Thằng Hề lạnh lùng như vậy người, vậy mà lại chủ động nguyện ý đi mạo hiểm, Cao Dương là có chút ngoài ý muốn đấy. Ai Trà Xanh thở dài, nếu như chỉ là đối phó một cái cao cấp thú, ta vẫn là không nói chơi. Liên sợ nàng bắt ta để áp chế ta, ta một người khẳng định không có cách nào bãi bình. Trà Xanh nhìn về phía Cao Dương, thanh âm bên trong mang theo một tia khẩn cầu, thằng Hề có thể phân biệt thú mùi, xác nhận thân phận, mà ngươi có thuần gì, đầu não lại thông minh, thật muốn tại thời khắc mấu chốt cứu người, chỉ có thể dựa vào ngươi rồi. Bảy ảnh trưởng lão, ta chỉ có như thế một cái đệ, ngươi nhất định phải giúp ta, nhân tình này ta sau này. Đi đừng nói nhiều rồi. Cao Dương đánh gãy, chúng ta đi. Trà Xanh sững sờ, không nghĩ tới Cao Dương dễ dàng như vậy đáp ứng, tốt, đi. Cao Dương quyết định giúp Trà Xanh, chủ yếu có hai điểm nguyên nhân. Một là ban đầu ở Tạ gia chủ trì người sói giết ở bên trong, Cao Dương phát ra để Trà Xanh tử vong mấu chốt một phiếu, mặc dù cuối cùng biết đây chỉ là trò chơi, nhưng Cao Dương vẫn còn có chút áy náy, lần này giúp hắn, xem như bồi thường. Một cái khác điểm thì là tư tâm, mấy ngày nay ban đêm, mình cũng khả năng gặp được giống nhau tình huống, nói không chừng cũng có cần tìm Trà Xanh giúp địa phương. Ta cũng cùng ngươi đi. Vàng Cảnh Quan đứng lên. Không cần. Cao Dương cự tuyệt, quá nhiều người không nhất định là chuyện tốt. Thế nhưng là, vạn nhất điện thoại di động của ngươi vang lên làm sao bây giờ? Cao Dương nói. Vàng Cảnh Quan trong nháy mắt bị thuyết phục rồi, hắn thở dài, được, chính các ngươi cẩn thận. Trà Xanh cùng Cao Dương nhanh chóng về phía sau cần thống xoáy một chút cơ bản dược phẩm cùng trang bị, tiến về phía trước cửa ra nơi thang máy, thằng Hề đã ở một bên chờ lâu ngày. Hắn cải biến hình dạng, hóa thân thành một cái hết sức bình thường, không có chút nào đặc điểm người thanh niên. Ba người rời đi Trắng Hồ khách sạn, ngồi lên Trà Xanh xe cá nhân, tiến về phía trước cả đại học. Lái xe Trà Xanh lòng nóng như lửa đốt, lái xe rất nhanh. Trên ghế lái phụ thằng Hề kiệm lời ít nói, nhìn ngoài cửa sổ, đề phòng khả năng xuất hiện nguy hiểm. Cao Dương cầm điện thoại, thỉnh thoảng lo lắng cho mình điện thoại có thể hay không vang lên, ba người một đường không nói chuyện. Ngủ say thành thị con đường trống trải, rất nhanh, Trà Xanh tiểu đi tới đại học phụ cận một tòa độc thân lầu trọ, rất nhiều đại học sinh tình lữ cũng sẽ ở nơi này phòng trò thuê ở chung. Ba người tiến vào độc thân nhà trọ đại sảnh, sân khấu bảo an quả nhiên đã ngồi ở trên ghế chìm vào giấc ngủ. Ba người nhanh chóng đi vào thang máy, đi vào 1003 phòng. Trà Xanh rất nhanh liền tìm tới cửa phòng, Cao Dương tiến vào hệ thống, tạm thời không có nguy hiểm cảnh cáo, nhưng cái này biểu thị phía sau cửa không có sắp phát sinh nguy cơ, nhưng không có nghĩa là cả kiện sự tình không phải bấy giờ. Trà Xanh có chút không quyết định chắc chắn được, nửa ngày không dám mở cửa, hắn cuối cùng nhìn thoáng qua Cao Dương. Cao Dương nhẹ nhàng gật đầu. Trà Xanh hít sâu một hơi ấn xuống chuông cửa. Đinh linh két. 3 giây về sau, cửa mở ra rồi. Trong môn đứng đấy một cái mặc đồ ngủ tuổi trẻ nữ hài, nàng tướng mạo mượt mà, thuộc về tương đối có phúc khí tướng mạo. Nhưng bây giờ sắc mặt của nàng tiểu tụy, tóc hai rối bời, hai mắt sưng đỏ, trên mặt còn có hong khô bệ nước mắt. Ca, ngươi cuối cùng tới. Nữ hải phát hiện Trà Xanh sau lưng còn đứng lấy Cao Dương cùng thằng Hề, có chút nghi hoặc, bọn họ là đều là bằng hữu, vừa lúc ở cùng một chỗ, tới hỗ trợ Trà Xanh đã sớm nghĩ kỹ lý do thoái thác. Nữ hải không có hỏi nhiều, đội vàng đem cửa mở rộng nên bọn hắn vào nhà, đến, mau vào. Trà Xanh bởi vì có đồng bạn ở sau lưng, cho nên yên tâm vào cửa, cũng không lo lắng chính mình đệ muội sẽ bỗng nhiên tập kích chính mình. Cao Dương cùng thằng Hề cố ý chậm một bước, đi theo Trà Xanh cùng nữ hải phía sau vào phòng. Ca, ta nửa đêm tỉnh lại, phát hiện nhỏ Quân không thích hợp. Độc thân nhà trọ không lớn, vừa thông đến đấy, cuối cùng là một cái giường, phía trên nằm một cái mặc đồ ngủ nam sinh. Nhỏ Quân ngủ được quá nặng, làm sao đều gọi bất tỉnh. Ta nghĩ gọi xe cứu thương, không ai có thể nghe, ta vác không nổi hắn, ta nghĩ tìm hàng xóm hỗ trợ, nhưng là gõ mấy cánh cửa đều không nhân lý ta. Ta không biết đây là thế nào. Nữ hải nói liên miên lại nhải giải thích lấy, nhìn ra được rất gấp. Cha xanh trầm mặt, nhanh chóng đi đến trước giường, trông coi ngủ mê không tỉnh đệ đệ. Nữ hải cũng muốn đi qua, lại bị trà xanh gọi lại, đệ muội, ngươi đừng tới. A, nữ hải có chút mơ hồ, ca, ngươi đây là làm gì nha, đừng lo lắng à, chúng ta mau đem Nhỏ Quân đưa đi bệnh viện. Nàng không nói thêm gì đi nữa, đột nhiên, nàng phát hiện bầu không khí không đúng lắm. Nàng chậm rãi quay người, phát hiện thằng Hề chính chộp lấy hai tay, canh giữ ở độc thân nhà trọ duy nhất cửa trước chỗ, đó là lối ra duy nhất. Cao Dương cũng cùng nàng bảo trì khoảng cách nhất định, thần sắc băng lãnh, động tác đề phòng. Độc thân trong căn hộ tinh đến đáng sợ, một loại nào đó mạch nước ngầm đang tại im lặng phun trào. Nữ hài lo lắng lại thần sắc mở mịt một chút xíu ngưng kết, hai giây về sau, đáy mắt của nàng hiện lên một tia yếu ớt lục quang. Giống cơ hồ là trong nháy mắt, miệng của nàng vỡ ra khi đến hàng chỗ, giữ tận vết nước bên trong chạy xuôi lấy sền sệt màu xanh nhạt chất lỏng, nàng bay nào hướng về phía cách mình gần nhất trà xanh. Nàng là kẻ ký sinh, nó muốn ký sinh đến trà xanh trong thân thể. Soát trà xanh đã sớm chuẩn bị, nhanh chóng nắm lên bên cạnh một cái gối, ngăn cản đi lên, nhét vào kẻ ký sinh vết nước bên trong. Cái gối chỉ có thể ngắn ngủi ngăn cản một cái, nhưng đã đầy đủ, trà xanh tay kia phát động thôn kình, một quyền đánh về phía kẻ ký sinh ngực. Căn cái gối kẻ ký sinh bay ra ngoài, bị một tiếng đụng nát một bên khay trà bằng thủy tinh. Trong lúc nhất thời, màu trắng nhung lông bị đẩy trời bay tán loạn, pha lê cặn bã nát một chỗ. Ai đa a kẻ ký sinh không để ý tới cơ hồ bị chấn vỡ nội tạng, lung tung rãy rủi lấy đứng lên, nó rất rõ ràng mình không phải là trà xanh đối thủ, lại nghiêng người nhào về phía Cao Dương. Nó giờ phút này chỉ có một suy nghĩ, cái kia chính là cắn người. Chỉ cần có thể cắn được giác tỉnh giả, năng lượng của nó, ý thức cùng bộ phận ký ức liền có thể lấy một loại sinh mạng khác hình thái đang thức tỉnh người trong cơ thể tồn tại đi xuống, thực hiện ý nào đó cộng sinh. Nó nhào về phía Cao Dương, lại vô hụt, Cao Dương phát động thuấn di nhẹ nhõm vây quanh phía sau của nó. Phúc. Cao Dương xuất ra mang theo người truy thủ, đâm xuyên qua kẻ ký sinh phía sau lưng. Ngao kẻ ký sinh phát ra một tiếng kêu rên. Cao Dương cánh tay phát lực, dùng sức đẩy, truy thủ đâm xuyên qua kẻ ký sinh trái tim. Nó không còn kêu rên, thân thể mềm nhũn, ngã xuống. Trên sàn nhà rất mau ra hiện một đám vũng máu, kẻ ký sinh thân thể trong vũng máu co quắp hai lần, chậm rãi biến trở về nhân loại hình thái, bất quá vỡ ra miệng còn lưu lại một chút hóa thú sau vết tích. Thang Hề chậm rãi đi tới, rút ra mang theo người truy thủ, ngồi xuống, tại kẻ ký sinh trên đầu lại đục một cái lỗ, bảo đảm nó không có khả năng giả chết cùng đánh lén. Sự tình kết thúc, giải quyết rất thuận lợi, không có một chút dây dưa dài dòng. Nhưng nếu như trà xanh một người đến, khả năng thật sự biết chúng chiêu. Dù sao, cái này kẻ ký sinh cũng không tính thiết hạ bẫy dập tổn thương trà xanh, cũng không có ý định dùng Nhỏ Quân uy hiếp trà xanh. Nó nguyên bản ý đồ chỉ là muốn lợi dụng hôn mê Nhỏ Quân, hấp dẫn trà xanh lực chú ý, sau đó thừa dịp bất ngờ, nhào tới cắn trà xanh một ngụm, sau đó ký sinh ở trên người hắn. Cảm ơn các ngươi trà xanh như chút được gánh nặng, trong lòng còn có cảm kích, phần ân tình này ta ghi nhớ trong lòng. Thằng Hề không nói chuyện. Cao Dương gật gật đầu, đi thôi. Được. Trà xanh đứng dậy trước, quay người nhìn thoáng qua còn tại trên giường mê man đệ đệ, ngữ khí đau lòng, Nhỏ Quân ngày mai tỉnh lại, muốn làm sao đối mặt chết đi bạn gái. Cảnh cáo. Bởi vì sớm có phòng bị, khi bên thai của Cao Dương mới xuất hiện hệ thống âm thanh lúc, Cao Dương bản năng đã phát động ra thuấn di. Hưu Trà Xanh chỉ cảm thấy một hoảng hốt, Cao Dương đã ôm hắn đi vào góc tường. Mà Trà Xanh nguyên bản vị trí, cũng chính là đệ đệ bên giường, đâm ra ba cây dài nhỏ, sắc bén màu trắng cốt thứ, cái này ba cây cốt thứ, là đệ đệ ngón tay. Trà Xanh đầu ông một cái nổ tung. Hắn biết điều này có ý vị gì, nhưng hắn căn bản là không có cách tiến hành bước kế tiếp suy nghĩ. Không. Hắn hô to một tiếng. Hưu 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 cốt thứ lại lần đâm về Cao Dương cùng Trà Xanh, Cao Dương lại lần tuấn di, mang theo Trà Xanh đi vào nhà trọ cửa trước chỗ, cùng thằng Hề đứng chung một chỗ. Không, không không, vì cái gì? Vì sao lại như vậy? Trà Xanh thanh âm thống khổ bạc phần. Gọi Nhỏ Quân người trẻ tuổi lạnh lùng từ trên giường ngồi xuống, cũng không có vội vã lại hành động. Cao Dương thấy rõ Nhỏ Quân hình dạng, mọc ra một trương rất lộ ra tiểu nhân ngắn mặt, tóc đen tế nhuyễn, ngũ quan nhu hòa, nhìn qua người vật vô hại. Trên thực tế, Trà Xanh đệ đệ sát thực tính cách rất tốt, hai huynh đệ sống nương tựa lẫn nhau. Đệ đệ từ nhỏ hiểu chuyện thuận theo, đối với ca ca hết sức tín nhiệm cùng tôn trọng, liền ngay cả đại học yêu đương rồi, cũng muốn trước hỏi qua ý kiến của ca ca. Lão ca A Nhỏ Quân ngồi ở trên giường, hai tay khoác lên trên đầu gối, cúi đầu, ngựa khí có chút thương cảm, ngươi vì cái gì không chịu ngoan ngoãn để cho ta giết chết lại ăn ngươi rồi đâu? Dạng này, chúng ta liền vĩnh viễn ở cùng một chỗ. Ký túc người. Cao Dương hai tay điều động năng lượng, lấy trước mắt hắn kinh nghiệm, ký túc người là trừ vọng, sinh, tử thú chi bên ngoài, chiến lược mạnh nhất, giàu hoạt nhất thú. Nhỏ Quân, ca có lỗi với ngươi. Trà Xanh thanh âm tràn đầy tự trách, là ta sơ suất quá, ta hẳn là ẩn tàng đến khá hơn một chút, dạng này liền sẽ không để ngươi sinh nghi. Lão ca A Nhỏ Quân đứng lên, lắc đầu, không trách ngươi, ngươi có thể lừa qua cái khác thú, nhưng là, ta thế nhưng là ký túc người à, ngươi làm sao có thể lừa qua ta? Có ý tứ gì? Cao Dương hỏi. Nhỏ Quân lạnh lùng cười, một nửa mặt biến mất trong bóng đêm. Dùng lời của các ngươi mà nói, trong cơ thể của ta thú nghiên cứu cho dù đang ngủ say lúc, cũng có thể phân biệt nhân loại bình thường cùng giác tỉnh giả, chỉ là bị người nghiên cứu, bị thương đường áp chế. Nhỏ Quân nhún vai, cho nên đi, tinh hồng thủy triều lúc, ta thú nghiên cứu tất nhiên thức tỉnh, một ngày này nhất định tới. Quá tốt rồi. Cao Dương biết mình rất vô tình,
thậm chí vô sỉ. Nhưng giờ khắc này, hắn trước hết nhất nghĩ tới hay là mình người nhà. Hiện tại xem ra, chỉ ít người nhà của ta bên trong không có ký túc người. Có ký túc người, vô luận ta ngày thường ẩn tàng được nhiều tốt, trong cơ thể của chúng tú nghiên cứu đều có thể phân biệt ra được nhân loại cùng giác tỉnh giả, bất quá là trở ngại nhân cách cùng thương đương áp chế, nhất định phải chờ đến tinh hồng thủy triều lúc mới có thể thức tỉnh. Lao ca nhỏ quân nhìn về phía trà xanh, khoe miệng mỉm cười, thanh âm thật có lỗi, thật xin lỗi à, ta thật sự rất yêu ngươi, ngươi là ta người thân nhất, ta nhớ được tất cả ngươi đối với ta tốt. Thế nhưng là không biết vì cái gì, ta hiện tại liền muốn giết ngươi rồi, ta căn bản khống chế không nổi chính ta. Lao ca, và ngươi, để cho ta ăn hết ngươi, để cho chúng ta hợp hai là một, dạng này chúng ta liền vĩnh viễn ở cùng một chỗ. Ta cam đoan, quá trình này rất nhanh, ngươi không có một chút xíu thống khổ. Lao ca ký túc người còn duy trì bộ dáng của đệ, hắn vẻ mặt khao khát, hướng trà xanh vươn tay, ta biết, ngươi khẳng định không nỡ ta chết, đúng hay không? Ngươi đã nói muốn chiếu cố ta à, hiện tại chỉ có ngươi có thể cứu ta, ta không muốn chết, để cho ta ăn ngươi đi, dạng này ta chính là nửa người rồi, chúng ta hợp hai là một, cùng một chỗ biến thành nhân loại sống sót. Nhỏ quân. Trà xanh hầu như dao động, hắn tiến lên một bước. Thanh tỉnh điểm. Cao Dương hô to một tiếng, nó căn bản không phải ngươi đệ chết. Nó là thú. Lao ca. Nhỏ quân cũng kích động, hai mắt đỏ bừng, ta chính là ngươi đệ à, ta nói đều là lời nói thật, ta lúc nào lừa qua ngươi. Hắn mới đang gặp ngươi, hắn muốn châm ngòi huynh đệ chúng ta quan hệ. Ngươi không phải trà xanh đệ đệ một mực trầm mặc thằng hề, đột nhiên tung ra một câu. Nhỏ quân sững sờ, không rõ thằng hề vì sao như thế chắc chắn, ngươi dựa vào cái gì nói như vậy? Hắn đệ căn bản sẽ không tổn thương người, tựa như hắn cũng sẽ không tổn thương người đệ thằng hề thanh âm không tình cảm chút nào. Cao Dương lấy làm kinh hãi, vốn cho rằng thằng hề sẽ nói ra ta có thể ngửi được trên thân ngươi khí tức loại chứng cứ này, lại không nghĩ rằng lý do của hắn trực chỉ nhân tính. Trà xanh toàn thân run lên, như ở trong mộng mới tỉnh, đúng vậy à, nếu như là nhỏ quân, lại thế nào bỏ được tổn thương người? Hắn hướng nhỏ quân rỗi ra tay, chán nản đem thả xuống. Trà xanh trong mắt chạy xuống hai đạo nhiệt lệ, hắn vẫn là chưa từ bỏ ý định, cuối cùng thử hỏi, nhỏ quân, thật sự không thể quay đầu rồi sao? Các loại tinh hồng thủy triều đi qua, chờ ngươi thú nghiên cứu ngủ say, chúng ta vẫn là huynh đệ, tựa như trước kia. Hiu 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 ken ken ba cây cốt thứ bỗng nhiên đâm tới, Cao Dương cầm lấy chùy thủ, ngăn trở hai cây, còn có một cây gai nhập trà xanh bả vai, một vòng tiên huyết tung tóe đến trà xanh trên mặt. Trà xanh không hề động một chút nào. Đừng lo lắng. Cao Dương hô to một tiếng. Chuyến này, thật sự là đến đúng a đêm nay, Cao Dương rõ ràng minh bạch một sự kiện, giác tỉnh giả địch nhân lớn nhất, cho tới bây giờ đều không phải là thú, mà là xương sườn mềm của mình. Nhân loại, đừng ngây thơ, đã không quay đầu lại được rồi, ký túc người nhỏ con cười, lần này, hắn không cứ gọi trà xanh lão ca, mà gọi là nhân loại khác. Không biết có phải hay không ảo giác, trong nháy mắt đó, Cao Dương bắt được nhỏ con đấy mắt lóe lên một tia tiếc nuối. Vì cái gì? Trà xanh không rõ. Đứng đội đã bắt đầu rồi. Các ngươi đều phải chết. Nhỏ quân lời còn chưa dứt, thân thể nhanh chóng mọc ra màu tím đen lân phiến, đem toàn thân bao trùm. Mười ngón tay của nó hóa thành cốt thứ, sát khí mãnh liệt tràn ngập ra. Cảnh cáo, may mắn kiểm nhận đích tăng phúc đến 2.700 lần để cho chúng ta tới đi. Cao Dương thở dài, tiến lên một bước, thằng hề lên. Ừ, thằng hề tay trái đặt ở trên mặt, lại buông ra lúc, hắn đã biến thành Cao Dương bộ dáng, cũng có được 50 thuấn di năng lực cùng thuộc tính tăng thêm. Thằng hề trước đó đụng vào Cao Dương, cảm giác được trong cơ thể hắn thuấn di hỏa diễm sao chép cùng biết láo người. Thằng hề thiên diện nhân trước mắt chỉ có thể bắt chước một loại thiên phú, hắn lựa chọn thuấn di. Không cần. Trà xanh kịp thời gọi lại Cao Dương cùng thằng hề, hắn ánh mắt bi thống mà kiên định, hắn là em ta, muốn giết, cũng là ta tới. Rạng sáng 5 giờ, khoảng cách Hừng Đông còn có nửa giờ. Một cỗ xe con lái hướng Trắng Hồ khách sạn trên đường. Người lái xe là thằng hề, trà xanh ngồi ở vị trí kế bên tài xế, toàn thân tiên huyết, khuôn mặt cùng trên tóc cũng tất cả đều là xử lý vết máu. Tay phải hắn 5 cái đầu ngón tay toàn bộ gãy xương, phần bụng, đùi, ngực phải đều có trình độ khác nhau đâm bị thương, bởi vì kịp thời tiêm vợ ảo cờ dược tề tiến hành trị liệu, cho nên không có nguy hiểm tính mạng. Trà xanh đệ nhỏ quân, cái kia ký túc người, cùng trà xanh kịch chiến 1 phút đồng hồ sau, bị trà xanh thốn kình đánh bể trái tim, không có cảm nhận được quá nhiều thống khổ. Trà xanh không có xử lý thi thể, chỉ là thanh trừ mình và đồng bạn vết tích. Hắn nhất định phải chờ đến ban ngày, các loại cảnh sát gọi điện thoại tới, nói cho hắn biết đệ cùng đệ muội đêm qua bị nhập thất cướp bóc cũng tàn nhẫn sát hại, hắn lại làm bộ vừa biết được tin dữ này sau đó bi thống khóc lớn, đem cả chàng trình diễn đến cuối cùng. Trong xe, trà xanh sắc mặt cho tàn, không nói một lời, nhìn mình chằm chằm hai chân xuất thần. Trên chân hắn mặc một đôi màu xanh trắng giày chạy bộ, đã bị máu nhuộm trở thành màu nâu đen. Đó là tháng trước, đệ cùng đệ muội hai người cùng một chỗ đưa cho trà xanh quà sinh nhật. Giá cả hơn 1000 vong hồng giày, đây đối với tiểu tình lữ dùng làm việc vật tiền kiếm được mua. Nhỏ quân A trà xanh nhớ tới một ít chuyện, cười cười, lần trước theo giúp ta sinh nhật, nói với ta, lão ca, ta có bạn gái, ngươi cũng nhanh tìm cho ta cái chị dâu đi. Cao Dương cùng thằng hề không có nhận lời nói, bọn hắn rất rõ ràng, trà xanh chỉ là muốn nói chút gì. Ta hỏi vì cái gì a? Nhỏ quân nói, lão ca, ta trưởng thành, có thể chiếu cố tốt chính mình rồi, ngươi về sau cũng phải vì tự mình nghĩ tưởng tượng a. Trà xanh không nói thêm gì đi nữa. Đừng nói nhảm, thằng hề tay cầm tay lái, nhìn về phía trước, muốn khóc sẽ khóc. A a o o o a. Trà xanh khóc, 1m9 mây to con, khóc đến thở không ra hơi, khóc đến nước mắt nước mũi xen lẫn trong cùng một chỗ, như cái không biết làm sao hài tử. Đêm thứ hai, giác tỉnh giả nhóm tổng thể bình an vượt qua, nhưng cũng có tổn thất. Đêm nay, hết thảy có 5 tên giác tỉnh giả điện thoại di động kêu lên, bên trong một cái không có nhận, mặt khác 4 cái đều tiếp,
cũng làm tốt chịu chết giác ngộ, tự nguyện rời đi 52F. Cuối cùng, ba người trở về, trong đó hai người chịu điểm vết thương nhẹ. Còn có một người không có thể trở về đến, đồng thời mất liên lạc. Hắn là trăm sông đoàn thành viên, Lý Mỗ người tổ kiến một cái điều tra tiểu đội, trời vừa sáng liền phái đi ra tìm kiếm đồng bạn tung tích. 2 giờ về sau, điều tra đội tìm tới đồng bạn bộ phận thi thể, dùng thi thể túi chứa tốt, đưa đến Bắc về nhà tang lễ bảo tồn, sau đó tập thể trở về 52F. Sáng sớm, Cao Dương một mình đi Vương Tử Gai nhà. Vương Tử Gai tối hôm qua tự nhiên không thể gắng gượng qua đến, lại ngủ thiết đi. Khi tỉnh lại, Vương Tử Gai lại gặp được bảo vệ ở một bên Cao Dương, có chút ngượng ngùng gãi gãi rối bời tóc, hắc hắc, tối hôm qua không chịu nổi, không biết lúc nào đi ngủ. Huynh đệ ngươi yên tâm, hôm nay ta tiếp tục tu luyện, ban đêm nhất định chịu nổi. Cao Dương lắc đầu, đừng nóng nổi, dục tốc bất đạt. A, ngươi mắt quần thâm có chút nặng a. Vương Tử Gai phát hiện Cao Dương sắc mặt tiểu thụy, ngươi tối hôm qua không ngủ. Làm sao có thể ngủ được a, sợ người nhà sẽ cho chính mình gọi điện thoại. Cao Dương cười cười, đúng vậy a, không ngủ. Huynh đệ. Vương Tử Gai quả thực cảm động đến không được, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên thẳng đến trông coi ta. Không phải, ta cũng không có nói như vậy a, ngươi khẳng định cả đêm đều tại ta ủng hộ cho ta động viên đúng hay không? Ta quá làm cho ngươi thất vọng rồi, vậy mà cả đêm đều không tỉnh, ta phụ của ngươi là hấn. Ấy ấy ấy, ngươi học cái gì không tốt, chớ học ta quá độ náo bộ a. Reng 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 điện thoại di động kêu lên, trong nháy mắt, Cao Dương sắc mặt trắng bệnh. Hắn cơ hồ là run rẩy từ trong túi quần lấy điện thoại di động ra. Hắn nói với chính mình, không có việc gì, không có việc gì, ban ngày đánh tới, không có chuyện gì. Điện báo biểu hiện, Cao vui sướng. Cao Dương xem xét ba chữ này, căn bản không dũng khí tiếp. Hắn đưa di động đưa cho Vương Tử Gai, ta, em gái ta đánh tới, ngươi giúp ta tiếp. Nhìn ngươi cái này sợ dạng. Vương Tử Gai cười, hào phóng nhận lấy điện thoại, này, Cao vui sướng, không phải nói à, chúng ta tại đặc huấn, mấy ngày nay không có chuyện chớ quấy rầy chúng ta, ta nhưng là muốn đương chức nghiệp tuyển thủ. Cái gì? Vương Tử Gai hô to một tiếng, đứng lên, thật hay giả. Cao Dương tâm hung hăng một rơi, quả nhiên đã xảy ra chuyện. Chương 343, mất tích chương 343, mất tích nửa giờ sau, Cao Dương cùng Vương Tử Gai đuổi tới cục cảnh sát. Cao vui sướng đang ngồi ở đại sảnh trên ghế dài, hai mắt sưng đỏ, trên mặt còn có thể nhìn thấy xốc xếp nước mắt. Nàng vừa thấy được Cao Dương cùng Vương Tử Gai, lập tức đứng lên, phóng tới Cao Dương, bắt lấy ca ca cánh tay. Ca, đừng hoảng hốt ta, đừng hoảng hốt. Cao Dương cũng bắt lấy bàn tay của muội muội, cảnh sát nói thế nào? Đã lập án, tại phái người điều tra, để cho ta về nhà trước các loại tin tức. Mụ mụ, mụ mụ sẽ không ra chuyện gì a? Cao vui sướng nói xong, nước mắt lại tại trong hốc mắt đảo quanh. Không có việc gì. Cao Dương phí công vô lực an ủi, trong lòng mình cũng không chắc. Tiếp xuống 10 phút đồng hồ, Cao vui sướng cùng Cao Dương cùng Vương Tử Gai giải nghĩa sự tình chân tướng. Sự tình đến từ Tinh Hồng Thủy Triều ngày đầu tiên nói lên. Cao Dương cùng Vương Tử Gai buổi chiều rời nhà, tiến về phía trước câu lạc bộ hết thể vô sự. 7 giờ đêm người một nhà ăn cơm tối, xuống lầu tản bộ, không tán một hồi, tất cả mọi người cảm thấy có chút cơn buồn ngủ, liền quyết định về nhà. Lúc này mụ mụ chợt nhớ tới nước tương dùng hết rồi, liền đơn độc đi siêu thị mua nước tương, để mọi người về trước đi. Theo lý thuyết, mụ mụ đi lội siêu thị, chẳng mấy chốc sẽ về nhà. Nhưng mụ mụ chưa có về nhà. Khoảng 7 giờ rưỡi, ba ba cùng Vũ Sữa đã trở về phòng để đi ngủ. Cao vui sướng cũng càng ngày càng khốn, nhưng nhớ tới mụ mụ còn không có về nhà, liền cho mụ mụ gọi điện thoại. Mụ mụ nói cho Cao vui sướng, nói mình tại siêu thị gặp phải hơn một cái năm không thấy Cao Trung đồng học, trước kia hai người tình cảm rất tốt, quyết định đi nhà nàng ở một đêm. Cao vui sướng cũng không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp ở trên ghế salon ngủ thiết đi. Sáng ngày thứ hai, người một nhà tỉnh lại, mụ mụ còn không có về nhà. Ba ba cho mụ mụ gọi điện thoại, phát hiện mụ mụ điện thoại tắt máy. Ba ba có chút lo lắng, nhưng lại cảm thấy mụ mụ một người trưởng thành, đi đồng học nhà chơi, hẳn là không chuyện gì, khả năng điện thoại vừa vặn không điện. Cứ như vậy mãi cho đến trạng vào tối, mụ mụ vẫn là không về nhà, điện thoại cũng vẫn là đánh không thông. Lúc này, người một nhà rốt cuộc cảm thấy không thích hợp, cân nhắc muốn hay không báo động, mất liên lạc 24 giờ, đã có thể lập án. Rất kỳ quái, mọi người rõ ràng rất lo lắng mụ mụ, nhưng vẫn là hỗn loạn ngủ mất, ngủ một giấc đã đến hừng đông. Người một nhà tỉnh ngủ tới, mụ mụ vẫn là không về nhà, điện thoại uy nguyên đánh không thông, bọn hắn quyết định lập tức báo động. Ba ba ngồi xe lăn không tiện, ngoại ngoại đi đứng không tốt lắm. Cao vui sướng một người đi cục cảnh sát báo cảnh sát, cũng cùng cảnh sát nói rõ đầu đuôi sự tình. Cảnh sát bước đầu suy đoán, mụ mụ trong miệng cái kia bạn học cũ, rất có thể gia nhập bán hàng đa cấp tổ chức hoặc là lừa dối đội, mụ mụ khả năng bị nàng lừa, thậm chí bị nhốt. Cảnh sát lập án điều tra, bắt đầu điều tra bọn hắn cư xá giám sát, cũng để Cao vui sướng an tâm ở nhà chờ đợi, nếu như trong thời gian này mụ mụ còn gọi điện thoại tới, muốn trước tiên ghi âm cũng thông chi cảnh sát. Cao vui sướng cùng ba ba mãi mãi nói chuyện điện thoại, để bọn hắn cũng chờ gấp ở nhà các loại tin tức. Giờ phút này, Cao vui sướng cảm xúc hơi ổn định chút, "Ca, thật xin lỗi, ta biết người đang ở đây bồi Vương Tử kết huấn." "Nói cái gì ngốc lời nói?" Vương Tử Gai kích động đánh gãy, "A Di không thấy, lớn đại sự à, đâu còn có tâm tư đặt huấn a. Thế nhưng, đánh điện cạnh không phải giấc mộng của ngươi a. Ta mộng tưởng như nhiều, không kém cái này một cái." Vương Tử Gai nói, "Lại nói nha, ngày mai còn có cơ hội." Vương Tử Gai nói đúng. Cao Dương trấn an nói, "Đừng lo lắng, mụ mụ chắc chắn sẽ không có việc gì." Cao vui sướng gật gật đầu, "Chúng ta đi tìm mụ mụ." "Được." Vương Tử Gai nói, "Ngồi ta xe, chúng ta cùng một chỗ tìm." "Đừng nóng nội." Cao Dương có khác biệt ý kiến, "Hiện tại tìm quá mù quáng rồi, chúng ta về nhà trước các loại cảnh sát điều tra kết quả, lại nghĩ biện pháp đi tìm." Cao Dương nói có đạo lý. Vương Tử Gai gật gật đầu. Về nhà trên đường đi, Cao Vui Sướng vẫn là rất bất an, Vương Tử Gai một mực đang an ủi Cao Vui Sướng. Ngược lại là Cao Dương rất ít nói chuyện, tâm sự nặng nề. Cao Dương cũng phi thường lo lắng mụ mụ, thế nhưng hắn còn nhất định phải cân nhắc cái khác hai cái khả năng, một, mụ mụ là cao cấp thú, phát hiện Cao Dương là giác tỉnh giả, cố ý dẫn dụ hắn đi ra. Hai, mụ mụ gặp phải chính là cái kia bạn học cũng là cao cấp thú, nàng giam cầm mụ mụ, muốn dẫn Cao Dương đi ra. Hai loại khả năng đều có, nhưng là không lớn. Bởi vì nếu như cao cấp thú muốn dẫn dụ Cao Dương đi ra, sẽ trực tiếp liên hệ hắn, cũng cho ra minh xác thời gian địa điểm, bây giờ mụ mụ là mất tích, đây không phải là phù hợp cao cấp thú săn giết giác tỉnh giả hành vi động cơ. Cao Dương, Vương Tử Gai cùng Cao Vui Sướng ba người về đến trong nhà, ba ba cùng mãi mãi gấp đến độ xoay quanh, Cao Dương lại là một trận trấn an. Tiếp đó, mọi người ngồi ở trong nhà ngồi chờ, cơm trưa cũng không ăn. Một mực chờ đến xế chiều 5 điểm, hai vị cảnh sát mang theo một chút nghe lén trên thiết bị cửa. Cảnh sát rất tiếc nuối nói cho Cao Dương người một nhà, bọn hắn điều tra hôm qua lúc chuyện xảy ra cư xá giám sát cùng bên đường siêu thị giám sát. Sát thực phát hiện người trong cuộc tại siêu thị mua nước tương, sau đó gặp phải một cái mang khẩu trang cùng che nắng mũ trung niên nữ tính, hai người trò chuyện vui vẻ, tay kéo tay rời đi siêu thị, cũng ngồi lên một chiếc xe taxi rời đi. Căn cứ giám sát theo đuổi, lái xe đến Tây Gai khu vùng ngoại thành. Tây Gai khu vùng ngoại thành rất nhiều giao lộ đều là không có giám sát đấy, cảnh sát đã tìm tới tài xế xe taxi, biết được bọn hắn chỗ xuống xe, cũng đã tập trung vào phụ cận một vùng đang tìm kiếm, trước mắt không có tiến triển. Bước đầu kết luận, Cao Dương mụ mụ quả thật có bị bắt cóc hoặc lừa bán khả năng. Cảnh sát cho người nhà đề nghị là ở nhà kiên nhận chờ đợi, nếu như là bắt cóc, bọn cướp nhất định sẽ gọi điện thoại, cảnh sát bên này sẽ đối với điện thoại của bọn hắn tiến hành nghe lén cùng định vị. Nhưng nếu như là lừa bán, cũng chỉ có thể chờ cảnh sát phá án và bắt giam rồi. Tiếp xuống một giờ, trong nhà bầu không khí 10 phần nặng nề, mọi người riêng phần mình cầm điện thoại chờ đợi lấy khả năng xuất hiện điện thoại, thời gian hết sức gian nan. Không được. Cao Vui Sướng đứng lên, đưa di động giao cho ba ba, đồng thời một mặt kiên quyết, ta muốn đi tìm mụ mụ. Ta đi chung với ngươi. Cao Dương cũng đứng lên, đem đã thiết trí thành an toàn hình thức điện thoại giao cho ba ba, Vương Tử Gai, ngươi tới lái xe. Không có vấn đề. Vương Tử Gai một lời đáp ứng, ngồi chờ không phải là phong cách của hắn, hắn hiện tại liền muốn tranh thủ thời gian hành động. Cha, mãi mãi, các ngươi để ở nhà các loại điện thoại, chúng ta ra ngoài tìm. Cao Dương nói. Được ba ba thanh âm khúc khốc, hồn bay phách lạc nhẹ gật đầu. Hai vị cảnh sát vẫn là đề nghị tất cả mọi người trong nhà các loại điện thoại, khi Cao Dương, Cao Vui Sướng cùng Vương Tử Gai khăng khăng muốn ra cửa tìm kiếm, cảnh sát cũng không thể miễn cưỡng, bởi vì hiện tại không thể hoàn toàn xác định người trong cuộc chính là bị bắt cóc. Sau một giờ, Cao Dương cùng Cao Vui Sướng ngồi Vương Tử Gai xe, đi vào Tây Gai khu vùng ngoại thành, mụ mụ xuống xe giao lộ. Chúng ta tới phân tích một chút. Vương Tử Gai vừa lái xe một bên cố gắng thúc đẩy đầu óc, nếu như chúng ta là lừa dối đội hoặc là bọn cướp, chúng ta sẽ đem người giấu ở đây. Không thể quá làm người khác chú ý, không cần đăng ký thân phận, đến tránh đi giám sát, còn muốn dễ dàng cho ẩn tàng. Cao Dương thử phân tích. Cao Vui Sướng dùng Vương Tử Gai điện thoại mở ra địa đồ, tìm kiếm lấy khả năng ẩn thân địa điểm, một cái tìm ra mấy chỗ. Ba người bắt đầu tìm kiếm, nửa đường tùy tiện ăn chút gì. Bất chi bất giác, tìm đến tối 10:30. Trong thời gian này, Cao Vui Sướng một mực rất khốn, mấy lần đều tại trên xe híp đi qua, nhưng rất nhanh vừa sợ tỉnh lại, Vương Tử Gai ngược lại là một mực rất có tinh thần. Cao Dương mắt thấy tinh hồng thủy triều một tới, đề nghị đến, nếu không hôm nay trước dạng này, Cao Vui Sướng, về nhà đi, ngày mai chúng ta lại. Cốc gia sơn trang. Cao Vui Sướng hô to một tiếng, chỉ vào điện thoại địa đồ, nơi này. Lúc đầu muốn làm thành nông gia nhạc chủ đề nghị phép sơn trang, kết quả đuôi nát rồi, mụ mụ có khả năng hay không bị giấu ở cái này. Khả năng rất nhỏ, Cao Dương cũng không lạc quan, nhưng không đành lòng bóp tắt Cao Vui Sướng hy vọng. Người đang lúc tuyệt vọng bất luận cái gì một điểm xa vời cơ hội đều muốn bắt lấy. Hoàn toàn có khả năng a. Đi, đi tìm một chút. Vương Tử Gai phi thường ủng hộ, quay đầu xe, một cước chân ga đã dẫm vào ngọn nguồn. Chương 344, Cốc Gia Sơn Trang chương 344, Cốc Gia Sơn Trang theo địa đồ hướng dẫn, ba người lái xe hạ đường cái, tiến vào một đầu cũ đường cái. Mở 10 phút đồng hồ, lại vòng vào một đầu thông hướng nông thôn xi măng rộng đường, xem ra rõ ràng là mới xây không lâu, cùng bốn phía toàn bộ hoàn cảnh không hợp nhau. Ô tô mượn ánh trăng, xuyên qua một mảng lớn đồng ruộng, rốt cuộc đi tới tọa lạc tại chân núi một loạt đuôi nát khu biệt thự, đây chính là Cốc Gia Sơn Trang rồi. Vương Tử Gai đem xe dừng ở một mảnh không trải xi măng trên đất trống, nơi này hẳn là tạm thời bãi đỗ xe. Bên trái là một mặt hồ nước, có thể nhìn thấy một chút đỉnh nghỉ mát, hàng rào hình thức ban đầu, tựa hồ vừa muốn dựng liền đỉnh công. Bên phải chân núi là mười mấy tòa nhà kiểu Trung Quốc phong cách khách sạn biệt thự, mới đóng cọc lông phôi phòng. Cao Dương nhìn một chút Vương Tử Gai điện thoại, đã 11 điểm. Tiếp qua một giờ, tinh hồng thủy triều liền muốn tới. Cao Vui Sướng cùng Vương Tử Gai sẽ bị thương đường cưỡng chế chìm vào giấc ngủ, chí ít dựa theo Cao Vui Sướng miêu tả, nàng hai ngày này đều là mê man đi đấy. Đêm nay xem ở nàng nhiều lần đều kém chút ngủ mất biểu hiện, phi thường phù hợp mê thất người hoặc nhân loại bình thường biểu hiện. Đương nhiên, không thể hoàn toàn bài trừ muội muội là cao cấp thú, bất quá khả năng này phi thường nhỏ. Bởi vì Cao Vui Sướng tại, Cao Dương cùng Vương Tử Gai không tiện vận dụng siêu phàm lực lượng vượt nóc băng tường. Ba người một tòa biệt thự đi tìm. Mỗi cẩn thận loại bỏ xong một tòa đôi nát biệt thự đều phải tốn cái 2 phút đồng hồ, toàn bộ tra xong lại là gần phân nửa giờ đi qua. Cao Dương một phương diện lo lắng mụ mụ tung tích, một phương diện lo lắng sắp xảy ra tinh hồng thủy triều. Rất nhanh, ba người trở lại tạm thời bãi đỗ xe. Cao Vui Sướng đứng ở bên hồ, dùng Vương Tử Gai điện thoại cho người trong nhà gọi điện thoại. Vương Tử Gai cùng Cao Dương đứng ở xe trước, Vương Tử Gai hạ giọng nói với Cao Dương, "Huynh đệ,
còn nửa giờ liền rạng sáng rồi, ta một hồi nếu là không chống đỡ được ngủ mỹ nhân uy lực, có phải hay không lại được ngủ mất ta?
Hoàn toàn khả năng.
Cao Dương trả lời.
Cái kia một hồi ngươi tới lái xe.
Vương Tử Gai cái chìa khóa xe đưa cho Cao Dương, không phải ta mở một nửa ngủ coi như không ổn, hai ta không quan trọng, muội muội của ngươi là người bình thường, cũng đừng bị thương.
Cao Dương khẽ giật mình, người Vương Tử này gai, lúc nào như thế cẩn thận ôn nhu.
Cao Dương một trận cảm động, tùy theo mà đến lại là một trận bất an.
Cẩn thận, thông minh, ôn nhu, những này lời ca ngợi xuất hiện ở Vương Tử trên thân gai, cũng không phải cái gì điểm tốt. Á Cao vui sướng cùng người trong nhà thông xong điện thoại, ủ rũ túi đầu đi về tới. Ca, ba ba vẫn là không có nhận đến bất kỳ điện thoại.
Tình huống như thế nào?
Vương Tử gai như mày, chẳng lẽ không phải bắt cóc?
Không biết Cao vui sướng cảm xúc lại có chút mất khống chế, mụ mụ sẽ không bị nữ nhân kia cho hại à?
Các ngươi nói, nữ nhân kia có khả năng hay không là ghen ghét mụ mụ, cho nên.
Cao vui sướng, chớ suy nghĩ lung tung.
Cao Dương đánh gãy muội muội, quá muộn, chúng ta dạng này mù quáng tìm kiếm không có ý nghĩa, về nhà đi.
Cao vui sướng sững sờ, có chút tức giận nói, ca, ngươi cái này từ bỏ.
Không phải từ bỏ, là như thế này tìm xuống dưới cũng là phí công.
Cao Dương thử tỉnh táo giải thích, chúng ta vẫn là muốn tin tưởng cảnh sát.
Ta không trở về nhà.
Muốn về chính ngươi về.
Cao vui sướng hô to.
Cao vui sướng.
Chớ hồ nháo.
Cao Dương cũng nghiêm túc lên, tiến lên bắt bàn tay của muội muội, tình huống bây giờ đủ rối loạn, ngươi cũng đừng làm loạn thêm, lập tức trở về nhà.
Ngươi thả ta ra.
Cao vui sướng hất ra Cao Dương tay, ta không thêm phiền, ta nhất định phải tìm tới mụ mụ, không tìm được mụ mụ, ta tuyệt không về nhà.
Cao Dương không thời gian, tâm hắn quét ngang, đống nhiên tiến lên một thanh nâng lên muội muội, quay người liền hướng Vương Tử Gai bên cạnh xe đi.
Vương Tử Gai,
lái xe.
A nha.
Vương Tử Gai vội vàng lên xe.
Người thả ta xuống.
Người thả ta ra.
Cao vui sướng dãy rồi lấy.
A.
Cao Dương hô to một tiếng, muội muội cắn một cái Cao Dương tay.
Cao Dương bị ép buông ra, Cao vui sướng hai chân rơi xuống đất, xoay người chạy.
Cao vui sướng.
Cao Dương hô hào, chỉ thấy Cao vui sướng dọc theo hồ nước chạy đi, mép hồ là một đầu đường nhỏ, một bên sắt bên một tòa không cao lắm núi, ngọn núi này hẳn là dự định xây thành cảnh quan khu, mới xây cái hình thức ban đầu.
Cao vui sướng dọc theo đường núi chạy lên núi, bóng dáng rất nhanh biến mất.
Cao Dương vừa vội lại hối hận, hắn nhìn hướng Vương Tử Gai, ngươi ở đây chờ lấy, ta truy hắn trở về.
Ta theo ngươi.
Không cần.
Cao Dương nói, ta rất mau trở lại tới.
Cao Dương tận lực lấy người bình thường chạy đuổi theo, không dám phát động tuấn di. Hắn không muốn bị Cao vui sướng trông thấy thiên phú của mình, dù sao cũng không thể 100% xác định nàng chính là nhân loại bình thường hoặc mê thất người.
Cao Dương dọc theo hòn đá nhỏ đường đuổi theo, trên núi không có đèn đường, rừng trúc cũng tùm, nguyệt quang u ám, tầm mắt tầm nhìn rất hấp.
Cao vui sướng.
Cao Dương một bên hướng trên núi đi, một bên lớn tiếng la lên, thanh âm tại núi rừng bên trong hồi hưởng.
Cao Dương muốn cho Thiên Cẩu cùng Đồ Hộp gọi điện thoại, hắn khẳng định không có cách nào tại Tinh Hồng Thủy Triều bắt đầu trước chạy về Trắng Hồ khách sạn, nhưng nếu có ngày chó cùng Đồ Hộp tới đón hắn, cho dù Tinh Hồng Thủy Triều tới, cũng có thể an toàn trở về.
Đương nhiên, Cao Dương nhớ tới chính mình căn bản không mang điện thoại, liền từ bỏ ý nghĩ này.
Cao vui sướng,
thật xin lỗi, mới vừa rồi là ca không đúng, ngươi ra đi, chúng ta tiếp tục đi tìm mụ mụ có được hay không?
Cao Dương vừa dỗ vừa lửa, lớn tiếng ở trên không đãng núi rừng bên trong la lên.
Chư của mình hồi âm, không có bất kỳ cái gì đáp lại.
Rất nhanh, Cao Dương tiểu đi tới đỉnh núi.
Đỉnh núi tương đối bằng phẳng, cửa hàng một cái mấy trăm mét vuông xi măng bãi quan cảnh đài, ở giữa còn có một tòa ngắm cảnh tháp, mới đóng 3 tầng liền đuối nát rồi.
Cao vui sướng.
Cao Dương lại hô một tiếng, bầu trời mặt trăng đã toàn bộ trở nên màu hồng phấn.
Không được, không thể trì hoãn được nữa, lập tức dạng sáng rồi, huyết nguyệt cùng huyết vụ liền muốn đến rồi.
Cao vui sướng.
Mụ mụ về nhà, mụ mụ không sao, ta vừa nhận được ba ba điện thoại, ngươi ra đi, chúng ta về nhà.
Dưới tình thế cấp bách Cao Dương chỉ có thể nói láo, đây cũng là bất đắc dĩ vì đó.
Ca.
Cao vui sướng thanh âm xuất hiện, từ cái kia đôi nát ngắm cảnh trong tháp chuyển ra.
Cao vui sướng.
Cao Dương nhìn về phía cách đó không xa Lạn Vĩ lâu ngắm cảnh tháp, bên ngoài còn đắp không dỡ bỏ giàn giáo phía dưới có một cái đen như mực cổng tò vò.
Mấy giây sau, một cái nhỏ gầy thân ảnh màu trắng chạy ra.
Là Cao vui sướng, sắc mặt nàng hốt hoảng phóng tới Cao Dương, ôm một cái Cao Dương, dúi đầu vào trong ngực của hắn.
Cao Dương dùng sức ôm lấy muội muội, vui sướng, thật xin lỗi, mới vừa rồi là ca không tốt.
Ca, ta thật là sợ.
Cao vui sướng âm thanh run rẩy đã cắt đứt hắn, đầu còn chôn ở trong ngực hắn, trong tòa tháp có cái gì, cương trào ở ta.
Thứ gì?
Cao Dương vội vàng hỏi.
Cảnh cáo.
Ngươi chính diện gặp cực kỳ nguy hiểm tình cảnh, may mắn kiểm nhận ích tăng phúc đến 5000 lần. Cao Dương giật nảy cả mình, dùng sức đẩy ra Cao vui sướng.
Chương 345, vọng hồn chương 345, vọng hồn. Cao Dương đem Cao vui sướng đạp đổ trên mặt đất, đã lớn như vậy, hắn còn là lần đầu tiên đối với muội muội như thế thô lỗ. Cái này xuất phát từ Cao Dương phòng ngự bản năng, trên thực tế, may mắn hắn đẩy ra đến đầy đủ nhanh chóng, chính mình mới trốn qua một kiếp.
Cao Dương lảo đảo lấy lui ra phía sau hai bước, tay phải che bụng của mình, tiên huyết nhuộm hồng cả áo sơ mi, cũng từ hắn giữa ngón tay tràn ra tới, một giọt rơi xuống đất.
Cao vui sướng trong tay nắm lấy một thanh sắc bén tiểu xảo màu trắng bạc truy thủ, nàng chậm rãi đứng lên, sắc mặt chết lặng nhìn xem Cao Dương.
Vừa rồi, nếu không phải Cao Dương kịp thời đẩy ra nàng, truy thủ của nàng chỉ sợ muốn cắm vào càng sâu.
Vì cái gì?
Cao Dương đã chấn kinh lại mê mang, nhưng hắn không có ngồi chờ chết, hỏi ra cái vấn đề này đồng thời, tay phải nhanh chóng xuất ra mang theo người dược thể, nổ châm bộ, cắm vào chính mình bên cạnh eo.
Dược dịch rót vào trong cơ thể, đau đớn nhanh chóng giảm bớt, tiên huyết ngừng, vết thương chậm rãi khép lại.
Cao Dương ném đi chống răng dược tề, lại lần lui ra phía sau hai bước, bảo trì khoảng cách an toàn, hai tay hội tụ năng lượng. Cứ việc thân thể làm ra chiến đấu chuẩn bị, nhưng trên mặt cảm tình, hắn hoàn toàn không có tiếp nhận sự thật này. Muội muội thú nghiên cứu đã thức tỉnh, muốn đối địch với chính mình. Muội muội, vì cái gì? Cao Dương lại hỏi một tiếng, thanh âm bi thương, ánh mắt vỡ vụn. Cao vui sướng không trả lời nàng, nàng vẫn là một lấy khuôn mặt, hai mắt ảm đạm vô quang, cử chỉ điên rồ mà nhìn chằm chằm vào hắn. Cao Dương âm thầm giật mình. Các loại, không thích hợp. Cô bé trước mắt không phải là muội muội của mình, cũng không giống thú nghiên cứu thức tỉnh Cao vui sướng. Với lại, tinh hồng thủy triều còn chưa tới đến, coi như muội muội là cao cấp thú, cũng không tới thức tỉnh thời gian. Cao Dương tỉnh táo lại, ngưng thần quan sát, phóng đại chính mình lục cảm. Rốt cuộc, Cao Dương thấy rõ, Cao vui sướng sau lưng chính nổi lơ lửng một cái tiếp cận trong suốt năng lượng hình, tựa như hình người, giống như là một loại nào đó phía sau linh. Người là ai? Cao Dương hô to một tiếng, muốn muội muội ta làm cái gì? Thật là nhạy cảm a, Cao vui sướng nói chuyện, thanh âm máy móc giống một cái tờ gỗ, bị ngươi phát hiện. Ta hỏi ngươi một lần nữa, ngươi là ai? Cao Dương đáy mắt hiện lên một tia sắc cơ, ai cũng đừng nghĩ tổn thương Cao vui sướng. Ta tên Phó, không có chữ dựa theo nhân loại các ngươi cấp bậc lễ nghĩa, ngươi có thể gọi ta Phó gia. Cao vui sướng không có tình cảm trả lời. Phó gia? Cao Dương lập tức nghĩ đến Khương gia cùng Tả gia. Ngươi là bậc thú? Cao Dương nói. Vâng, theo các ngươi thuyết pháp, ta thuộc về người quan sát. Không, người quan sát sẽ không tổn thương nhân loại. Cao Dương nói. Các ngươi đối với chúng ta có sự hiểu lầm, chúng ta không quan trọng tổn thương không làm thương hại nhân loại, chúng ta chỉ là đang giải đề, vẹn vẹn riêng phần mình giải pháp không giống vậy. Quả nhiên, cùng Tả gia thuyết pháp nhất trí. Nhân loại là vấn đề, vọng thú sứ mệnh là bài thi. Trong lúc nhất thời, Cao Dương tỉnh ngộ, mẫu thân của ta mất tích, có phải hay không là ngươi dở trò quỷ, chính là vì dẫn ta xuất hiện. Nàng không có việc gì, Cao vui sướng cầm đao, tiến lên một bước, muội muội của ngươi cũng sẽ không có sự tình, ta cam đoan với ngươi. Ngươi muốn làm cái gì? Cao Dương nhìn chằm chằm Cao vui sướng phía sau lưng, tự hỏi không làm thương hại muội muội điều kiện tiên quyết giết chết Phó gia phương pháp xử lý, đáp án dĩ nhiên là khó giải, hắn căn bản muốn không hiểu rõ Phó gia năng lực. Cao vui sướng lại đi về trước một bước, ta muốn ngươi làm một chuyện, rất đơn giản. Trở thành muội muội ta đồ ăn. Đỉnh đầu truyền đến một đạo ôn nhu lại cao quý giọng nữ, Cao Dương ngẩng đầu một cái, ngắm cảnh tháp giàn giáo bên trên xuất hiện một cái thân ảnh quen thuộc, dưới ánh trăng, nàng dáng người đầy đặn, tóc bạc bay múa, mặc một bộ lộng lẫy cung đình quần dài màu đỏ. Bạch Lộ. Cao Dương tương đương giật mình. Trong khuỷu tay Bạch Lộ, bạch miêu hình thái tuyết đầu mùa cuộn thành một đoàn, lâm vào mê man. Đỉnh núi gió đêm thổi qua, Bạch Lộ múa tóc bạc phía dưới, là một đôi sắc bén mà kiên quyết trong mắt màu đỏ. Cao Dương, đêm nay ngươi nhất định phải trở thành tuyết đầu mùa đồ ăn. Cao Dương rất muốn hô to một tiếng, dựa vào cái gì? Nhưng hắn vừa muốn há miệng, lại ngây ngẩn cả người. Bởi vì, hắn đã rõ ràng Bạch Lộ cùng Phó gia kế hoạch. Quả nhiên, bị điều khiển, Cao vui sướng bỗng nhiên giơ chủy thủ lên, chống đỡ chính mình tuyết trắng cái cổ. Không muốn. Cao Dương hô to một tiếng, cầu ngươi, ta cầu ngươi, không nên thương tổn nàng. Cao vui sướng cái cổ rất nhanh liền bị sắc bén chùy thủ cắt vỡ ra, một tia tiên huyết thuận chùy thủ chảy xuống. Cao Dương, đáp án của ta là tuyết đầu mùa. Phó gia khống chế Cao vui sướng, ánh mắt đờ đẫn nói, tuyết đầu mùa không thể chết, ngươi nhất định phải trở thành nàng đồ ăn, vì thực hiện điểm ấy, ta đem không từ thủ đoạn. Cao Dương sắc mặt tái xanh. Ta biết ngươi rất thông minh, nhưng là đừng có đùa mánh khỏe, thiên phú của ta là vọng hồn, ta có thể nhập thân vào tất cả so với ta tinh thần lực thấp sinh vật bên trên, trừ phi ta chủ động rời đi, nếu không, ngươi tuyệt đối không cách nào ngăn cản ta để ngươi muội muội tự sát. Ta không chỉ có sẽ giết chết muội muội của ngươi, còn biết nghĩ biện pháp giết chết ngươi tất cả người nhà, bằng hữu, trọng yếu người. Cho dù ta làm không được, quỷ đoàn cũng có thể làm đến. Nhưng là, chỉ cần ngươi tự nguyện làm tuyết đầu mùa đồ ăn, ta cam đoan, người nhà của ngươi bằng hữu đều sẽ bình an vô sự. Cao vui sướng nói xong, ngẩng đầu lên, chủy thủ tiến một bước khảm vào làn da, cho ngươi 10 giây đồng hồ. Ta đáp ứng ngươi. Không có chút gì do dự, Cao Dương trả lời. Rất tốt, rất thẳng thắn. Cao vui sướng lui ra phía sau mấy bước, yên tâm, ta nhất định thực hiện hứa hẹn, ngươi sẽ không chết vô ích. Bạch Lộ ôm tuyết đầu mùa từ giàn giáo bên trên bay xuống tới, nàng đi đến Cao vui sướng sau lưng. 2 giây về sau, Cao vui sướng thân thể mềm nhũn, dao găm trong tay chốc ra, nàng cả người sau này ngược lại, Bạch Lộ dùng thân thể tiếp được nàng, một cái tay bóp lấy nàng thật nhỏ cổ. Động tác này đang cảnh cáo Cao Dương, nàng có thể nhẹ nhõm bẻ gãy Cao vui sướng cổ, không cần ra vẻ. Cao Dương toàn bộ hành trình không hề động, cũng không có ý định ra vẻ. Mấy giây sau, một cái mặc xanh trắng đầu quần áo bệnh nhân lao đầu chậm rãi đi ra ngắm cảnh tháp. Hắn gầy đến đáng sợ, toàn thân chỉ còn lại có da bọc xương, sắc mặt của hắn cho tàn, khuôn mặt lao nhân ban, tóc thưa thớt đến cơ hồ rơi sạch, nhìn đã bệnh nguy kịch. Ha ha, thật bất ngờ a. Bệnh nhân ăn mặc phó da nhìn về phía Cao Dương, thanh âm khàn khàn đến cơ hồ tại hở, ta là vọng thú, nhưng cũng là một cái ung thư thời kỳ cuối người bệnh. Cao Dương mặt không biểu tình, không nói một lời, đang quyết định trở thành tuyết đầu mùa đồ ăn về sau, hắn đột nhiên đối với hết thảy đều đã mất đi hứng thú. Cái gì mê vụ thế giới, cái gì vọng thú, sinh thú, chết thú, cái gì trung niên cánh cửa, cùng hắn tái vô quan hệ. Nguyên lai, hắn chân chính muốn nhất, bất quá là bên người chỗ yêu người đều có thể bình an á, vì điểm này, hắn có thể không chút do dự bỏ qua hết thảy, cho dù là sinh mệnh. Thế giới có lẽ là hư giả, nhưng yêu là chân thực đấy. Yêu sẽ không đuổi người tới thế gian đi một lần. A, vàng cảnh quan, kết quả là ta lại giống như ngươi. Chúng ta a, sống cực kỳ lâu, đều là một chút sắp xuống lỗ lao ra này. Phó gia chậm rãi từ trong tay Bạch Lộ tiếp nhận tuyết đầu mùa. Tiếp theo, hắn ngồi xếp bằng trên mặt đất. Chúng ta một mực đang quan sát các ngươi, một mực đang cố gắng suy nghĩ, tìm kiếm đáp án. Thế nhưng, trí tuệ của chúng ta như thế có hạn, thời gian cũng là như thế có hạn, là thời điểm nộp bài thi rồi. Chỉ mong đáp án của ta là đúng. Phó gia không nói thêm gì nữa, trong ngáy mắt, hắn buông xuống hạ đầu, hai mắt chỉ còn lại có đục ngầu tròng trắng mắt. Cùng một thời gian, trong ngực hắn Bạch Miêu mở hai mắt ra, một đôi cử chỉ điên rồ màu xanh biết đôi mắt. Tuyết đầu mùa đã bị Phó gia vọng hồn khống chế được. Meo. Tuyết đầu mùa kêu một tiếng, toàn thân bộ lông màu trắng bắt đầu bành trướng, hướng bốn phương tám hướng lan tràn đồng thời hòa tan, hóa thành từng trận sương mù màu trắng, bao phủ nàng trong đó. Mười mấy giây sau, một cái trắng toát, tinh khiết như ngọc thiếu nữ đứng ở trong sương mù khói trắng, tinh tế mềm mại thân thể như ẩn như hiện. Xoáy Bạch Lộ một tay ném qua đến một kiện đại áo choàng, Tuyết đầu mùa tiếp được, tại xương trắng tiêu tán trước, đem tự thân bao lấy. Tuyết đầu mùa mắt xanh đã biến thành mắt đỏ, y nguyên cử chỉ điên rồ lấy, phía sau của nàng bám vào Phó gia linh thể năng lượng hình thái. Nàng chậm rãi đi hướng Cao Dương, dùng không tình cảm chút nào lại tương đương thanh âm không linh hỏi, "Cao Dương, ta muốn ăn ngươi rồi, chuẩn bị xong chưa?" Chương 346, Hảo bằng Hữu chương 346, Hảo bằng Hữu Cao Dương. "Đừng có đùa mánh khỏe." Bạch Lộ dùng thanh âm ôn nhu nói xong dị thường ác độc lời nói, "Nếu như ta muội muội sống không được, ta lập tức đem ngươi muội muội chém thành muôn mảnh, lại giết ngươi cả nhà. Ta nói đến làm đến. Chuẩn bị xong." Cao Dương giơ hai tay lên, "Tới đi, ta sẽ không chống cự." Hắn tận lực, lần này hắn thật sự nghĩ không ra phá cục phương pháp xử lý. "Muội muội, mụ mụ đều tại trong tay bọn họ, ba ba cùng mãi mãi nói không chừng cũng có nguy hiểm, còn có bên cạnh hắn các bằng hữu." Bạch Lộ nếu như mất đi Tuyết đầu mùa tương đương với mất đi hết thảy, một cái mất đi hết thảy cường đại tiên điên, thế tất sẽ cướp đi Cao Dương hết thảy đến báo thù hắn. Cao Dương chỉ có một đường chết, mới có thể ngăn cản đây hết thảy phát sinh. Tuyết đầu mùa đã đi tới bên cạnh Cao Dương, nàng hai tay vây quanh ở Cao Dương eo, nhón chân lên, miệng há mở, tiến đến Cao Dương chỗ cổ. Cao Dương chậm rãi hai mắt nhắm lại, "Mãi mãi, ba ba, mụ mụ, muội muội, Vương Tử Gai, Thanh Linh, Vàng Cảnh Quan, Béo Tuấn, Đấu Hổ, Đồ Hộ, Bùi Hùng, Mang Rắn, Johnny, Chí Lạnh, Chu Tước. Thật có lỗi, danh tự niệm không hết rồi. Tóm lại, tất cả mọi người, tạm biệt. Rất hân hạnh được biết các ngươi, thật cao hứng đi tới nơi này trên thế giới này." Chỗ cổ truyền đến nhỏ dịu nhói nhói, đương theo lấy Tuyết đầu mùa bờ môi mềm mại xúc cảm, cũng không có rất đáng sợ. Hai giây về sau, Cao Dương toàn thân như giật điện, đã mất đi khí lực, sau này ngã xuống. Tuyết đầu mùa thuận thế té nhào vào trên người hắn, Tuyết đầu mùa cắn Cao Dương cổ miệng bắt đầu nuốt vào, nhưng cũng không phải là hút Cao Dương máu, mà là trong cơ thể hắn năng lượng. Cổ họng của nàng nhẹ nhàng nhúc đích, ôm lấy Cao Dương hai tay càng ngày càng gấp. Cao Dương cũng không thống khổ, chỉ cảm thấy rất mệt mỏi, rất muốn ngủ, rất nhanh, hắn liền nghe không thấy bất kỳ thanh âm gì, cũng đã mất đi bất kỳ cảm giác gì. Cao Dương tựa hồ tại nằm mơ. Trong mộng là vô biên vô tận hắc ám, hắn tại hướng xuống rơi. Không biết hạ xuống bao lâu, cũng không biết lúc nào là một cái đầu, hắn chỉ cảm thấy thân thể tại hạ rơi quá trình bên trong càng ngày càng nhẹ, càng ngày càng mỏng, phảng phất một mảnh không kịp rơi xuống đất liền hòa tan bông tuyết. Đông, đông, đông. Đột nhiên, bên hai truyền đến trầm muộn thanh âm, giống như là có người cách nặng nề cứng rắn cánh cửa tại gõ cửa. Cao Dương một bừng tỉnh thần, phát hiện mình đã nằm ở trên đất bằng, hắn cảm giác phi thường lạnh. Đông, đông, đông. Thanh âm xuất hiện lần nữa, tựa hồ là từ mặt đất truyền đến đấy. Cao Dương chậm rãi ngồi dậy, phát hiện mình ngồi ở một mặt to lớn không nhìn thấy bờ dưới băng hồ phía trên. Dưới chân của hắn mặt băng phía dưới có một bóng người, là một cái tóc bạc đỏ mắt thiếu nữ, tóc của nàng giống như là màu trắng rong biển ở trong nước nộn nhạo lên, nàng nắm trắng bệnh nằm đấm, dùng sức gõ lấy mặt băng, khẽ nhếch miệng, bước lên mặt hồ. Tuyết đầu mùa. Cao Dương vừa mừng vừa sợ, nhận ra thiếu nữ. "Ngươi chờ, ta lập tức cứu ngươi." Cao Dương quỳ gối trên mặt băng, nắm chặt song quyền, dùng sức đánh tới hướng mặt băng. Đông. Mặt băng mười phần kiên dày, nhưng xuất hiện một tia vết nứt. Cao Dương thấy được hy vọng, hắn hít sâu một hơi, nâng lên hai tay, nắm tay, lại lần đập xuống. Đông. Lần này, vết nứt thay đổi chiều rộng, trở nên nhiều hơn, hướng phía bốn phía lan tràn. Một lần cuối cùng, Cao Dương sử xuất lực khí toàn thân, hung hăng đập xuống. Đông xì 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 xoạt xoạt mặt băng vỡ vụn, xuất hiện một cái không lớn không nhỏ băng động. Hoa. Tuyết đầu mùa được cứu, đầu của nàng từ băng lánh mặt nước xông ra. Cao Dương. Nàng vui vẻ hô to một tiếng, "Ngươi đã cứu ta. Nhanh, nắm tay của ta." Cao Dương cẩn thận ghé vào trên mặt băng, hướng trong nước nữ hải vươn tay. Ừm. Tuyết đầu mùa một phát bắt được Cao Dương tay. "Ta kéo ngươi đi lên." Cao Dương bỗng nhiên nghe không được thanh âm của mình rồi, bên hai ông tác hưởng, lạnh cả người dị thường. Lộc cộc hắn còn muốn lên tiếng, lại bị rót mấy ngụm nước đá. Trong mấy mắt, hắn phát hiện mình chính ngâm tại băng hồ phía dưới, mà Tuyết đầu mùa tại băng hồ phía trên. Tuyết đầu mùa còn đang nắm Cao Dương tay, tựa hồ muốn kéo hắn xuất thủy mặt. Nhưng là Tuyết đầu mùa khí lực quá nhỏ, Cao Dương tay một chút xíu rút ra, cuối cùng hướng phía đáy sông chậm rãi chìm xuống. Cao Dương một cái ý nghĩ chợt lóe lên, ký ức đã trở về. "A, ta nhớ ra rồi, ta tự nguyện trở thành Tuyết đầu mùa đồ ăn, ta phải chết. Hiện tại đây hết thảy, bất quá là ta sinh mệnh thời khắc hấp hối ảo giác. Cứ như vậy đi, ta mệt mỏi." Cao Dương từ bỏ cầu sinh ý chí, chậm rãi nhắm mắt lại mặc cho thân thể chìm vào băng lãnh hắc ám vực sâu. Phù phù. Mặt nước truyền đến thanh âm. Tuyết đầu mùa nhảy vào băng hồ bên trong, bơi tới Cao Dương. Cao Dương lại lần mở mắt, khuôn mặt nghi hoặc. Đùng. Đình trệ trong hồ nước, Tuyết đầu mùa lại lần bắt được Cao Dương tay. Xoạt đột nhiên, bốn phía nước hồ biến mất, thế giới quy về hư không cùng hắc ám. Tuyết đầu mùa cùng Cao Dương tay nắm, đắp lên hạ hai cô vô hình lực hút năm kéo, băng trở thành một đường thẳng. "Ngươi làm gì?"
Cao Dương có chút giật mình. Cao Dương, không cần buông tay. Tuyết Đầu Mùa hô to, buông ra ta, ngươi cứu không được ta. Cao Dương rất gấp, ngươi ăn hết ta, sống rất tốt xuống dưới. Dạng này người nhà của ta cùng bằng hữu cũng có thể. Không muốn. Tuyết Đầu Mùa quát to lên, không muốn không muốn không muốn không muốn. Cao Dương sửng sốt, ta không cần ngươi chết, không cần, tuyệt đối không được. Tuyết Đầu Mùa khóc. Trong lúc nhất thời, Cao Dương toàn thân đánh tới kịch liệt đau nhức. A a a, Cao Dương thét thống khổ, hắn cúi đầu xem xét, chẳng biết lúc nào, chính mình một nửa thân thể đã chìm vào một cái thi thể không đầu tạo thành tà ác đầm lầy bên trong. Vô số hai biến thành màu đen dị xét tái nhợt chi thủ, bắt lấy Cao Dương thân thể, sắc bén móng tay đâm vào trong huyết nục của hắn. A! Tuyết Đầu Mùa cũng thống khổ kêu to lên. Cao Dương ngẩng đầu, trong mắt hắn treo ngược lấy Tuyết Đầu Mùa, trên thân cũng quấn đầy tràn đầy sắc bén gai ngược cùng con mắt màu đỏ dây leo, bọn chúng gắt gao điểm chặt Tuyết Đầu Mùa, không tiếc tổn thương nàng cũng muốn lôi kéo nàng đi. Buông tay! Cao Dương hô to, không phải chúng ta đều sẽ chết. Ta không muốn. Tiên huyết nhuộm hồng cả thân thể của nàng, thuận cánh tay của nàng trượt xuống đã đến trên mu bàn tay, tiếp theo, hướng chảy trên bàn tay của Cao Dương. Càng nhiều tiên huyết trực tiếp nhỏ giọt xuống, nhuộm hồng cả Cao Dương mặt, thậm chí chảy vào khỏe mắt của hắn cùng trong miệng. Cao Dương đã nói không ra lời, thân thể của hắn chịu vô số tái nhợt chi thủ xé rách cùng làm chỉ, hắn đã mất đi hết thảy, liền ngay cả cảm giác đau cũng đã mất đi. Ý thức thời khắc hấp hối, hắn nhìn đến Tuyết Đầu Mùa. Tuyết Đầu Mùa hai mắt đỏ ngầu bên trong tách ra hào quang chói mắt, nàng mỹ lệ trên mặt gần xanh bạo lực, giữ tận giống như một cái nhỏ ác ma. Hào bằng hữu, tuyệt không phản bội. Hào bằng hữu, ngéo tay treo ngược. 100 năm, không cho phép thay đổi. A a a a a, Tuyết Đầu Mùa phát ra một tiếng tức giận thét lên, trong lúc nhất thời, tất cả dây dưa kéo lại nàng tà ác dây leo cùng xé rách Cao Dương tái nhợt chi thủ toàn bộ bị tiếng thét chói tai cho làm vỡ nát. Bọn chúng sụp đổ, giải thể trở thành bụi bặm, tan rã trong bóng đêm. Giang giáp quanh thân hắc ám giống một chiếc gương vỡ vụn ra, khe hở bên trong chiếu vào một vệt ánh sáng. Bị hào quang bao phủ Tuyết Đầu Mùa, dùng sức kéo Cao Dương hướng mình, ôn nhu ôm lấy hắn. Chương 347, chết cũng không tiếc. Chương 347, chết cũng không tiếc. Trong hiện thực, tinh hồng thủy triều vừa mới giáng lâm, hồng nguyệt giữa trời, huyết vụ tràn ngập. Cảnh quan tháp dưới, Tuyết Đầu Mùa ghé vào trên thân Cao Dương, đột nhiên, nàng đình chỉ ăn cử chỉ điên rồ, hai mắt run lên, tìm về linh động rực rỡ, sau đó, khóe mắt bắt đầu run rẩy. Cách đó không xa, ngồi xếp bằng phó gia toàn thân chấn động, trên mặt hiện lên một tia chấn kinh, đục ngầu bạch nhãn bắt đầu nắm chặt. Chỉ chốc lát, một đạo thật nhỏ máu tươi từ trong lỗ mũi hắn chảy ra. Hắn vọng hồn lọt vào kịch liệt dãy rủa cùng chống cự. Một bên Bạch Lộ đã đem hôn mê Cao vui sướng bỏ vào ngắm cảnh trong tháp. Nàng phát giác được phó gia không thích hợp, hô lớn, chịu đựng, làm cho hắn ăn xong. Vừa dứt lời, phó gia một cái khác lỗ mũi cũng chạy ra một đạo tiên huyết. Hắn muốn là cho tàn sắc mặt càng thêm thảm đạm, cái kia bệnh nguy kịch thân thể đã không có nhiều năng lượng chống đỡ, hắn thật sâu bất khí, lần này không giữ lại chút nào. Tuyết Đầu Mùa thân thể lại lần cứng đờ, lại trở nên thuận theo, nàng lại lần tăng thêm cắn nhập Cao Dương cổ cường độ. Thế nhưng, cổ họng của nàng không có nhúc nhích, nàng vẫn không chịu tiếp tục mút vào thức ăn năng lượng. Ý chí của nàng đang cùng phó gia vọng hồn giằng co. Tuyết Đầu Mùa thân thể bắt đầu run rẩy, đồng thời càng ngày càng kịch liệt, mười mấy giây sau, nàng chậm rãi hé miệng, nuốt máu bờ môi một chút xíu rời đi Cao Dương cổ. Tiếp theo, đầu của nàng, lưng của nàng bắt đầu chậm rãi thẳng tắp, phản phất vô luận trên lưng của nàng ép chính là một cái linh, vẫn là một ngọn núi, đều không thể ngăn cản nàng ngỡ ngực. A rốt cuộc, Tuyết Đầu Mùa giang hai cánh tay, tức giận ngửa mặt lên trời thét dài. Trong lúc nhất thời, năng lượng to lớn gợn sóng từ nàng bốn phía đẩy ra tới. Hoa phó ra một ngụm máu tươi, bị gợn sóng năng lượng đánh bay ra ngoài, trùng điệp đâm vào giàn giáo bên trên, tiếp lấy rơi xuống trên mặt đất. Tuyết Đầu Mùa thét dài về sau, đã hôn mê, đổ vào trên thân Cao Dương. Tuyết Đầu Mùa, Bạch Lộ xông lên phía trước, nàng đỡ dậy muội muội, một tay sờ mặt nàng, một tay đặt ở lồng ngực của nàng nghe nàng tiếng tim đập. Hai giây về sau, Bạch Lộ hầu như vui đến phát khóc. Đã trở về, cái kia khỏe mạnh tràn ngập sức sống muội muội lại đã trở về, làm xong bào thai, nàng có thể cảm nhận được rõ ràng muội muội trong cơ thể phun trào năng lượng. Bạch Lộ sửng sốt, nhìn về phía trên mặt đất sắc mặt tái nhợt, không nhúc nhích Cao Dương. Nàng đưa tay mò xuống hơi thở của hắn, còn sống. Làm sao có thể? Bạch Lộ dị thường giật mình, bị quỷ ăn thế mà không chết con mồi, đây là lần thứ nhất gặp phải. Bạch Lộ quay người, nhìn về phía cách đó không xa phó gia. Phó gia nằm ở trong huyết vụ, thất khiếu chảy máu, hấp hối, nhưng trên mặt của hắn không có chút nào sợ hãi. Ha ha, ha ha ha. Phó gia dùng sau cùng khí lực lớn cười lên, ta đã đúng, ta mới là câu trả lời chính xác, ta mới là a. Ha 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 ha. Phó gia mở to hai mắt, nhìn lên bầu trời huyết nguyệt, gầy gò già yếu trên mặt mang vô hạn nụ cười thỏa mãn, cũng dần dần ngưng kết. Hắn chết đi, chết cũng không tiếc. Cao Dương ngủ thật lâu, rất nặng, không có ngộng. Khi hắn khi tỉnh lại, trong lúc nhất thời không biết chính mình người ở chỗ nào. Hắn mở hai mắt ra, thấy được dạ không. Khi ánh mắt rõ ràng lúc, hắn mới ý thức tới đây không phải là dạ không, mà là trần nhà. Nhưng là trần nhà bị bôi thành màu xanh đậm, phía trên điểm xuyết lấy màu vàng ngôi sao, còn có một con mặt trăng. Trong đó một vì sao bên cạnh, siêu siêu vẹo vẹo viết ba cái rất ấu thái chữ, Tuyết Đầu Mùa tinh. Rất gần một vì sao bên cạnh cũng viết ba chữ, Cao Dương tinh. Cao Dương chuyển động con mắt, ý thức được chính mình đang tại trong một cái phòng, dù có phong cách trang hoàng, chính mình đang ngủ tại một trương mềm mại tản ra mùi hương thoang thoảng trên giường còn chất đầy các loại bé con, xuyên thấu qua nhu hòa rèm tre, tinh khắc thanh nhã bó hoa giấy dán tường đập vào mi mắt. Cao Dương động động ngón tay, dần dần tìm về quyền khống chế thân thể. Mười mấy giây sau, hắn từ trên giường ngồi xuống, đột nhiên giật mình.
Giường đối diện phục cổ ghế dựa cao, ngồi một người. 7-8 tuổi tiểu nam hải, mặc nghiêm chỉnh lễ phục màu đen, tóc bạc, mắt đỏ, khuôn mặt chợt nhìn hồn nhiên đáng yêu, nhìn kỹ, hai đầu lông mày lại khắc lấy cái tuổi này không để lại lao thành. Khu cụ nam hải ho nhẹ một tiếng, ngươi đã tỉnh. Trong lòng Cao Dương phòng bị, nhưng thân thể quá mức suy yếu, cũng không có phản kháng dự định. Hắn biết, nếu như đối phương muốn hại mình, chính mình căn bản sẽ không tỉnh lại. Ta ngủ bao lâu? Đây là Cao Dương vấn đề quan tâm nhất. 3 ngày. 3 ngày. Cao Dương giật mình, nghiêng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, đè nén màu đỏ. Hắn cúi đầu xem xét, trên sàn nhà quả nhiên tràn ngập tầng một huyết vụ. Đây đã là tinh hồng thủy triều thứ 2 đến ngược đêm. Cao Dương lập tức nghĩ tới Cao Vui Sướng cùng Vương Tử Gai. Muội muội ta, còn có ta bằng hữu. Yên tâm, bọn hắn bình an vô sự. Tiểu Nam Hải trả lời xong, lại bổ sung một câu, Bạch Lộ nói như thế đấy. Cao Dương khẽ giật mình, quả nhiên, cái này Tiểu Nam Hải cũng là quỷ, hắn cùng Bạch Lộ là cùng một bọn. Xem ra, hắn hiện tại đi tới quỷ đoàn địa bàn. Trong lòng Cao Dương vẫn là nhẹ nhàng thở ra, chỉ ít cái kia phó gia cùng Bạch Lộ thực hiện hứa hẹn, không có thương hại người nhà của hắn cùng bằng hữu. Ngươi là ai? Cao Dương lại hỏi. Xuân Tiểu Nam Hải mỉm cười, quỷ đoàn thủ lĩnh, bất quá ta càng ưa thích đại gia trưởng xưng hô thế này. Ngươi? Thủ lĩnh? Đại gia trưởng? Ngươi bộ dáng này, khi đoàn sủng còn tạm được a? Cao Dương nhịn xuống đầu đen rau muống, lại hỏi, Tuyết Đầu Mùa vẫn khỏe chứ? Nàng rất tốt, trước đó một mực bồi tiếp ngươi, hiện tại đi nghỉ ngơi rồi. Xuân khỏe miệng có chút dương lên, làm quỷ đoàn đại gia trưởng, ta phải trước trò chuyện với ngươi một chút. Cao Dương không lên tiếng. Quá tốt rồi, Tuyết Đầu Mùa không chết, mình cũng không chết, người nhà của mình bằng hữu cũng không có việc gì. Đây là kết quả tốt nhất, ta thật sự quá may mắn. Khu khu. Xuân lại ho nhẹ 2 tiếng, rồi ra một đầu ngón tay, muốn làm chúng ta quỷ nhà người ở rể, liền phải tuân thủ quy tắc. Đầu thứ nhất, cũng là quan trọng nhất một đầu, nhất định phải thủ nam đức, trước hôn nhân nhất định phải giữ mình trong sạch, sau khi kết hôn càng không thể tại bên ngoài hái hoa ngắt cỏ. Chờ một chút. Cao Dương tựa hồ nghe đã đến cái gì kỳ quái từ ngữ, người ở rể. Đúng a. Xuân một bộ hùng hồn bộ dáng, đáy mắt lại để lộ ra một vẻ khẩn trương, hắn dùng tiểu nam hải thanh âm nói xong cực kỳ dài bối phạm lời nói, tiểu tử thối, ta cảnh cáo ngươi. Chúng ta quỷ đoàn chỉ có vào chứ không có ra, ngươi mơ tưởng đem Tuyết Đầu Mùa bắt cóc. Muốn theo nàng cùng một chỗ, ngươi nhất định phải ở rể. Không phải, Xuân. Tiên sinh, ngươi đã hiểu lầm, ta cùng Tuyết Đầu Mùa chỉ là bằng hữu. Cao Dương lúng túng giải thích. Bằng hữu? Xuân phi thường giật mình, từ trên ghế nhảy xuống, thanh âm nổi giận, quỷ không cần bằng hữu. Cao Dương trầm mặc. Quỷ không cần bằng hữu? Xuân nghiêm túc lặp lại, chỉ cần người nhà. Đã ngươi không có ý định gia nhập quỷ đoàn, ta cũng không thể lưu ngươi rồi. Xuân ấy mắt hiện lên một tia sắc cơ, đột nhiên, hắn toàn thân tỏa ra cường đại uy áp. Cao Dương lập tức không thở nổi. Chương 348, năng lượng thần bí. Chương 348, năng lượng thần bí. Ẩm cửa phòng bị phá tan, mặc sa mỏng váy ngủ Tuyết Đầu Mùa bảo, Cao Dương. Tuyết Đầu Mùa vui vẻ nhảy lên giường, ôm chặt lấy Cao Dương, suy yếu Cao Dương hoàn toàn không chịu nổi, a một tiếng bị nàng té nhào vào trên giường. Tuyết Đầu Mùa vui vẻ dùng đầu cọ Cao Dương cái cằm, Cao Dương ngươi đã tỉnh, quá tốt rồi. Tuyết Đầu Mùa, ngươi đừng nhẹ. Cao Dương khóc không ra nước mắt, khó khăn ngồi xuống, Tuyết Đầu Mùa còn gắt gao ôm lấy Cao Dương cổ không buông tay, nàng quay đầu nhìn về phía Xuân, giữ dằn hô to đến, không cho phép tổn thương người. Bạch Lộ cũng chậm rãi đi vào gian phòng, nụ cười trên mặt ôn nhu vũ mị. Bạch Lộ, đến cùng xảy ra chuyện gì vậy? Xuân một mặt mờ mịt, tiểu tử này không làm người ở rể. Ngươi thế mà gạt ta, ta thế nhưng là nhất gia chi chủ. Bạch Lộ lộ ra xin lỗi mỉm cười, Xuân đại nhân, nếu là ta không lừa gạt ngài, ngài làm sao chịu cứu hắn? Ai cũng đừng nghĩ tổn thương Cao Dương. Xuân đại nhân cũng không được. Tuyết Đầu Mùa buông ra Cao Dương, cong lưng, hướng Xuân liệt lên miệng. Xuân sững sốt mấy giây, đung nhiên bất đắc dĩ lắc đầu, hắn thở dài một hơi, từng cái đấy, cánh đều cứng ngắc cả Xuân đại nhân. Bạch Lộ ôn nhu nói, tiểu tử này dù sao cứu được Tuyết Đầu Mùa mệnh, hiện tại cũng coi là nửa cái quỷ, cho dù hắn không gia nhập chúng ta, chỉ cần không đối địch với chúng ta, cũng không trở thành giết hắn. Xuân lại lần nhìn về phía Cao Dương, trong lòng một trận bóp cổ tay. Hoàn toàn chính xác, hắn có thể từ nơi này giác tỉnh giả trên thân, người được quỷ khí thức. Nếu như không phải là bởi vì cái này, 3 ngày trước, Bạch Lộ vác hắn khi trở về, hắn ngay tại chỗ giết. Vốn cho rằng quỷ đoàn rốt cuộc có thể thêm nữa một tên nam đinh, hiện tại xem ra, là mình mong muốn đơn phương rồi. Ai Xuân lại thở dài, hai tay đừng ở sau lưng, chậm rãi ra khỏi phòng. Xuân đại nhân. Bạch Lộ tiếp tục hỏi, ngài đây là quyết định buông tha hắn? Xuân đại nhân không quay đầu, phất phất tay, xem ở Tuyết Đầu Mùa phân thượng, lần này tha hắn, lần sau gặp lại chính là địch nhân rồi. Xuân đóng cửa lại, gian phòng chỉ còn lại có Tuyết Đầu Mùa, Bạch Lộ cùng Cao Dương. Tuyết Đầu Mùa lại lần vui vẻ ôm lấy Cao Dương, đầu càng không ngừng cọ Cao Dương cái cằm. Bạch Lộ ưu nhã đi đến trước giường, khẽ nâng váy, tại Xuân trước đó trên ghế ngồi xuống, nàng bình tĩnh xem kỹ lấy Cao Dương. Cao Dương, ta biết ngươi bây giờ khẳng định vội vã về Trắng Hồ khách sạn. Cao Dương không nói, nàng thậm chí ngay cả Trắng Hồ khách sạn đều biết. Yên tâm, thẳng đến đêm nay, các ngươi giác tỉnh giả còn không có gặp được cái gì đại nguy cơ, cho nên ngươi đều có thể chờ hừng đông lại đi, an toàn hơn. Cao Dương vẫn là không nói lời nào. Bạch Lộ thân thể có chút một nghiêng, nhấc lên chân, nàng chắp tay trước ngực, đặt ở váy che lại trên đùi, tiếp xuống lời nói của ta, ngươi cho ta nghiêm túc nghe. Tuyết Đầu Mùa hoàn toàn chính xác ăn ngươi, nhưng nửa đường đình chỉ, mà ngươi cũng như kỳ tích sống sót. Đối với quỷ, đối với con mồi, đây đều là chưa từng xuất hiện qua sự tình. Bạch Lộ cười cười, khoe miệng hiện ra rất nhỏ cay đắng. Nếu như Bạch Lộ có thể ăn thịt người mà không giết người, nàng cũng sẽ không giết người. Nhưng nàng không được chọn, nhưng bây giờ muội muội có chọn,
đây là chuyện tốt. Bạch Lộ ánh mắt xem kỹ lấy Cao Dương, bất quá, ngươi không nên cảm thấy là ngươi chính mình mạng lớn. Ngươi chân chính có thể còn sống sót nguyên nhân, là bởi vì tuyết đầu mùa trong cơ thể một bộ phận nguyên rủa chạy vào thân thể của ngươi. Nguyên rủa? Cao Dương bắt lấy trọng điểm. Chúng ta quỷ, sinh ra mang theo nguyên rủa để cho chúng ta cường đại, cho chúng ta năng lực đặc thù, còn để cho chúng ta có được hình thái thứ hai. Hình thái thứ hai? Cao Dương lập tức đã hiểu, tuyết đầu mùa có thể biến thành mèo, Bạch Lộ có thể biến thành một đám thủy, đây chính là hình thái thứ hai. Đương nhiên, nguyên rủa đại giới cũng rất nghiêm trọng. Bạch Lộ ánh mắt hiện lên một tia không cam lòng, đó chính là, nó không có bất kỳ dấu hiệu gì, lúc nào cũng có thể lấy mạng chúng ta. Cao Dương giật mình, đây không phải là chính là bom hẹn giờ a? Vậy có phải hay không nói, ta bây giờ trong cơ thể cũng có một viên bom hẹn giờ. Bây giờ, trong cơ thể của ngươi có được tuyết đầu mùa bộ phận nguyên rủa. Chỗ tốt là, ngươi có thể sẽ có được nguyên rủa năng lực, trở nên căn mạnh, chỗ xấu là, ngươi khả năng cũng lúc nào cũng có thể sẽ chết. Minh bạch. Cao Dương rất nhanh liền đã tiếp nhận kết quả này, so với bị tuyết đầu mùa ăn hết, hiện tại sống lâu một ngày đều là lửa một ngày. Ngươi tại sao phải nói cho ta biết những này? Cao Dương rất ngạc nhiên, kỳ thật Xuân Cách làm mới đúng đấy, giác tỉnh giả cùng vị là thiên địch, thủy hỏa bất dung. Đứng ở quỷ góc độ, giết chết Cao Dương mới đúng đấy. Quỷ đoàn hôm nay không giết Cao Dương, ngày mai khả năng chính là Cao Dương mang theo giác tỉnh giả đến tiêu diệt quỷ đoàn. Còn có thể vì cái gì? Bạch Lộ gượng cười, ai bảo ta đây cái muội muội ngốc, như thế bảo bối ngươi đây. Chúng ta là hảo bằng hữu. Thì, ngươi sẽ không hiểu. Tuyết đầu mùa rất kiêu ngạo mà xen vào nói. Đúng đúng đúng, ta không hiểu, trong thanh âm Bạch Lộ tràn đầy cương triều. Cao Dương, Thường Đông ngươi liền rời đi, sau này chính là địch nhân rồi. Nhưng ta vẫn là hy vọng ngươi có thể sống lâu một chút, dù sao, tuyết đầu mùa liền trông cậy vào ngươi trương này trưởng kỳ cơm phiếu rồi. Ta cảm ơn ngươi a. Làm nửa ngày, ngươi không giết ta vẫn là tại vì tuyết đầu mùa cân nhắc, bất quá dạng này ngược lại hợp lý. Cao Dương gật gật đầu, ta Hừng Đông liền đi. Bạch Lộ chậm rãi đứng dậy, Xuân đại nhân chuẩn bị cho ngươi một chút nhân loại đồ ăn, ngươi muốn đói bụng liền đi ra ăn chút. Sau khi trời sáng, Kinh Chập sẽ đưa ngươi rời đi. Phát động biết láo người. Bạch Lộ không nói láo, thái độ trung lập, đã vô thiện ý, cũng không ác ý, xem ra không phải là cái gì bấy giờ. Bạch Lộ nhắc tới Kinh Chập, cũng hẳn là quỷ. Trước mắt đã có 4 cái quỷ, xem ra, quỷ là căn cứ 24 tiết khí đến đặt tên. Cao Dương yên lặng ghi lại tin tức. Bạch Lộ rời phòng, Cao Dương cũng cơ bản khôi phục hành động lực lượng, hắn tự tay sờ lên tuyết đầu mùa đầu, tuyết đầu mùa, ngươi đi bên ngoài chờ ta, ta một hồi đi ra. Không cần tuyết đầu mùa nũng nịu. Nghe lời. Nha tuyết đầu mùa ngoan ngoãn nhảy xuống giường, đi tới cửa, nàng đống nhiên quay người, cười hì hì bổ sung một câu, ta mua ngươi thích ăn nhất cơm chưa thịt. Cơm chưa thịt muốn sắc lấy ăn mới tốt ăn. Cao Dương cười cười. Tuyết đầu mùa mắt to dạo qua một vòng, vậy ta gọi Xuân đại nhân cho ngươi sắc. Đừng a, thật sợ cái này Xuân đại nhân chê ta có nhiều việc, trong cơn tức giận giết ta. Cao Dương có chút lo lắng, nhưng không dám nói lối ra. Tuyết đầu mùa đóng cửa lại, Cao Dương đã chờ đợi một hồi, nhắm mắt lại. Tiến vào hệ thống, ngươi bây giờ tính gộp lại 410 cái may mắn điểm xem xét thuộc tính bảng. Thể lực, 21 sức chịu đựng, 32 lực lượng, 613 nhanh nhẹn, 910 tinh thần, 582 mị lực, 411 vật khí, 565 mẹ của ta ơi. Cái này quá độc ác. Mặc dù đoán được bị tuyết đầu mùa ăn năng lượng sẽ rơi thuộc tính giá trị, thế nhưng là thể lực cùng sức chịu đựng cái này đều thấy đấy a. Cái khác thuộc tính cũng tổn thất không nhỏ. Hệ thống, ngươi đừng nói cho ta biết đây là vĩnh cửu rơi đó a. Là đây không phải rơi thuộc tính, đây là đang rơi thịt của ta. Mặt khác, trong cơ thể của ngươi thêm ra một cỗ năng lượng thần bí hẳn là tuyết đầu mùa lưu lại nguyên rủa, có thể thăm dò a. Không cách nào thăm dò, trước hết phát động nó như thế nào phát động. Mời tự hành thăm dò lại đặt bộ này em bé đúng không? May mắn điểm toàn dùng, trước giúp ta đem thể lực cùng sức chịu đựng đều đặt một cái. Thể lực, 226 sức chịu đựng, 237 lực lượng, 613 nhanh nhẹn, 910 tinh thần, 582 mị lực, 411 vật khí, 565 rời khỏi hệ thống. Cao Dương hít sâu, chậm rãi cảm thụ được năng lượng thoải mái cùng cường hóa lấy thân thể của mình cơ năng. 2 phút đồng hồ về sau, trên gương mặt tái nhợt của Cao Dương mắt trần có thể thấy xuất hiện một chút huyết sắc, suy yếu cùng cảm giác mệt mỏi cũng tiêu trừ không ít. Âm cửa bị đẩy ra, tuyết đầu mùa đầu thò vào đến, cơm chưa thịt sắp tốt. Xuân đại nhân để ngươi suy nghĩ thêm một chút người ở rể sự tình, đúng, cái gì là người ở rể nha? Trong lòng Cao Dương liếc mắt, không xong đúng không?